Xem xét đến đỉnh núi giả bộ cô thi thể kia, Cát Vũ nhanh đi vài bước, nhìn kỹ một mắt, phát hiện cái này đỉnh núi giả bộ chính là một cái nữ hài, xem trang phục hẳn là Giang Thành sinh viên đại học, hai cái trắng bệch đùi phân tại hòn non bộ hai bên, hai tay mở ra, bày trở thành một cái đại chữ hình, miệng há vô cùng đại, con mắt cũng dương, trước khi chết tất nhiên đã nhận lấy lớn lao sợ hãi. Cái kia máu tươi không sai biệt lắm cũng đã chảy khô, đem tiểu hòn non bộ đều nhuộm một mảnh huyết hồng. Dưới hòn non bộ mặt trong hồ vốn nên là có nước, không biết khô cạn bao nhiêu năm. Lúc này đã có nữ sinh kia không ít huyết tích chảy xuôi tiến vào khô cạn trong ao. Chậc chậc, cái chết thật đúng là đủ thảm, không có chuyện chạy cái chỗ này tới làm cái gì. Cát Vũ nhào nhanh lông mày, tiếc hận không thôi nói. Cát Vũ chính phải ly khai tại đây, hướng phía Dương trong lầu đi đến thời điểm, đột nhiên theo hòn non bộ mặt khác hơi nghiêng lại thấy được một người, lập tức hấp dẫn Cát Vũ ánh mắt, hắn nhanh đi vài bước, đi tới người kia bên người, tập trung nhìn vào, không khỏi lần nữa thở dài một tiếng. Người này cũng đã chết, đầu vừa vặn đâm vào cái ao nước lên, bên đầu cũng không có. Óc tử đều bay ra, cái kia máu tươi nằm đầy đất. Đây cũng là cái Giang Thành sinh viên đại học, bất quá là cái nam sinh, 20 tuổi xuất đầu. Tuy nhiên người đã bị chết, kỳ quái chính là, người học sinh này khỏe miệng lại nhếch lên, mang theo một tia thập phần nụ cười quỷ dị, con mắt cũng là trợn lên, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Cát Vũ bên này. Dù là Cát Vũ tu hành nhiều năm, tu vi đạt đến như vậy cảnh giới, cùng cái này nam thi ánh mắt đối mặt, cũng không khỏi có một chút động dung. Chết đều chết hết, còn làm ra như vậy một cái bộ dáng dọa người. Đang tại Cát Vũ chằm chằm vào cái này nam thi xem thời điểm, trong lúc đó, cái kia nam thi đột nhiên há mồm nói ra, ngươi không nên tới. Đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi lại tới nữa. Ha ha ha. Một người nam nhân, há mồm nói ra thanh âm nhưng lại một người nữ sinh, thanh âm sắc nhọn trống rỗng, vội vàng không kịp chuẩn bị tầm đó, Cát Vũ cũng là giật mình không nhỏ. Lá gan không nhỏ à, liền bắt quỷ đạo trưởng cũng dám hù dọa, còn không tranh thủ thời gian cho bần đạo lăn ra đây. Cát Vũ nhìn về phía này, trước, có nam thi đạo. Nhưng mà... Cái kia nam thi lại hướng về phía Cát Vũ lộ ra một cái âm trầm vô cùng dáng tươi cười, ngay sau đó tiếng động đều không có, lại khôi phục vừa rồi bộ dáng, giống như cho tới bây giờ đều không có phát sinh qua cái gì. Quỷ dị chính là, Cát Vũ từ đầu đến cuối đều không có từ nơi này, trước, có nam thi trên người cảm nhận được bất luận cái gì quỷ vật tồn tại, nói cách khác, vừa rồi cũng không có quỷ vật phụ thân vào này là nam thi thể lên, cái này nam thi có thể mở miệng nói chuyện. Tình huống này cũng có chút quá dọa người rồi, căn cứ Cát Vũ dị vãng kinh nghiệm nhiều năm. Trừ phi đạt đến quỷ yêu cấp bậc đã ngoài quỷ vật, tài năng có loại này khống thi thần thông, chẳng lẽ Cát Vũ đều không dám nghĩ tiếp. Thật sự là không nghĩ tới, Giang Thành trong đại học lại vẫn cất giấu như vậy một cái đại khủng bố. Chắc không được này lão đầu tử không nên chính mình đến Giang Thành đại học làm bảo an, nguyên lai chính là vì lại để cho chính mình đối phó cái này trường học đại khủng bố. Nghĩ tới đây, Cát Vũ nhịn không được lại trong lòng mắng một lần lao già kia, có lợi hại như vậy quỷ vật tại, chính hắn không đến, lại làm cho chính mình cái đồ đệ qua đi tìm cái chết. Cái này không bày rõ ra vung hố đồ đệ sao? Chắc không được lão giả kia không có cái gì nói với tự mình, chỉ sợ chính mình bỏ gánh không làm. Yêu ai ai, dù sao tiểu gia không có thời gian nhàn rỗi đâu. Thế nhưng mà lúc này đều đã đến nơi này, nếu như xám xịt đi rồi, chẳng phải là bị lão giả kia chế nhạo. Nghĩa, lên lão giả kia hợp lý. Đang tại Cát Vũ nghĩ đến chuyện này thời điểm, trong lúc đó, trong sân âm phong nổi lên bốn phía, xoáy lên đầy đất lá khô, vô số màu đen tiểu toàn phong tại chính mình quanh thân chạy bất định. Đã đến. Cái kia hại tánh mạng người đồ vật đã đến. Cát Vũ hít sâu một hơi, lúc này cũng bất chấp sợ hãi, trực tiếp đem trong tay Mao Sơn Thất Tinh kiếm nhoáng một cái, kim mang bùng lên tầm đó, lập tức biến thành dài hơn 1 mét bảo kiếm, cái kia 7 thanh tiểu kiếm không ngừng lắc lư, phát ra trận trận giòn minh. Mao Sơn đệ tử Long Viêm lúc này, bọn ngươi quỷ vật thúc thủ chịu trói, như nếu không, định đem bọn ngươi trảm hồn phi phách tán. Nói xong, Cát Vũ đem trong tay Mao Sơn Thất Tinh kiếm hướng phía cứng rắn mặt đất mãnh liệt cắm xuống, một cổ bàng bạc đạo ra hạo nhiên chi khí, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi. Như rung động bình thường. Chương 102, đi tìm cái chết. Cát Vũ cái này hét lớn một tiếng, giọng nói như trung đồng, khí thế trên người cũng liên tiếp kéo lên, tại chính mình linh lực ảnh hưởng phía dưới, cái thanh kia cắm trên mặt đất Mao Sơn Thất Tinh kiếm lần nữa phát ra giòn minh thanh âm, đinh đương rung động, mà Mao Sơn Thất Tinh trên thân kiếm một loạt kim sắc đốm không ngừng lập lòe, như đồng tiền bình thường lớn nhỏ, lúc sáng lúc tối. Sở dĩ làm như vậy, Cát Vũ là muốn nói rõ thân phận của mình, Mao Sơn đệ tử Long Viêm, tay cầm Mao Sơn trọng bảo Thất Tinh kiếm. Tuổi con nhỏ là được 6 tiền đạo trưởng tu vi, bọn ngươi quỷ vật, đừng tại tiểu gia trước mặt tạc cọp lông, không quan tâm ngươi cái gì đạo hạnh, đạo gia cũng có thể đem bọn ngươi cho thu. Quả nhiên, đem làm Cát Vũ thể hiện ra mạnh mẽ như vậy hung hãn thực lực về sau, vờn quanh tại hắn quanh thân cái kia vô số màu đen tiểu toàn phong dần dần lắng xuống, cuối cùng nhất hóa thành vô hình. Nhưng là trong sân âm phong thẳng thảm, lại chưa từng có một khắc ngừng, chỉ một lúc sau, có một cái nữ nhân tiếng cười lúc xa sắp tới truyền tới, linh hoạt kỳ ảo mà xa xưa, Cát Vũ vừa nghe đến cái này tiếng cười, toàn thân tóc gáy đều lập, mà bắt đầu, đồng thời cũng không hiểu cảm thấy tim đập nhanh, còn không có chứng kiến cái kia quỷ vật bóng dáng, liền đối với chính mình sinh ra mãnh liệt như thế ảnh hưởng, cái này lại để cho Cắt Vũ trong lòng kiêng kỵ lại làm sâu sắc thêm vài phần. Một cái liền 6 tiền cũng chưa tới đạo trưởng, cũng dám bước vào đến cái này trong trại tử, chẳng phải là đi tìm cái chết sao? Nữ nhân kia thanh âm phiêu hốt bất định, lần nữa truyền đến Cắt Vũ trong lốt hai. Cắt Vũ cũng sớm đã mở thiên nhãn, Dương Lâu bốn phía không ngừng nhìn quét, nhưng mà lại thủy chung tìm không thấy cái kia quỷ vật bóng dáng. Hãy bớt sàng luôn đi, có thể hay không tiêu diệt ngươi, chúng ta đi ra đánh một trầu nói sau, ngươi có phải hay không không dám hiện thân à? Cắt Vũ thân ở như vậy hoàn cảnh, trong nội tâm nhưng thật ra là không nắm chắc, không biết trước khí, bởi vì này quỷ vật đạo hạnh tuyệt đối vượt ra khỏi tưởng tượng của mình, nhưng vẫn là làm ra một bộ nghiêm nghị không sợ bộ dáng, lớn tiếng nói. Có chút thời điểm, là gặp mạnh tắc thì cường, ngươi càng là sợ hãi, ngược lại lại càng là không có sức chiến đấu. Cắt Vũ nói như vậy, cũng là vì cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. Đang tại Cắt Vũ trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, đột nhiên bên thai lại đã nghe được tiếng vang, đây là một hồi nhi dày đặc tiếng còi cảnh sát, từ xa mà đến gần chuyển tới. Nghe thanh âm này, xe còn giống như đã đến rất nhiều. Theo cái này tiếng còi cảnh sát truyền đến, cái này Dương Lâu trong sân, âm khí đột nhiên rất nhanh tối lui, vờn quanh lấy bốn phía âm phong cũng dần dần lắng xuống. Sau đó Cắt Vũ tiểu đã nghe được một hồi nhi dày đặc tiếng bước chân chính hướng phía cái nhà này phương hướng bước nhanh mà đến. Cái kia lợi hại quỷ vật nhất định là cảm thấy có đại lượng đích sinh khí dũng mãnh vào, kịp thời tránh lui dưới đi. Mà nhân viên cảnh vụ, mỗi người trên người không khỏi là chí cương chí dương khí tức, trở đầy lấy rất nhiều người đích ý chí, đúng là quỷ vật kiêng kỵ nhất tồn tại. Ba cái hai cái còn dễ nói, nếu là đến một đoàn, mặc dù là càng lợi hại quỷ vật cũng muốn nhượng bộ lui binh. Theo vẻ này âm sát chi khí rút đi, Cắt Vũ cũng theo sát lấy thở dài một hơi, liền tranh thủ Mao Sơn Thất Tinh kiếm cho thu vào. Bên này vừa mới thu thập xong, liền có một đám toàn bộ sệ vở võ trang nhân viên cảnh vụ dũng mãnh vào đến nơi này cái Dương Lâu trong sân. Đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, giơ tay lên. Có một cái uy nghiêm trung niên cảnh quan, nghiêm nghị quát lớn. Đang khi nói chuyện, chừng vài chục thanh súng ngắn, tất cả đều đồng loạt nhắm ngay Cắt Vũ. Cắt Vũ giơ lên hai tay, nói ra, cảnh sát thúc thúc đừng nổ súng, ta là cái này trường học bảo an đội trưởng Cắt Vũ. Nghe đến đó có tiếng kêu thảm thiết, cố ý tới xem xét, tại đây đã xảy ra nhân mạng án, các ngươi tới thực kịp thời a. Vừa mới dứt lời, liền lên đây hai cái cầm thương nhân viên cảnh vụ, đem Cắt Vũ cho đã khống chế bắt đầu. Cắt Vũ cũng không có bất kỳ phản kháng, căn bản không có phản kháng tất yếu. Bất quá trong nội tâm không khỏi có chút buồn bực, rốt cuộc là ai ôm cảnh, làm sao tới như vậy kịp thời. Trung Cẩm Lượng căn bản không biết tại đây xảy ra chuyện gì, không có khả năng báo động, mà chạy ra đi cái kia một nam một nữ, một cái dọa điên rồi, một cái chóng mặt chết trên mặt đất, cũng không có khả năng báo động. Chính mình tiểu càng không có thể. Cái này cảnh sát đến như vậy kịp thời, dọa lùi kinh khủng kia quỷ vật. Đối với chính mình không biết là phúc là họa. Vũ ca đang tại Cắt Vũ bị hai cái nhân viên cảnh vụ áp lấy ra bên ngoài thời điểm ra đi, một cái thanh âm quen thuộc chuyển tới, Cắt Vũ ngẩng đầu, chứng kiến người tới dĩ nhiên là Trung Cẩm Lượng. Lượng tử, ngươi tại sao cũng tới, ta không phải cho ngươi coi được hai người kia sao? Cắt Vũ nói, bọn hắn đã bị đặt lên xe cứu thương, đang tại cấp cứu, ta tới nhìn một cái. Trung Cẩm Lượng nói, lúc này, cái kia cái trung niên cảnh quan nhìn Trung Cẩm Lượng một mắt, trầm giọng hỏi, ngươi nhận thức hắn? Đương nhiên nhận thức à, hắn là trường học của chúng ta bảo an đội trưởng, cảnh sát thúc thúc, các ngươi cũng không thể chảo đội trưởng của chúng ta à, đội trưởng ta vừa mới tiến đến không bao lâu, là hắn để cho ta lưu ở bên ngoài. Trung Cẩm Lượng sốt ruột nói, trung niên kia cảnh quan nhìn Cắt Vũ một mắt, hướng về phía khống chế được Cắt Vũ hai người kia nói, tốt rồi. Vương hắn ra à. Hai người kia thả Cắt Vũ, sau đó trung niên cảnh quan nói với Cắt Vũ, mấy ngày gần đây nhất không phải ly khai Giang Thành thành phố, tùy thời phối hợp chúng ta điều tra. Cắt Vũ nhẹ gật đầu, nhận lời xuống dưới, liền lôi kéo Trung Cẩm Lượng hướng phía bên ngoài chạy tới. Vừa đi ra cái chỗ này, cái kia một đám cảnh sát liền trong sân bận việc. Mà bắt đầu, chứng kiến như vậy cái này Dương Lâu trong sân lưỡng cổ thi thể, những cái kia nhân viên cảnh vụ cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, người cái chết là thực thảm, không riêng gì thảm, nhưng lại thập phần quỷ dị. Chưa từng có bái kiến người đã chết về sau, khóe miệng còn mang theo nụ cười quỷ dị. Cắt Vũ đã bất chấp trong viện tử này sự tình, lôi kéo Trung Cẩm Lượng tiểu chạy ra, vừa đi một bên lo lắng nói, "Lượng tử, ta cho ngươi xem hai người kia vẫn chưa đi à?" "Vừa rồi vẫn chưa đi à, có xe cứu thương đã đến, bác sĩ đang tại cấp cứu, có lẽ còn không có đưa đến bệnh viện." Trung Cẩm Lượng nói. "Đi, nhanh dẫn ta đi tìm bọn họ." Cắt Vũ bước nhanh hướng phía vừa rồi phương hướng mà đi. "Vũ ca, ngươi gấp làm gì à, có bác sĩ tại đâu đó?" Cắt Vũ đuổi theo hắn nói, tình huống của bọn hắn bác sĩ trị không hết, một cái mất hồn, một cái là lây dính âm sát chi khí, nếu như bị đưa đi rồi, cũng có thể toi mạng. Nhất là mất hồn nữ sinh kia, cách nàng linh hồn nhỏ bé càng xa, lại càng là khó có thể đem hồn phách trở về vị trí cũ, về sau tiểu biến thành kẻ đần. Cắt Vũ vạn phần lo lắng nói, Trung Cẩm Lượng cũng có chút sợ, bước nhanh theo sát Cắt Vũ. Vài phút về sau, hai người liền đi tới vừa rồi cái chỗ kia, phát hiện chỗ kia vừa vặn ngừng lại hai chiếc xe cứu thương. Trên mặt đất còn có hai cái cáng cứu thương, từng trên cáng cứu thương đều có một người. Hai người kia đúng là không lâu trước khi theo Dương Lâu chạy đến cái kia một đôi nam nữ. Không khỏi phân trần, Cát Vũ bước nhanh đi tới nữ sinh kia bên cạnh, lúc này, có một cái bác sĩ đang tại cho nữ sinh kia làm tim phổi sống lại, Cát Vũ lúc này nhận tiện nói, ta đến đây đi. Thầy thuốc kia ngẩng đầu nhìn Cát Vũ một mắt, cọ sát một tay trên ót đổ mồ hôi, không vui nói, đừng quấy rối, đang bể bộ lắm. Chương 103, quỷ yêu phía trên. Khá tốt, đợi Cát Vũ cùng Trung Cẩm Lượng sốt ruột vội vàng hoang đuổi tới cái chỗ này thời điểm. Cái kia một nam một nữ còn không có bị lôi đi, chính đặt ở trên cáng cứu thương cấp cứu. Nếu như bị kéo đến bệnh viện, cách Giang Thành Đại học khoảng cách quá xa, chỉ sợ hội thập phần phiền toái. Chủ yếu là cô bé kia, bị sợ ném đi một linh hồn nhỏ bé, cái kia linh hồn nhỏ bé sẽ ở gặp chuyện không may địa phương du đãng, khoảng cách quá xa, chiêu hồn hiệu quả hội giảm bớt đi nhiều, khoảng cách thời gian dài một ít, cũng sẽ có đồng dạng làm phức tạp. Mặc dù là Cát Vũ tinh thông các loại Mao Sơn thuật chiêu hồn chi pháp, tất nhiên cũng là thập phần chuyện phiền phức. Ném linh hồn nhỏ bé loại chuyện này thập phần thông thường. Nếu như đã bị kinh hãi không phải đặc biệt lợi hại rất nhiều bị sợ mất linh hồn nhỏ bé người, linh hồn nhỏ bé còn có thể chính mình trở về, nhưng là cô bé này bất đồng, nàng đã bị kinh hãi quá mức nghiêm trọng, nếu như Cát Vũ không thi cứu, người khẳng định biến thành điên điên khùng khùng, rốt cuộc không cách nào làm người bình thường. Lúc này, Cát Vũ đi tới cô bé kia bên người, lại để cho cái kia chữa bệnh và chăm sóc nhân viên lui qua một bên, chính mình đến thi cứu, cái kia chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nào biết được những chuyện này, rất không kiên nhẫn lại để cho Cát Vũ trốn xa một chút, không muốn chậm trễ hắn cứu người. Cát Vũ nhẫn mại tính tình nói ra, ngươi như vậy là cứu không sống nàng, để ta đánh đi. Cái kia chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nghe xong, lập tức tự giận, ngừng động tác trong tay, thở phì phì nói, vị này tiểu đồng chí, cứu người cũng không phải là cho đùa, vạn nhất người cứu không đến, trách nhiệm này ai chịu trách nhiệm? Ta chịu trách nhiệm, 5 phút đồng hồ ở trong, ta cam đoan nàng êm đẹp ngồi xuống. Cát Vũ nghiêm mặt nói. Cái kia chữa bệnh và chăm sóc nhân viên sửng sốt một chút, lần nữa đánh giá Cát Vũ một mắt, tựu là trường học một cái bảo an bộ dáng. Vậy mà cũng dám nói lớn như vậy lời nói. Không khỏi phân trần, Cát Vũ trực tiếp ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu hướng trên mặt đất nằm nữ hài trên ngón tay quấn quanh nổi lên dây đỏ, lại treo rồi, xong, mấy đồng tiền, liền bắt đầu thúc giục chú ngữ. Cái kia chữa bệnh và chăm sóc nhân viên xem xét đến Cát Vũ cái này thần thần cằn nhằn bộ dáng, lập tức liền muốn lên trước ngăn cản, cả giận nói, hồ đồ. Đây quả thực là hồ đồ, ta chưa từng có bái kiến như vậy cứu người. Không đều người nọ tiến lên, Trung Cẩm Lượng trực tiếp ngăn cản cái kia chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, tốt nói khuyên bảo nói, vị đại ca kia, đừng có gấp, ta vị huynh đệ kia thủ đoạn lợi hại lắm, ngươi chờ một chốc một lát, người lập tức tỉnh. Trung Cẩm Lượng đối với Cát Vũ hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút hiểu rõ, biết đạo hắn thi pháp thời điểm là không thể bị cắt đứt, hậu quả rất nghiêm trọng, cho nên liền một mực ngăn ở này chữa bệnh và chăm sóc nhân viên bên người. Cái kia chữa bệnh và chăm sóc nhân viên trực tiếp đem Cát Vũ trở thành thần côn, hơi kém tiểu cùng Trung Cẩm Lượng đánh nhau, còn lại mấy người y tá nhân viên chứng kiến bên này tình huống, cũng nhao nhao hướng phía Trung Cẩm Lượng cùng Cát Vũ bên này đi tới. Trung Cẩm Lượng nhìn xem Cát Vũ chính ở chỗ này mặc niệm lấy chú ngữ, nhiều người như vậy xuống tới, chính hắn cũng có chút duy trì không được cục diện, trực tiếp tiểu phát hỏa, tức giận nói ra, đều đặc biệt sao đừng nhúc nhích, ai lại đụng đến ta tiểu đánh chết hắn. Nói xong, Trung Cẩm Lượng còn cơ cơ trong tay cục tẩy côn, vẻ mặt hung ác bộ dáng. Một chiêu này, quả thật đem những cái kia chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cho hù đến rồi, trong lúc nhất thời đều không dám tiến lên. Nhanh chóng trở về vị trí cũ. Cát Vũ đơn thủ bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay kim mang nhất tiểm. Hướng phía cô bé kia nhi chỗ mi tầm một điểm, đột nhiên cách đó không xa có một đạo nhàn nhạt bóng dáng hướng của bọn hắn bên này phiêu tới, bay thẳng đến cô bé kia thân thể nhào tới. Cát Vũ dừng tay, lui về sau hai bước, trầm giọng nói, tốt rồi, các ngươi khả di đem người mang đi. Người tên là gì? Vừa rồi thần thần cằn nhằn ở trong đó làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ngươi vừa rồi làm trễ mãi tốt nhất cứu người thời gian, người này nếu cứu không sống, trách nhiệm tất cả đều là ngươi. Ai nha? Các ngươi xem, nàng. Nàng tỉnh. Không đều cái kia chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nói xong, nằm ở trên cang cứu thương cô bé kia nhi ung dung tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy, có chút mờ mịt chung quanh một mắt, nguyên bản ngốc trệ vô thần ánh mắt lập tức rất nhanh hiện ra một vòng hoảng sợ, vậy mà trực tiếp bưng kín hai mắt khóc giống lên. Lúc này, tất cả mọi người dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn hướng về phía Cát Vũ. Không nghĩ tới người thật đúng là bị hắn cấp cứu trở về. Kỳ thật, cô bé này cũng không có cái gì quá lớn vấn đề, tiểu là nhận lấy quá độ kinh hãi, một hồn ly thể, ngắn ngủi cơn sốc. Hồn chiêu trở về, nghỉ ngơi vài ngày là được khỏi hẳn, bất quá cái này trong nội tâm thượng tổn thương đoán chừng là không cách nào đền bù. Cát Vũ vốn muốn hỏi một chút cô bé này, mấy người bọn hắn người đến cái kia sân trường ở chỗ sâu trong Dương Lâu trong kiến trúc làm cái gì, bất quá xem cô bé này giờ phút này trạng thái tinh thần thập phần không ổn định, xem ra cũng hỏi cũng không được gì, đành phải thôi, chuyện này hay là đợi ngày mai rồi nói sau. Ngay sau đó, Cát Vũ lại đi tới cái kia nằm ở cáng cứu thương nam sinh bên người, ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận tra nhìn một chút tình huống của hắn. Lúc này những cái này chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chỉ là ở một bên nhìn xem, không có người tới nữa ngăn trở. Nam sinh này bị một cái tiếp cận với lệ quỷ quỷ vật trên thân, âm sát chi khí xuyên vào thân thể, nếu như không thi cứu, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì đi đời nhà ma. Tình huống của hắn nếu so với trước khi Trung Cẩm Lượng bị âm linh phụ thể nghiêm trọng nhiều, âm linh trên người âm khí tự nhiên không có lệ quỷ trên người âm khí trọng. Cát Vũ vốn là cho nam sinh kia ăn hết một khỏa tự luyện chế bổ khí trừ bỏ âm năng dược, sau đó đem tụ linh tháp đem ra, đặt ở nam sinh kia ngực, lại để cho tụ linh tháp kéo ra nam sinh kia trên người một bộ phận âm khí, hơn nữa đan dược hiệu quả, đoán chừng đã qua 10 ngày nửa tháng là được khỏi hẳn. Tụ linh tháp đặt ở nam sinh kia ngực thời điểm, tại thiên nhãn mở ra dưới tình huống, là được chứng kiến một cổ màu đen âm khí bị tụ linh tháp rất nhanh rút ra, không cần thiết một lát, liền không còn có âm khí phiêu tán đi ra. Đợi Cát Vũ đem tụ linh tháp thu lúc thức dậy, nam sinh kia đã ung dung tỉnh lại, chỉ là ý thức có chút mơ hồ. Cát Vũ đứng dậy, khoát tay áo, trầm giọng nói, tốt rồi, các ngươi khả di dẫn bọn hắn đi nha. Cái kia một đám chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, đều dùng một loại hết sức ngạc nhiên ánh mắt nhìn hướng về phía Cát Vũ, cái này hoàn toàn phá vỡ bọn hắn ba xem, căn bản không biết Cát Vũ chỉ dùng để thủ đoạn gì đem người cấp cứu tỉnh. Mọi người sửng sốt một hồi lâu, mới đưa cái kia một đôi nam nữ đặt ở cứu trên xe lửa, đã đi ra Giang Thành Đại học. Nhìn xem xe đi xa, Cát Vũ trong nội tâm cũng không có nửa phần nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm trầm trọng bắt đầu. Vừa rồi chính mình gặp được chính là cái kia quỷ vật, đạo hạnh vậy mà tại quỷ yêu phía trên, cái kia nồng đậm âm sát chi khí, giống như là một đoàn dày đặc vẻ lo lắng, bao phủ tại Cát Vũ trong lòng. Xem ra, thật sự là phải có đại phiền toái. Vũ ca, cái kia Dương Lâu trong kiến trúc chuyện gì xảy ra? Như thế nào đột nhiên đã đến nhiều như vậy nhân viên cảnh vụ? Trung Cẩm Lượng nhịn không được hỏi. Không phải ngươi báo cảnh? Cát Vũ hỏi ngược lại. Ta báo động làm gì? Ta căn bản không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Trung Cẩm Lượng nói. Có 4 người tiến nhập cái kia Dương Lâu kiến trúc, 2 người kia còn sống chạy ra, còn lại 2 cái đều đã bị chết ở tại bên trong. Cát Vũ như có điều suy nghĩ nói. Chương 104, khủng bố qua lại. Cát Vũ mặc dù nói bình thản, nhưng là Trung Cẩm Lượng vừa nghe nói có lưỡng một học sinh đã bị chết ở tại cái kia tòa nhà Dương Lâu kiến trúc mặt chính, lập tức dọa sắc mặt đại biến. Vũ ca. Bọn họ là chết như thế nào? Trung Cẩm Lượng rung giọng nói. Cái kia Dương Lâu trong kiến trúc có rất hung quỷ vật, mà ngay cả ta đi vào cũng thiếu chút nhì ra không được. Người sau khi trở về, nói cho các huynh đệ, gần đây đoạn thời gian này ở trong, ai cũng không thể bước vào cái kia Dương Lâu kiến trúc một bước, buổi tối tuần tra thời điểm, cũng tận lượng lách qua Dương Lâu kiến trúc, bằng không hậu quả ngươi cũng biết. Cát Vũ nghiêm mặt nói. Trong lúc này đều chết hết người rồi, ai còn dám đi, ta trở về khẳng định cùng các huynh đệ chào hỏi. Trung Cẩm Lượng nói. Đúng rồi Lượng tử, ngươi tới Giang Thành Đại học so với ta sớm rất nhiều, ngươi biết cái này Dương Lâu kiến trúc lai lịch sao? Cát Vũ hiếu kỳ nói. Trung Cẩm Lượng lắc đầu, nói ra, kỳ thật ta tới nơi này cũng không cần Vũ ca ngươi sớm bao nhiêu, Giang Thành Đại học lớn như vậy, nơi này lại như vậy hoang vu, ta cũng không có đã tới tại đây, càng không biết cái này trong trường học còn có như vậy một nơi. Cát Vũ nhẹ gật đầu, tâm tư càng thêm trầm trọng bắt đầu. Xem ra chuyện này còn muốn hỏi Vương hiệu trưởng cái kia lão hồ ly, hắn muốn hết mọi biện pháp đem chính mình lưu tại Giang Thành Đại học, đoán chừng chính là vì chuyện này nếu như không xử trí thỏa đáng, sẽ có nhiều người hơn chết đi. Mặc dù là không có người tới gần cái kia một tòa Dương Lâu kiến trúc, trong lúc này âm khí cũng chậm sớm hội khuyết tán đi ra, sau quả thật là thiết tưởng không chịu nổi a. Giờ phút này, cái kia Dương Lâu trong kiến trúc tất cả đều là cảnh sát, hiện trường đã bị phong tỏa, Cát Vũ hôm nay lại muốn đi vào, khẳng định là không thể nào, chỉ có thể đợi đến lúc trời tối ngày mai. Hết thể đều kết thúc về sau lại tìm tòi nghiên cứu lại. Như vậy nghĩ đến, Cát Vũ trực tiếp kêu gọi Trung Cẩm Lượng gây quay trở về bảo an ký túc xá. Đêm nay lên, Giang Thành Đại học lộn xộn một mảnh, Cát Vũ trong nội tâm càng là nỗi lòng khó yên, cũng không có cái gì tâm tình để đi ngủ, ngồi ở chỗ kia tu hành trong chốc lát, một mực đợi đi ra bên ngoài sắc trời sáng rõ. Sáng sớm hơn 9 giờ thời điểm, Cát Vũ liền thẳng chạy về phía lầu dạy học, đã tìm được Vương hiệu trưởng văn phòng, rất không khách khí một cước liền đem cái kia phòng làm việc của hiệu trưởng cửa cho đập ra. Thời gian lâu như vậy, Cát Vũ trong nội tâm đã ổn một đoàn hỏa, cái này cũng đã rất khách khí. Đem làm Cát Vũ đạp ra cửa ban công về sau, Vương hiệu trưởng chính vẻ mặt chán nản ngồi ở văn phòng trước bàn, hai tay ôm cái đầu. Chứng kiến Cát Vũ xuất hiện ở cửa ra vào, Vương hiệu trưởng sắc mặt trầm xuống, mặt lộ vẻ chột dạ. Cát Vũ nên ngang đi vào, một cước đem cửa phòng lại cho đóng lại. Vương hiệu trưởng vội vàng đứng dậy, kinh sợ nói, "Các đội trưởng, Lao Vương, ngươi khả dĩ a, ngươi ý định còn muốn giấu giếm ta bao lâu? Hiện tại cũng ra nhân mạng." Ta nhìn ngươi xử trí như thế nào, ngươi cái này làm hiệu trưởng hiện tại có lẽ rất khó làm a. Cát Vũ đè nén lửa giận, đi tới Vương hiệu trưởng trước mặt. Các đội trưởng, ngài cũng đừng chế ngạo ta rồi, trong trường học chết mất 2 cái đệ tử, đây chính là đại sự, ta hiện tại chính phát sầu như thế nào thông chi cái kia 2 vị đệ tử ra trường, sức đầu mẹ chán. 3. Cát Vũ một tay vỗ vào Vương hiệu trưởng cái kia rộng thùng thình trên bàn công tác, cái kia bàn công tác nhoáng một cái, để lại một cái rõ ràng bàn tay ấn, Cát Vũ tức giận nói, "Lão Vương, đến bây giờ ngươi còn muốn giấu giếm ta? Trường học góc tây bắc chính là cái kia Dương Lâu kiến trúc ta đã đi qua rồi, bên trong cất giấu một cái thập phần hung hãn quỷ vật, thời gian dài như vậy rồi, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta biết. Ngươi nếu là sớm chút nói cho ta biết, ngươi cũng không trở thành rơi vào hiện tại như vậy hoàn cảnh, cái kia lưỡng một học sinh cũng nói không chừng sẽ không chết. Vương hiệu trưởng thân thể run lên một chút, sắc mặt mấy lần, trên mặt cơ bắp không ngừng run rẩy, một hồi lâu, mới bất đắc dĩ nói, các đội trưởng. Không phải ta không chịu nói với ngài, là ta sợ nói với ngài về sau, ngài trực tiếp tiểu bỏ gánh không đã làm, cái kia trường học của chúng ta sự tình lại càng không có người quản. Cắt vũ khí hận không thể trực tiếp cho vương hiệu trưởng một cái đại tát hai, thật vất vả mới đè lại lửa giận trong lòng khí, âm u nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta hiện tại bỏ gánh không làm, trực tiếp rời đi. Nghe nói lời ấy, vương hiệu trưởng kinh hãi, vội vàng một phát bắt được cắt vũ cánh tay, cầu khẩn nói, các đội trưởng, ngài hiện tại có thể ngàn vạn không thể đi à, ngài phải đi rồi, ta nhảy lầu tâm đều đã có, van cầu ngài nhất định phải lưu lại giúp ta lúc này đây. Cắt vũ một tay đùa nghịch mở vương hiệu trưởng tay, tức giận nói, ngươi nếu không đem chuyện này chân tướng hảo hảo nói cho ta biết, nếu là còn có tí xíu dấu diếm, vậy ngươi bây giờ có thể nhảy lầu. Vương hiệu trưởng hít sâu một hơi, chán nản ngồi ở trên ghế salon, giống như tại làm lấy cái gì kịch liệt đấu tranh tư tưởng, một hồi lâu, mới sâu kín nói, đã các đội trưởng muốn biết chuyện này, ta đây tiểu chậm chậm nói với ngài a. Giang Thành Đại học kiến trường học trăm năm lâu, tại không có kiến tạo Giang Thành Đại học thời điểm, cái kia Dương lâu kiến trúc cũng đã tồn tại, chuyện này ta cũng là nghe Giang Thành Đại học một ít lao giáo sư đám bọn họ nói, cụ thể cái kia Dương lâu kiến trúc lai lịch, ta cũng chưa từng biết được. Lúc trước ta đi vào Giang Thành Đại học lúc ấy, còn không phải hiệu trưởng, mới 30 mấy tuổi, tại Giang Thành Đại học làm một người bình thường chủ nhiệm lớp. Nói đến đây, vương hiệu trưởng trên mặt bắt đầu nổi lên một tia gợn sóng, một tia khó có thể che giấu hoảng sợ hiển hiện trên mặt, hắn tiếp tục nói, hơn 20 năm trước một lúc trời tối, lớp chúng ta mấy một học sinh không biết chuyện gì xảy ra nhi, liền xông đến đó tòa nhà Dương lâu trong kiến trúc, cái kia niên đại Giang Thành Đại học cũng không giống như là hiện tại như vậy cởi mở, đệ tử cũng có thể đêm không về ngủ, tư tưởng hay là rất bảo thủ, trong trường học mỗi lúc trời tối đều muốn kiểm tra phòng, nhìn xem có hay không đệ tử không có hồi trở lại ký túc xá. Đêm hôm đó ta kiểm tra phòng thời điểm, liền phát hiện trong lớp mấy cái nam đệ tử không thấy rồi, phụ trách tra nữ sinh ký túc xá một vị lao sư cũng nói nữ sinh ký túc xá ba vị nữ sinh cũng không tại trong túc xá. Cái này nhưng làm ta làm cho sợ hãi, sợ hội học sinh xảy ra chuyện gì, vì vậy hơn nửa đêm chính mình cầm đèn tin trong trường học khắp nơi tìm, tìm được liền đi tới cái kia tòa nhà Dương lâu kiến trúc phụ cận, phát hiện cái kia Dương lâu kiến trúc đại môn đã rộng mở, ổ khóa bị người cậy mở rồi, liền muốn lấy mấy cái đệ tử khả năng xông vào trong lúc này. Lúc ấy, ta cũng không biết cái kia tòa nhà Dương lâu kiến trúc có khủng bố như vậy, nếu biết đạo trong lúc này chuyện ma quái, đánh chết ta cũng sẽ không biết đi vào. Đem làm ta tiến vào đến cái kia Dương lâu kiến trúc trong sân, lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp rồi, trong lúc này quá lạnh rồi, để cho ta toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, bất quá lo lắng đệ tử an nguy, lại tuổi trẻ khí thịnh, sẽ không nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đi vào, cái này vừa mới đi đến trong sân không bao lâu, tiêu chứng kiến theo cái kia Dương lâu kiến trúc phía trên đột nhiên mất kế tiếp người đến, vừa vặn đã rơi vào dưới chân của ta, tại chỗ tiểu cho ngã chết rồi. Chương 105, kế tiếp người chết là ngươi. Vương hiệu trưởng nói đến hơn 20 năm trước kinh nghiệm, cho tới bây giờ vẫn như cũng là rõ mồn một trước mắt, những chuyện này hắn cả đời đều sẽ không quên, cũng là người khác sinh chính giữa trải qua quỷ dị nhất ly kỳ một việc, còn hơi kém bởi vậy đưa mệnh. Cắt vũ một mực lẳng lặng nghe, cũng không xen vào hỏi nhiều, chỉ là chờ vương hiệu trưởng bên dưới. Vương hiệu trưởng nói đến đây thời điểm, sắc mặt đã tràn đầy sợ hãi, tay đều có một chút phát run, hắn hít sâu một hơi, tiếp tục nói, các đội trưởng. Người căn bản không cách nào lý giải ta lúc ấy là đến cỡ nào sợ hãi, một cái đại người sống từ đỉnh đầu thượng rất xuống, tiểu ngã chết tại trước mặt của ta. Điều này cũng làm cho mà thôi, cái kia ngã người chết vừa vặn chính là chúng ta lớp đệ tử. Cái kia huyết ta. Một cổ theo học sinh kia trong miệng tuôn ra, đột nhiên hướng về phía ta cười lạnh một tiếng, nói ra mấy cái chữ càng là bị hù ta linh hồn nhỏ bé đều đã bay, hắn dùng một loại thập phần quỷ dị thanh âm nói với ta, kế tiếp người chết chính là ngươi. Ta lúc ấy đã bị hù thần kinh không bình thường rồi, kêu to tiểu hướng phía bên ngoài chạy, nhưng mà vừa chạy chưa được hai bước, đột nhiên lại có một người theo cái kia tòa nhà Dương lâu thượng rất xuống, vừa vặn tiểu ngã chết tại chân của ta bên cạnh. Lúc này đây ngã chết chính là một cái học sinh nữ, cũng là chúng ta lớp. Nữ sinh kia cũng nói đồng dạng một câu, kế tiếp người chết chính là ngươi. Ta bị hù đứng ở nơi đó động cũng không phải, bất động cũng không phải, không sợ các đội trưởng chê cười, lúc ấy ta một đại nam nhân vậy mà doa khóc, cũng nước tiểu ướt quần, chân đã không nghe sai sử. Ngay tại ta ngẩn người không biết nên làm như thế nào thời điểm, theo cái kia tòa nhà Dương lâu phía trên liên tiếp không ngừng có người rớt xuống, cơ hồ từng cái đều là đầu đụng phải mặt đất, tại chỗ ngã chết, máu chảy đầy đất. Những cái kia người chết đều là chúng ta lớp đệ tử, tổng cộng là 6 người, 3 nam 8 nữ, ta cũng không biết bọn hắn lúc ấy tại sao phải đến cái chỗ này, thì tại sao hội nhảy lầu, đang tại ta bị hù sắp sụp đổ thời điểm, ta bị hù đã như nhũn ra hai chân đột nhiên tiểu mở ra cước bộ, hướng phía cái kia tòa nhà Dương lâu phương hướng đi đến, ta hoảng sợ kêu to, ra sức hô to, hết thảy đều không làm nên chuyện gì, hai chân của ta căn bản không nghe của ta sai sử, tiểu hướng phía cái kia dương lâu đi. Đến. Chậm rãi bỏ lên bậc thang, đi thẳng tới mái nhà, đứng ở cái kia mái nhà bên dưới, triều đình của ta lấy phía dưới xem xét, đen kịt một mảnh, té xuống khẳng định cùng những học sinh kia đồng dạng, máu chảy đầy đất, tại chỗ tử vong. Khi đó ta đây vô cùng tuyệt vọng, cảm giác mình chết chắc rồi, đang lúc vẻ này không hiểu lực lượng, mang theo ta muốn nhảy lầu thời điểm, đột nhiên có một đoàn bạch sắc sợi tơ, quấn ở cái hông của ta, đem ta cho lôi kéo trở về. Có phải hay không sư phụ ta đã đến? Trầm mặc hồi lâu Cắt Vũ rốt cục nhịn không được hỏi. Vương hiệu trưởng kích động liên tục gật đầu, nói ra, đúng vậy, tựu là Trần Duyên chân nhân đã cứu ta. Hắn đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, theo ta đem kể cận cái chết cho lôi kéo trở về. Sau đó thì sao? Cắt Vũ lại hỏi. Sau đó Trần Duyên chân nhân liền tiễn đưa ta đi xuống lầu, để cho ta tranh thủ thời gian ly khai, nói nơi này có một cái hết sức lợi hại quỷ vật quấy phá, hắn cũng là ở chỗ này dạo chơi, đột nhiên cảm nhận được cái chỗ này nồng đậm âm sát chi khí, liền chạy đến tại đây, bất quá vẫn là đã chậm một bước, cái đã cứu ta một người. Lại sau đó thì sao? Cắt Vũ hiếu kỳ nói. Sau đó ta ngay tại Dương lâu bên ngoài chờ. Kỳ thật lúc ấy ta đã bị hù đi không đặng nói, tiểu ngồi ở Dương lâu bên ngoài viện, nghe được bên trong truyền đến đánh nhau tiếng vang, còn có thể chứng kiến cái kia Dương lâu trong sân có rất nhiều hắc ảnh tử bay tới thổi đi, khoảng chừng hơn một giờ về sau, Trần Duyên chân nhân mới đi lại tập tên đi ra, hình như là bị thương, khóe miệng còn có huyết tích. Trần Duyên chân nhân nói nhà này Dương lâu bên trong quỷ vật quá dữ tợn, hắn phế đi sức của chín châu hai hổ, đều không có thể đem cái kia quỷ vật cho tiêu diệt, chỉ là đem hắn phong ấn tại này Dương lâu bên trong, có thể bảo vệ Giang Thành Đại học 30 năm bình an vô sự, 30 năm về sau, hắn hội lại nghĩ biện pháp qua đến giải quyết việc này. Vương hiệu trưởng chi tiết nói ra. Cắt Vũ im lặng nhẹ gật đầu, trong nội tâm lại bắt đầu mắng lao đầu kia tử rồi, khá lắm, hai mươi mấy năm trước chính mình còn không có co sinh ra, khi đó lao già này mà bắt đầu tính toán chính mình cái đồ đệ rồi, quả thực lừa người vung hô không có bên cạnh. Nghe Vương hiệu trưởng tự thuật, lúc ấy chính mình cái sư phụ đều không có hoàn toàn đem chuyện nơi đây hóa giải, chỉ là lựa chọn đem cái kia quỷ vật phong ấn tại nơi này, hai mươi mấy năm trước, này lao đầu tử đều hơn 100 tuổi rồi, tu vi sớm đã vượt qua chân nhân chi cảnh, đều không có ok chuyện này. Hắn mới miễn cưỡng xem như sáu tiền đạo trưởng, cách chân nhân chi cảnh còn kém thật xa, lão già này lại để cho chính mình tới, không phải rõ ràng lại để cho chính mình qua đi tìm cái chết. Sao? Cắt Vũ trong nội tâm tư bắt chuyển, trầm mặc không nói. Vương hiệu trưởng nhanh lại nói tiếp, các đội trưởng, ta đem ta biết đến đều nói cho ngươi biết rồi, đã biết rõ nhiều như vậy, còn lại ta đây nên cái gì cũng không biết rồi, ngài có thể ngàn vạn không thể đi à. Cắt Vũ ngẩng đầu lên, nhìn xem Vương hiệu trưởng nói, cái này Dương lâu kiến trúc lai lịch ngươi thật sự không biết. Vương hiệu trưởng lắc đầu, nói ra, các đội trưởng, ta muốn biết sẽ nói cho ngươi biết rồi, ngươi ngẫm lại, cái kia Dương lâu kiến trúc tối thiểu có hơn 100 năm, mà ta vẫn chưa tới 60 tuổi, ta khẳng định không biết lai lịch của hắn a. Cắt Vũ muốn chỉ chốc lát, nghi hoặc nói, ta cảm thấy được vẫn còn có chút địa phương không thích hợp nhì, sư phụ ta nói lúc trước hắn phong ấn cái kia quỷ vật, khả dĩ bảo vệ Giang Thành Đại học 30 năm bình an vô sự, nhưng là bây giờ vẫn chưa tới 30 năm, tại sao lại xảy ra chuyện hả? Các đội trưởng, vấn đề này không phải ta có thể hiểu được rồi. Ngươi là đạo môn cao nhân, có lẽ so ta sẽ giải thích mới được là. Dừng một chút, Vương hiệu trưởng giống như lại nhớ ra cái gì đó, ngay sau đó nói, đúng rồi, chuyện kia đã xảy ra về sau, ta từng theo trường học lao giáo sư nghe ngóng qua, nói là trước đây thật lâu, Giang Thành Đại học đã từng dùng cái kia tòa nhà Dương lâu ý định làm lầu dạy học, thế nhưng mà thường xuyên có đệ tử không hiểu thấu gặp chuyện không may, liên tiếp chết nhiều cái người, về sau tiểu từ nơi này chuyển đi ra, cái chỗ kia tiểu hoang phế xuống, còn nghe vị kia lao giáo sư nói, lúc trước mời được một cái hết sức lợi hại đạo sĩ cách làm, bỏ thêm vài trọng phong ấn kia mà. Thế nhưng mà thường cách một đoạn thời gian, vẫn có nhân mạng vụ án phát sinh sinh. Cái này lại để cho Cắt Vũ càng ngày càng nghi ngờ, cũng càng thêm tò mò mà bắt đầu, cái kia tòa nhà Dương lâu kiến trúc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Mới sẽ xuất hiện loại này khủng bố hung vật, cái này hơn 100 năm qua, mỗi cách thượng một thời gian ngắn liền sẽ có người chết ở cái kia tòa nhà Dương lâu trong kiến trúc. Nếu như muốn hiểu rõ tinh tường chuyện này cũng chỉ có thể buổi tối hôm nay tự mình đi qua lại coi trộm một chút. Cắt Vũ thật đúng là có chút bận tâm, vạn nhất chính mình vừa đi, ra không được làm sao bây giờ. Đây chính là liền sư phụ đều không thể ok sự tình, Cắt Vũ chưa từng có một khắc như là hiện tại như vậy không nắm chắc, không biết trước khí. Chương 106, ta gặp quỷ. Tục ngữ nói biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, chuyện này không phải chuyện đùa, không thể đùa bỡn, thế nhưng mà liên quan đến chính mình thân gia tánh mạng đại sự, nhất định phải hiểu rõ rõ ràng hơn một ít tốt. Về cái kia Dương lâu kiến trúc bí ẩn còn có rất nhiều, cần từng cái cởi bỏ. Cái này lại để cho Cắt Vũ nhớ tới một chuyện khác tình, lúc trước chính mình tiến vào cái kia Dương lâu kiến trúc trong nội viện về sau, cái kia đại khủng bố quỷ vật xuất hiện chỉ là, đã từng mượn nhờ cái kia, trước, có nam thi miệng nói qua một câu, ngươi không nên tới. Đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi lại tới nữa. Ha ha ha. Những lời này đến cùng là có ý gì? chẳng lẽ đối phương đem chính mình trở thành sư phụ của mình Trần Duyên chân nhân? Có thể là mình vẫn chưa tới 20 tuổi, mà sư phụ năm đó đến thời điểm cũng đã hơn 100 tuổi. Cách xa lớn như vậy, đối phương cũng có thể nhận lầm hay sao? Cũng hoặc là đối phương cảm nhận được chính mình khí tức trên thân, cái này một thân chính thống Mao Sơn thuật pháp, cùng sư phụ của mình Trần Duyên chân nhân độc nhất vô nhị, đối phương là theo khí tức thượng để phán đoán, cho nên mới phải xuất hiện độ lệch. Còn có, sư phụ nói đem Dương Lâu trong kiến trúc quỷ vật phong ấn 30 năm, lúc này mới hơn 20 năm, thời gian còn kém đã nhiều năm, vì cái gì cái kia quỷ vật liền có thể đủ đi ra hại người hả? Còn có một việc, Cát Vũ rốt cuộc tìm được đáp án, là được cái kia đỉnh thi gian chuyện ma quái sự tình. Nhất định là bởi vì cái kia tòa nhà Dương Lâu trong kiến trúc âm khí lan tràn đi ra, đối với đỉnh thi gian bên trong đích những cái kia thi thể đã tạo thành một ảnh hưởng nhất định, cho nên mới phải như thế. Y gì học hệ lầu dạy học hẳn là cách cái kia tòa nhà Dương Lâu kiến trúc người gần nhất địa phương. Hiện tại tưởng tượng, Cát Vũ mới đưa cái này lưỡng chuyện cho liên hệ rồi bắt đầu. Nhớ rõ lúc trước chính mình ép hỏi cái kia âm linh thời điểm, cái kia âm linh tình nguyện hồn phi phách tán cũng không chịu tiết lộ cái kia Dương Lâu trong kiến trúc đại hung chi vật, đoán chừng tiểu là e ngại cái kia Dương Lâu trong kiến trúc đại khủng bố. Cũng chỉ có cái này giải thích mới có thể nói được thông chuyện này. Bất kể như thế nào, Cát Vũ hay là quyết định buổi tối hôm nay lại đi xem đi cái kia Dương Lâu kiến trúc, tìm tòi đến tận cùng. Sư phụ đem chính mình an bài tại Giang Thành Đại học, lại để cho chính mình xử lý chuyện này, cũng sẽ không khiến chính mình cái đồ đệ tới không công chịu chết. Hiện tại bày ở trước mặt mình muốn làm sự tình, là được đi xem đi bệnh viện, hỏi một chút đêm qua bị sợ mất hồn cô bé kia, bọn hắn tại cái đó Dương Lâu trong kiến trúc đến cùng nhìn thấy gì, cho dù là một cái tiểu nhân chi tiết, tỉ mỉ. Đối với lúc này Cát Vũ cũng có được trợ giúp rất lớn. Như vậy nghĩ đến, Cát Vũ theo Vương hiệu trưởng chỗ đó thăm dò được cô bé kia ở bệnh viện, còn có số phòng bệnh, sau đó liền rời đi Giang Thành Đại học, thẳng đến bệnh viện mà đi. Cát Vũ trước khi đi, Vương hiệu trưởng như trước tại đau khổ cầu khẩn, hy vọng Cát Vũ không phải ly khai Giang Thành Đại học, nhất định phải giúp hắn dọn dẹp chuyện này. Đi là khẳng định không thể đi, bất quá Cát Vũ đối với Vương hiệu trưởng cái này cách làm, trong nội tâm khẳng định có oán khí, nếu như hắn sớm chút tự nói với mình cái kia tòa nhà Dương Lâu kiến trúc sự tình, cái kia lưỡng một học sinh có lẽ không cần chết. Vương hiệu trưởng ở trường học nhiều năm như vậy, cái này 20 mấy năm đến cái kia tòa nhà Dương Lâu kiến trúc một mực bình an vô sự, liền đem chuyện này dần dần buông lỏng cảnh giác, căn bản không nghĩ tới nhanh như vậy sẽ gây ra lớn như vậy nhiễu loạn đi ra. Sư phụ lại để cho chính mình sớm đến Giang Thành Đại học, khẳng định cũng là sớm phát giác một mấy thứ gì đó. Mang đầy bụng nghi vấn, Cát Vũ kêu lên Trung Cẩm Lượng đi tới Giang Thành bệnh viện, đã tìm được nằm viện cô bé kia. Tìm được cô bé kia thời điểm, nàng chính một mình một người nằm ở trong phòng bệnh. Trường học là để tránh cho chuyện này khuyết tán đi ra ngoài, cũng không có thông chi cô bé này ra trường tới, còn nữa, cô bé này cũng không phải Giang Thành người địa phương, cũng không có đã bị cái gì thương tổn nghiêm trọng, bị Cát Vũ chiêu hồn về sau, tại bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Đem làm Cát Vũ cùng Trung Cẩm Lượng đi vào phòng bệnh thời điểm, cô bé kia xem ánh mắt của người như trước tràn đầy hoảng sợ, giống như là một cái chấn kinh mai con, ánh mắt đều có chút phiêu hốt, hiển nhiên còn không có từ đêm qua kinh hồn bên trong phục hồi tinh thần lại. Vị bạn học này, không phải sợ. Chúng ta là Giang Thành Đại học Bảo An, đêm qua là hai người chúng ta cứu được ngươi, ngươi còn có ấn tượng sao? Trung Cẩm Lượng cười tủm tỉm nói. Cô bé kia có chút bối rối dò xét hai người bọn họ một mắt, lắc đầu, sợ hãi cũng không nói lời nào. Cát Vũ chợt đi tới cô bé kia bên người, ôn hòa nói, đừng sợ, chúng ta sẽ không đả thương hại ngươi, ngươi có thể theo chúng ta nói các ngươi đêm qua gặp được sự tình sao? Cô bé kia ánh mắt tại Cát Vũ trên người dừng lại một lát, thực sự không biết vì sao, xem xét đến cái này tiểu Bảo An, tâm tình lập tức thư trì hoãn rất nhiều. Trên người của hắn tản ra một cổ có thể làm cho người ta buông lỏng khí tức. Cô bé này lớn lên hay là rất phiêu lượng, lá liễu lông mi cong, con mắt rất lớn, một đầu tóc dài xõa vai, chỉ là khuôn mặt nhìn về phía trên ngạch có chút tiều tụy. Một hồi lâu, nàng nắm chặt ga giường, có chút khẩn trương nói với Cát Vũ, ta nói ta tại đâu đó gặp quỷ, các ngươi tin tưởng sao? Cát Vũ mỉm cười, nói ra, tin tưởng, bởi vì đêm qua ta cũng gặp phải. Ta nói vị bạn học này, chúng ta bảo an đội trưởng thế nhưng mà bắt quỷ tiểu tay thiện nghệ. Đêm qua hắn còn thân hơn tay giết một cái quỷ. Trung Cẩm Lượng chen miệng nói. Cát Vũ quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, Trung Cẩm Lượng co rụt lại đầu, ngượng ngùng cười, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này, cô bé kia có chút không tin nhìn về phía Cát Vũ, hỏi, ngươi, thật sự hội bắt quỷ? Học hơi có chút nhi bắt quỷ bổn sự, đêm qua ngươi nhận lấy quá lớn kinh hãi, hồn đều bị dọa ném đi một cái, là ta cho ngươi tìm trở về. Cát Vũ bình thản nói. Cô bé kia khẽ cắn bờ môi, run giọng hỏi, cùng ta đi vào vài người khác thế nào? Chết mất hai cái, còn có một nam sinh còn sống. Cát Vũ trả lời. Nghe nói lời ấy, cô bé kia một đôi trong mắt to nhanh chóng hiện hiện nổi lên hơi nước, nước mắt cuồn cuộn mà ra, thống khổ nói, ta khuyên qua bọn hắn. Không muốn đi cái chỗ kia, thế nhưng mà bọn hắn không chịu nghe, ta lúc đầu nên ngăn cản bọn hắn. Tốt rồi. Không muốn tự trách, đã sự tình đã xảy ra, chúng ta muốn nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, ngươi nói cho ta một chút đêm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Cát Vũ nhẫn mại tính tình nói ra. Cô bé kia nhẹ gật đầu, mới đưa đêm qua đã xảy ra sự tình cùng Cát Vũ êm thai nói tới. Cô bé này gọi là Nhan Tú, người cũng như tên, lớn lên hoàn toàn chính xác Tú Nhã Đoan Trang, là Giang Thành Đại học đại ba đệ tử, ở chỗ này lên 3 năm đại học, đối với Giang Thành Đại học có thể nói là rõ như lòng bàn tay, ngoại trừ cái kia tòa nhà Dương lâu kiến trúc chưa từng đi bên ngoài, Giang Thành Đại học từng cái nơi hẻo lánh trên cơ bản đều có giao thiệp với. Ngay tại đêm qua, Nhan Tú bạn trai đột nhiên ý tưởng đột phát, tại ăn lúc ăn cơm tối cùng Nhan Tú cùng nàng khuê mật Ngô Liêu nói, muốn mang của bọn hắn đi Giang Thành Đại học cái kia tòa nhà Dương lâu kiến trúc đi nhìn một cái, còn lại để cho Ngô Liêu kêu lên bạn trai của nàng cùng đi. Chương 107, âm tính thể chất. Nhan Tú bạn trai gọi Dương Chí Định, thích nhất xem đúng là huyền nghi thám hiểm tiểu thuyết, ngày đó ở trường học đi dạo thời điểm, liền phát hiện Giang Thành Đại học cái kia chỗ Dương lâu kiến trúc, vốn muốn vào xem một chút, lại phát hiện cái kia Dương lâu kiến trúc đại môn khóa chặt, dùng một đầu rất thô dây xích sắt tại đại môn thượng quấn tầm vài vòng, phía trên còn rơi xuống khóa, liền không có thể đi. Chuyện này, Dương Chí Định một mực canh cánh trong lòng, cũng hết sức tò mò cái kia Dương lâu trong kiến trúc đến cùng có đồ vật gì đó, bởi vì Dương Chí Định chứng kiến cái kia Dương lâu kiến trúc nơi cửa treo một tấm bảng, trên đó viết: sân trường trọng địa, cấm đi vào ba. Bởi vì cái gọi là hiếu kỳ hại chết mèo, càng là không cho người đi vào, có ít người tiểu thiên muốn vào xem một chút bên trong rốt cuộc là cái gì. Nếu là sân trường trọng địa, tại sao phải tại đây dạng một góc vắng vẻ? Hơn nữa phía trên ổ khóa cùng dây xích sắt đều reset, giống như vài thập niên không có người động đậy đồng dạng. Dương Chí Định cảm thấy bên trong nhất định là lại kích thích lại thú vị. Hiện tại sinh viên nhàn rỗi thời gian rất nhiều, cả đám đều tinh lực thập phần tràn đầy, tiểu ưa thích tìm kiếm một chút kích thích. Đêm qua thời điểm, Dương Chí Định liền đã tìm được bạn gái của mình Nhan Tú cùng nàng khuê mật, thương lượng một chút đi Dương lâu trong kiến trúc thám hiểm sự tình, hơn nữa gọi chiếm hữu nàng khuê mật bạn trai Lâm Phong. Một lúc mới bắt đầu, Nhan Tú là không tán thành bọn hắn đi, trong trường học, Nhan Tú vẫn luôn là một cái con gái ngoan ngoãn, nàng không muốn đi lý do rất đơn giản, chính là sợ chuyện này bị trường học đã biết thụ xử phạt. Nhưng là nhịn không được bạn trai Dương Chí Định nhóng nhẽo cứng rắn cua, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Vì đi cái kia Dương lâu kiến trúc thám hiểm, Dương Chí Định còn theo Ngũ Kim Điếm mua được rất nhiều công cụ, chính là vì mở ra cái kia Dương lâu kiến trúc đại môn thượng khóa sắt mà dùng. Chủ ý quyết định về sau, một chuyến bốn người thừa dịp trường học tắt đèn chi tế, vớt hắc đã đến cái kia Dương lâu kiến trúc phụ cận, phí hết thật lớn công phu mới mở ra đại môn, bốn người này tiến đến cái này Dương lâu kiến trúc trong sân, lập tức đều cảm thấy có chút không đúng. Cái chỗ này thần kỳ lạnh, là một loại thẳng thấu xương tủy âm hàn, hình như là so bên ngoài độ ấm thấp hơn 10 độ, loại cảm giác này quá rõ ràng. Trừ lần đó ra, chính trực giữa hè thời gian, bên ngoài thảm thực vật đều là cảnh phồn diệp mộng, cây xanh râm mát, mà trong viện tử này cây cối đều là trụi lủi, trên mặt đất trồng chất dày đặc một tầng lá rụng. Nhan Tú không biết sao, vừa đi đến cái nhà này bên trong, trong nội tâm liền sợ hãi không được, không dám càng đi về phía trước một bước, thân thể đều có một chút phát run lên. Nhưng là Nhan Tú khuê mật Ngô Liễu cùng nàng cái kia bằng hữu Lâm Phong coi như một chút cảm giác đều không có. Vừa tiến vào cái nhà này ở bên trong, hai người bọn họ liền cảm thấy kích thích không được, cái đó đều hiếu kỳ, hai người lại là vừa vặn xác định yêu đương quan hệ. Nói là tới nơi này thám hiểm, nhưng thật ra là muốn tại nơi này Dương lâu trong kiến trúc hẹn hò. Bị tình yêu xông váng đầu não hai người, trực tiếp nắm tay tiểu hướng phía cái kia Dương lâu trong kiến trúc đi đến. Nhan Tú trong nội tâm khẩn trương bất an, cảm giác một lòng đều nhanh nhảy ra ngoài, chứng kiến bọn hắn thật sự muốn vào đi, liền mở miệng ngăn cản bọn hắn, nói cảm giác nơi này rất nguy hiểm, bằng không liền đi đi thôi. Còn lại mấy người ở đâu chịu nguyện ý, trọn vẹn bỏ ra nửa giờ mới mở ra cửa sân, còn không sao cả chơi muốn đi, đây nhất định không được. Nói xong, Lâm Phong liền dẫn Ngô Liếu trực tiếp tiến nhập cái kia tòa nhà Dương lâu kiến trúc. Tối om Dương lâu kiến trúc cửa phòng giống như là quái vật miệng rộng, Nhan Tú xem của bọn hắn đi vào, cái loại này khủng hoảng cảm giác càng thêm dày đặc. Nói cái gì, Nhan Tú cũng không muốn gần chút nữa cái kia tòa nhà Dương lâu kiến trúc một bước. Bạn trai của nàng Dương Chí Định chứng kiến Nhan Tú không chịu đi, tự ở một bên khổ khích lệ, nhóm nheo cứng rắn cua, cứng rắn kéo, thế nhưng mà Nhan Tú hay là chết sống không chịu đi vào. Hai người tại Dương lâu kiến trúc cửa lớn trọn vẹn dây dưa hơn 10 sau, trong lúc đó không được tiểu phủ xuống. Theo cái kia tòa nhà Dương lâu kiến trúc trên nóc nhà đến rơi xuống một người, thân thể vừa vặn đã rơi vào trong sân trên núi giả, đỉnh núi giả bộ tiêm thạch. Xuyên thấu thân thể của nàng, đến rơi xuống người vừa vặn tiểu là theo chân bọn họ cùng đi đồng bạn, cái kia gọi là Ngô Liếu nữ hải. Hai người đều là sững sờ, quá sợ hãi, Nhan Tú không khỏi phát ra một tiếng hoảng sợ kêu to, đâm rách đêm đen như mực không. Dương Chí Định cũng trợn tròn mắt, buông lỏng ra Nhan Tú cánh tay, ma xui quỷ khiến hướng phía cái kia hòn non bộ phương hướng đi đến, nhìn kỹ, phát hiện đến rơi xuống người xác thực là Ngô Liếu, khi đó Ngô Liếu còn không có tắt thở, gian nan hướng phía Dương Chí Định đưa tay ra, nói cứu ta. Vừa nói, một bên theo trong miệng đã tuôn ra đại lượng máu tươi. Kinh hồn chưa định Nhan Tú run rẩy lấy ra điện thoại, đầu tiên nghĩ đến chính là báo động, vừa mới chuyển được báo động điện thoại, chợt nghe đến phù phù một tiếng vang thật lớn, Nô Liễu bạn trai Lâm Phong cũng theo trên nóc nhà rớt xuống, đầu vừa vặn va chạm tại bên bờ ao bên cạnh trên tảng đá, tại chỗ đầu nở hoa, óc vỡ toang. Đứng tại bên bờ ao bên cạnh Dương Chí Định trợn tròn mắt, trong nháy mắt công phu, hai người đồng bạn song song chết. Đang lúc hắn trợn mắt há hốc mồm thời điểm, đột nhiên chứng kiến tự bên cạnh mình cạo đã tới một cổ âm phong, có một cái hắc ảnh đứng ở hắn hơi nghiêng, có một đôi huyết hồng hai mắt, chính hung dữ nhìn mình chằm chằm. Một màn này, bị hù Dương Chí Định không khỏi cũng phát ra hét thảm một tiếng, quay người bỏ chạy, thế nhưng mà vừa quay người lại, cái kia hắc ảnh tiểu phiêu đi qua, vừa vặn tiến đụng vào trong thân thể hắn, phụ thân vào Dương Chí Định trên người. Bị nhập vào thân Dương Chí Định phát ra một hồi nhi khặc khà ít 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 cười quái dị, theo trên mặt đất nhặt lên một cái thô con gỗ, u ám hướng về phía Nhan Tú nói, xông đến cái này người ở bên trong đều phải chết. Hắc hắc. Nhan Tú chứng kiến bạn trai của mình giống như đột nhiên thay đổi một người khác, một cái lạ lẫm người, hai người đồng bạn lại liên tiếp chết thảm, đối với nàng kích thích quá lớn, lập tức đầu óc ông ông tác hưởng, toàn thân run lên, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một thân rú thảm, hô to lấy cứu mạng a, giết người. Tiêu hướng phía Dương lâu kiến trúc bên ngoài điên rồi bình thường chạy như điên, thất kinh bên trong, điện thoại cũng rơi trên mặt đất. Mà hắn bị quỷ nhập vào thân bạn trai tắc thì dẫn theo một căn côn gỗ, tại Nhan Tú đằng sau một bên cười quái dị, một bên không nhanh không chậm hướng phía nàng đổi tới. Sự tình phía sau, Cát Vũ cùng Trung Cẩm Lượng sẽ biết, vừa vặn hai người bọn họ tại tuần tra, Cát Vũ cũng dùng la bàn dò xét âm khí ngưng kết chi địa, tiểu la hướng phía cái phương hướng này đi tới, trước mặt lại đụng phải bị sợ điên rồi Nhan Tú, lúc này mới đem hắn cứu xuống dưới. Một lúc mới bắt đầu, Cát Vũ còn có chút buồn bực, rốt cuộc là ai báo cảnh, cảnh sát đến nhanh như vậy, xem ra báo động không phải người khác, đúng là bị sợ điên trước khi Nhan Tú. Đợi Nhan Tú vẻ mặt hoảng sợ giảng thuật hết chuyện này về sau, Cát Vũ còn cố ý xem nhìn một chút mặt nàng tương cùng mệnh cách, phát hiện Nhan Tú dĩ nhiên là một cái âm tính thể chất, đối với quỷ vật các loại tai họa thập phần mẫn cảm, cái này là nàng vì cái gì đứng tại Dương lâu kiến trúc trong sân không dám lên trước nguyên nhân. Chương 108, đêm tìm hiểu Dương lâu. Cát Vũ lẳng lặng nghe xong được Nhan Tú tự thuật, trong nội tâm bách chuyển thiên hồi, cũng không có được đặc biệt gì có vật giá trị, đơn giản tiểu là bốn cái có tìm kiếm cái lạ tâm lý sinh viên xâm nhập này cái Dương lâu kiến trúc, trong đó có hai người hoành bị bất hạnh, bị quỷ vật cho hại chết. Nếu như đêm qua, Nhan Tú cùng nàng bạn trai không có gặp được chính mình, đoán chừng hai người kia cũng sống không được đến. Mà thông qua Vương hiệu trưởng cùng Nhan Tú giảng thuật, Cát Vũ lại tổng kết ra một cái kết luận, giống như ở đằng kia tòa nhà Dương lâu trong kiến trúc tử vong người, đều là theo cái kia tòa nhà Dương lâu kiến trúc mái nhà thượng đến rơi xuống ngã chết, điểm này có lẽ có thể nói rõ, nhà này Dương lâu trong kiến trúc quỷ vật đối với nhảy lầu mà vong có rất sâu chấp niệm, có lẽ nó tựu là từ trên lầu đến rơi xuống ngã chết. Lần này tới bệnh viện Vân An Nhan Tú cũng không tính là đến không. Hiểu được tình huống về sau, Cát Vũ liền cùng Trung Cẩm Lượng một lần nữa gãy quay trở về Giang Thành Đại học, về phần Nhan Tú bạn trai Dương Chí Định, Cát Vũ không có đi nhìn, hắn nói tình huống có lẽ nói với Nhan Tú không sai biệt lắm. Còn nữa người này chỉ là bị âm sát chi khí thấm thể, Cát Vũ đã giúp hắn đem trong cơ thể âm sát chi khí loại trừ không sai biệt lắm, qua mấy ngày sẽ khỏi hẳn, cũng không có nhìn tất yếu. Tâm thần bất định bất an một mực đợi đến buổi tối, vốn buổi tối hôm nay không nên Cát Vũ trực ca đêm, hắn cũng lấy người thay đổi lớp, mục đích là được đi chỗ đó tòa nhà Dương lâu trong kiến trúc tìm tòi đến tận cùng. Cái này nguy hiểm hệ số còn là rất lớn, Cát Vũ cũng không có nắm chắc toàn thân trở ra. Lại để cho Cát Vũ không nghĩ tới chính là, Trung Cẩm Lượng tiểu tử này vậy mà cũng lấy người thay đổi lớp, ý định cùng Cát Vũ cùng đi Dương lâu trong kiến trúc nhìn một cái, trực tiếp bị Cát Vũ cho một ngụm cự tuyệt. Vũ ca, ngươi tiểu để cho ta đi theo ngươi đi qua nhìn một cái a, ta thật sự rất ngạc nhiên, đi theo ngươi thật dài tầm mắt, tìm kiếm một chút kích thích. Trung Cẩm Lượng vẻ mặt quá nghiêm khắc nói. Kích thích con miệng ngươi a, đêm qua mấy cái sinh viên tiểu là đi tìm kích thích, kết quả chết lưỡng, ngươi không muốn sống chăng? Cát Vũ tức giận nói. Vũ ca, không phải có ngươi sao? Có ngươi tại ta còn sợ cái gì? Trung Cẩm Lượng cười hát hát nói. Tự chính mình đều không nhất định có thể còn sống đi ra, ngươi hay là đừng tìm cái này phiền toái, trung thực sống ở chỗ này, nếu là dám vụng trộm cùng đi qua, ta nhất định nhẹ không tha cho ngươi. Cát Vũ sụ mặt nói. Trung Cẩm Lượng có chút thất vọng, bất quá vẫn là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nói vậy được rồi, ta chờ ngươi trở lại. Cát Vũ chuẩn bị một phen, thừa dịp cảnh ban đêm, một mình một người lần nữa đi tới cái kia tòa nhà Dương lâu kiến trúc phía trước. Lần này tới cùng lần trước đến tâm tình hoàn toàn không giống với, Cát Vũ trong lòng nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Bởi vì đêm qua đã xảy ra chuyện kia, nhân viên cảnh vụ đã đem cái này Dương lâu kiến trúc cho hoàn toàn phong tỏa, đại môn thượng dán giấy niêm phong, khóa sắt cùng ổ khóa một lần nữa lại đọng ở trên cửa sắt. Hí kịch tính chính là, chính thức cũng tra không xuất ra cái như thế về sau, cho đáp án dĩ nhiên là trong sân trường một đôi tình lữ bởi vì vấn đề tình cảm, song song nhảy lầu tự sát, lấy cái chết tự tử, loại lý do này, quỷ đều sẽ không tin tưởng. Bất quá cái này cửa sắt giấy niêm phong ở đâu có thể ngăn được Cát Vũ, hắn hướng lui về phía sau mấy bước, mũi chân nhẹ nhẹ một chút, một cái nhấp nô, Cát Vũ liền bay qua cái kia cao cao cửa sắt, đứng ở Dương lâu kiến trúc trong sân. Trung quanh một mắt, trước mắt tiêu điều, hơi gió thổi tới, trên mặt đất rơi xuống lại phát ra một hồi nhi sản sạt tiếng vang. Trong không khí còn lưu lại lấy một tia ngọt ngào mùi máu tươi nhi. Người đi nhà trống, Dương lâu kiến trúc bên trong lần nữa hồi phục một mảnh an bình, đây là một loại giống như chết yên tĩnh. Âm hàn chi khí từ từ lan tràn đi qua, Cát Vũ cảm giác mình gọi ra đến khí tức tựa hồ cũng đã bị âm hàn chi khí ảnh hưởng, hóa thành hàn xương. Tay trái Mao Sơn Thất Tinh kiếm, tay phải là sư phụ cho Cửu Long La Bàn, hai thứ này đều là Mao Sơn truyền thừa xuống hơn 1000 năm pháp khí, uy lực không cùng, chỉ có hai thứ này pháp khí nắm trong tay, Cát Vũ mới cảm thấy trong nội tâm thoáng an ổn đi một tí. Ngày hôm qua chỉ là đối với cái kia đại khủng bố quỷ vật đã có một cái sơ bộ rất hiểu rõ, cũng không chính thức giao thủ, Cát Vũ cũng đã lãnh hội đến đó quỷ vật khủng bố chỗ. Cho nên lúc này phải đả khởi hoàn toàn tinh thần, mắt nhìn xung quanh thai ngay bắt phương, để tránh gặp cái kia quỷ vật đạo nhi. Dẫm phải sàn sạt rung động lá rụng, Cát Vũ một đường đi tới cái kia bên bờ ao bên cạnh, thi thể nhất định là bị những cái kia nhân viên cảnh vụ cho mang đi, bất quá cái kia hòn non bộ cùng bên bờ ao bên cạnh như trước lưu lại rất nhiều huyết tích, nhìn thấy mà giật mình. Tại cái ao nước hòn non bộ đối diện, là được hai miếng rộng mở đại môn, có âm lãnh khí tức theo cái kia trong cửa lớn phiêu tán đi ra. Tại Cát Vũ màu hổ phách ánh mắt cùng thiên nhãn song trọng dưới tác dụng, rõ ràng có thể chứng kiến từng đoàn ngưng mà không tiêu tan hắc vụ theo cái kia trong cửa lớn phiêu tán đi ra. Tại nơi cửa trần chờ một lát, Cát Vũ hít sâu một hơi, hướng phía cái kia tòa nhà Dương lâu kiến trúc bên trong đi đến. Mới vừa vào đi, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một tinh khiết đồng quan công pho tượng, cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao, cái tay còn lại khẽ vuốt trồng râu, vẻ mặt uy nghiêm chí tướng. Quan công pho tượng thế nhưng mà trấn chỗ ở bảo vệ bình an, trừ tạ tị nạn trấn vật, hiện tại Cát Vũ vừa tiến vào cửa phòng, đầu tiên thấy được cái này quan công pho tượng, không khỏi cười khổ một tiếng, cái này thật đúng là có ý tư a, nơi này có quan công pho tượng trấn chỗ ở, vậy mà chuyện ma quái còn náo như vậy hung. Đại thể nhìn lướt qua cái kia quan công pho tượng, Cát Vũ liền vượt qua này quan công pho tượng, hướng phía bên cạnh một cái thang lầu đi tới, hắn vừa đi một bên nhìn xem trong tay la bàn. Cũng không biết là vì nơi này âm sát chi khí quá nặng, cũng hoặc là la bàn đột nhiên không nhẹ rồi, vừa đi đến cái chỗ này, cái kia trên la bàn kim đồng hồ liền điên cuồng chuyển động, so quạt điện đều nhanh, cái kia la bàn thân thể còn ông tác hưởng, Cát Vũ nắm trong tay, cũng có thể cảm giác được rất nhỏ chấn động cảm giác. La bàn có thể định sẽ không hư mất, bất kể nói thế nào cũng là truyền thừa ngàn năm pháp khí. Cảnh giác theo thang lầu đi tới lầu 2, bước lên cuối cùng một cái bậc thang về sau, chuyện kỳ quái lại đã xảy ra, nguyên bản điên cuồng chuyển động la bàn im bặt mà dừng, khôi phục bình tĩnh. Cát Vũ kỳ quái ngoài, sau này lại lui hai bước, cái kia la bàn lần nữa chuyển bắt đầu chuyển động. Rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Cát Vũ cũng không đi đa tưởng rồi, cầm trong tay lấy khác nhau pháp khí, ý định trước tại nơi này Dương lâu trong kiến trúc đại thể chuyển thượng một vòng nói sau, trước hiểu rõ một chút tình huống, sau đó lại tìm kiếm biện pháp giải quyết. Kỳ thật Cát Vũ trong nội tâm một mực lo sợ bất an. Hắn từ khi lại tới đây về sau, cũng cảm giác giống như có một đôi mắt tại gắt gao theo dõi hắn, loại cảm giác này rất không thoải mái, có loại hàn vắt trên lưng đau đớn cảm giác, nhưng khi Cát Vũ muốn dùng la bàn đi tìm chủ nhân của cặp mắt kia thời điểm, la bàn chỉ vào thật là lắc lư bất định, không thể cho mình vạch một cái xác thực phương hướng. Ẩn nút trong bóng tối chính là cái kia quỷ vật, không biết lúc nào sẽ đột nhiên bỗng xuất hiện, cái này lại để cho Cát Vũ tâm vẫn luôn là treo lấy, tinh thần cũng là độ cao căng cứng. Trực tiếp đi tới lầu 2, trong lúc này có rất nhiều gian phòng. Cả tòa lâu đều thần kỳ yên tĩnh, đem làm Cát Vũ dừng bước lại thời điểm, trong lúc đó từ lầu 2 mỗi cái gian phòng ở bên trong truyền đến một hồi nhi rất nhỏ tiếng bước chân. Chương 109, là người hay quỷ? Vừa nghe đến cái này tiếng bước chân, lập tức lại để cho Cát Vũ tâm lần nữa căng thẳng lên. Tại đây ngày hôm qua vừa mới đã xảy ra nhân mạng án, ai có lá gan lớn như vậy, đêm hôm khuya khoắt chạy đến cái chỗ này đến. Không phải đầu óc có vấn đề, tựu là gan lớn thần kỳ. Nếu như không phải người cái kia khẳng định tựu là quỷ rồi. Tại nguyên chỗ dừng lại một lát, Cát Vũ trong tay nắm Mao Sơn Thất Tinh kiếm, thu hồi la bàn, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cái kia truyền đến tiếng bước chân gian phòng đi tới, coi như Cát Vũ sắp tới gần gian phòng kia thời điểm, tiếng bước chân đột nhiên tiểu biến mất không thấy. Cái này lại để cho Cát Vũ cảm giác mình có phải hay không gặp cái kia quỷ vật đạo nhi, mình cũng xuất hiện ảo giác. Có thể làm cho chính mình cái 6 tiền đạo trưởng đều xuất hiện ảo giác quỷ vật, cái kia được đến cỡ nào cao đạo hạnh. Cát Vũ đi tới cái kia gian phòng ốp cửa ra vào, dừng lại một lát, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, hướng phía trong phòng đi vào. Đem làm Cát Vũ sau khi đi vào, phát hiện căn phòng này hẳn là một gian phòng ngủ, cách đó không xa có một trường rất lớn giường, cái kia trên giường rơi đầy cho bụi, còn chưa kịp nhìn kỹ, đột nhiên theo phía sau của mình thổi qua một cổ kinh phong, Cát Vũ lập tức cảm thấy cảm giác nguy cơ, thân thể hơi nghiêng, hướng phía bên cạnh nhất điểm, một cây đoản kiếm lau bờ vai của mình tiểu lâm tới. Sau đó một cổ làn gió thơm trước mặt đánh tới, Cát Vũ thấy hoa mắt, phát hiện cầm thanh kiếm kia đâm về chính mình dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ nữ hài tử. Người là ai? Cát Vũ lui về phía sau hai bước, trầm giọng hỏi. Cô bé kia nhi chừng 20 tuổi bộ dạng, cầm trong tay một tay hơn nửa thước lớn lên đoản kiếm, mặc bạch sắc váy dài, chắt lấy cao cao đuôi ngựa, ngũ quan thanh tú, sắc mặt căng cứng, dáng người cao gầy, rất có một loại nữ hiệp phong phạm. Cát Vũ đang nhìn đến trước mắt cô bé này là người không phải quỷ về sau, liền tranh thủ trong tay mình Mao Sơn Thất Tinh kiếm thu vào, kinh ngạc nhìn về phía nàng, nghĩ thầm cô bé này lá gan thật sự là không nhỏ a, đêm hôm khuya khoắt vậy mà dám một mình chạy đến cái chỗ này đến. Cô bé kia nhi cũng cảnh giác đánh giá Cát Vũ hai mắt, trầm giọng hỏi, ngươi là ai?
Tiểu tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao?
Trên người của ta mang bảo an phục, dĩ nhiên là cái này Giang Thành Đại học bảo an, hơn nữa còn là bảo an đội trưởng. Cát Vũ bất đắc dĩ nói,
ngươi tới nơi này làm gì?
Cô bé kia nhi thêu lông mày nhảy lên, lần nữa hỏi,
vậy ngươi đến nơi đây lại là làm gì?
Cát Vũ không đáp hỏi ngược lại,
không muốn học ta nói chuyện, ta hỏi ngươi ngươi tiểu thành thành thật thật trả lời.
Cô bé kia nhi nhìn xem tính tình không tốt lắm, lên giọng hỏi,
thân thể của ta là Giang Thành Đại học bảo an đội trưởng, lẽ ra bảo hộ Giang Thành Đại học đệ tử an toàn, đêm qua tại đây đã xảy ra nhân mạng án, ta chính là tới điều tra thêm, đến cùng nguyên nhân gì làm cho bọn hắn ở chỗ này vứt bỏ tánh mạng.
Cát Vũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói.
Lấy cớ này Cát Vũ chính mình nghe cũng là đầy đủ.
Cô bé kia buông xuống trong tay kiếm, không bao giờ nữa nhìn nhiều Cát Vũ một mắt, âm thanh lạnh lùng nói, tại đây không phải nguyên nên đến địa phương, không nghĩ phải chết ở chỗ này tranh thủ thời gian ly khai.
Vị tiểu thư này tỷ, những lời này hẳn là ta đã nói với ngươi mới đúng chứ?
Ta là cái này Giang Thành Đại học bảo an đội trưởng, trong trường học tuần tra là chức trách của ta chỗ, ngươi hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến cái chỗ này đến, ai biết ngươi là đang làm gì, vạn nhất ngươi là tới trộm thứ đồ vật đây này.
Cát Vũ nói.
Nghe nói lời ấy, cô bé kia nhi lập tức tự giận, lần nữa sử dụng kiếm chỉ hướng Cát Vũ, cả giận nói, ngươi mới vừa nói ai trộm thứ đồ vật, có tin ta hay không cái này đánh gãy chân của ngươi.
Tiểu tỷ tỷ tính tình tốt nóng bỏng, không hỏi xanh đỏ đèn trắng muốn đánh người, vừa rồi nếu không phải ta trốn nhanh, đã bị ngươi một kiếm mang cái xuyên tim rồi, ngươi hôm nay muốn không nói cho ta ngươi là ai, ta đã có thể gọi điện thoại cùng trường học bảo an tổ, đem ngươi đưa đến đồn công an.
Cát Vũ không sợ chút nào nói. Cô bé kia nhi cũng là cầm Cát Vũ không thể làm gì, nghe nói Cát Vũ muốn báo động, chính mình cũng có chút ít sợ, dù sao nơi này là hung án hiện trường, đã bị phong tỏa mất, nếu như bị đưa đến đồn công an. Mình cũng không tốt giải thích, còn không bằng trước mắt cái này tiểu bảo an tốt thoát thân, vì vậy đè nặng nóng tính nói ra, tiểu bảo an, ngươi có thể chớ xen vào việc của người khác, ta cho ngươi biết ta, cái chỗ này có thể chuyện ma quái, ngày hôm qua hai cái chết người ở chỗ này, đều là bị quỷ hại chết, chết cô bé kia nhi là bạn học của ta cùng khuê mật, cho nên ta mới sẽ đi qua nhìn một cái. Ngươi đi nhanh lên, tại đây quỷ náo vô cùng hung, nguy hiểm vô cùng.
Vị tiểu thư này tỉ tính tình tuy nhiên nóng bỏng, cũng là cái lòng nhiệt tình, mà Cát Vũ cùng nàng hàn huyên vài câu, lại nhìn một chút trong tay nàng kiếm, rất nhanh sẽ hiểu cái đại khái, cô bé này không đơn giản, trong tay cầm thanh kiếm kia cũng là có địa vị, hẳn là một kiện pháp khí, nói cách khác, trước mắt cô bé này hẳn là cái người tu hành.
Cát Vũ cũng thật sự là thật không ngờ, chính mình đến nơi đây dò xét Dương Lâu chi tiết, lại có thể gặp được như vậy một cái gan lớn nữ hài tử. Nghe nói nàng nói nơi này chuyện ma quái, Cát Vũ ra vẻ kinh hoàng bốn phía nhìn lướt qua, vội hỏi, quỷ?
Ở đâu có quỷ, ta tại sao không có thấy?
Cô bé kia nhi xem Cát Vũ dọa thành cái dạng này, khinh thường hừ lạnh một tiếng nói, đợi ngươi chứng kiến quỷ thời điểm, mạng của ngươi sẽ không có, còn không mau một chút đi.
Ta đi ngươi làm sao bây giờ?
Ngươi thế nhưng mà một nữ hài tử a, ngươi còn không sợ, ta một đại nam nhân nếu đi rồi, nhất định sẽ bị ngươi xem thường a.
Cát Vũ mỉm cười nói.
Hắn nói ra nói đến đây, không khỏi làm nữ hải tử kia cao nhìn thoáng qua, cảm thấy cái này tiểu bảo an coi như là có chút cốt khí, vì vậy chậm lại ngữ khí, tận lực bình thản nói, chúng ta không giống với, bởi vì ta là Lôi Gia người, ngươi nghe nói qua Giang Thành Lôi Gia sao?
Cát Vũ nghe được nàng nói lên Lôi Gia, trong đầu lập tức hiện ra một cái tên người đến, cái kia chính là Lôi Phong Vân, cùng chính mình cùng nhau đi Trần Trạch San ra cho Trần Nhạc Thanh trừ tà chính là cái người kia.
Lúc ấy nghe người ta nói, cái này Lôi Gia thế nhưng mà âm dương thế gia, trong nhà thế nhưng mà có tiền có thế. Rất nhiều kẻ có tiền đều tìm bọn hắn Lôi Gia xem phong thủy, bắt quỷ trừ tà, tích lũy rất lớn gia nghiệp. Như thế xem ra, cô bé này cùng Lôi Phong Vân có lẽ có chút quan hệ.
Trầm ngâm một lát, Cát Vũ nhẹ gật đầu, nói ra, Giang Thành thành phố người nào không biết Lôi Gia, Giang Thành thành phố tứ đại gia tộc phân biệt là Trần, Quan, Triệu, Lôi, Lôi Gia trên bảng nổi danh, ta thế nhưng mà nghe nói Lôi Gia là âm dương thế gia, nói như vậy ngươi cũng sẽ biết bắt quỷ trừ tà rồi.
Nghe được Cát Vũ một phen tán dương, cô bé kia nhi thần tình trên mặt càng thêm thư trì hoãn đi một tí. Ngạo nghệ nói ra, đúng vậy, ngươi cái này tiểu bảo an coi như là có chút kiến thức, vậy mà biết đạo chúng ta Lôi Gia, ta chính là Lôi Gia Lôi Hướng Dương con gái Lôi Thiên Tiểu, ca ca ta là Lôi Phong Vân, ta thở nhỏ cùng trong nhà học đi một tí bắt quỷ trừ tà bổn sự, mới dám đến cái chỗ này đến, ngươi một cái tiểu tiểu nhân bảo an cái gì cũng đều không hiểu, cũng dám tới nơi này chịu chết.
Ta hảo tâm khuyên ngươi đi ngươi không nghe, trong chốc lát gặp quỷ, ngàn vạn đừng cầu ta cứu ngươi.
Chương 110, chạy mau mệnh đi thôi. Nghe thế muội tử nói như vậy, Cát Vũ không khỏi cười khổ, ca ca của nàng Lôi Phong Vân đích thủ đoạn chính mình là bài kiến, bất quá tiểu là ba tiền pháp sư tu vi, cùng chính mình sáu tiền đạo trưởng cảnh giới kém khá xa, vừa mới nhìn đến nàng nhắc tới ca ca của mình vẻ mặt tự hào bộ dạng,
tu vi khẳng định không bằng ca ca của nàng cường hãn, nói cho cùng, cái tiểu nha đầu này phiến tử mới thật sự là không biết sống chết. Chính mình cái sáu tiền đạo trưởng đến nơi đây đều không nhất định có thể toàn thân trở ra, nàng như vậy không quan trọng đạo hành tới, hậu quả kia có thể nghĩ. Lôi Thiên tiểu quản xuống một câu, không bao giờ. Nữa quản Cát Vũ, quay người dẫn theo nàng cái thanh kia tiểu pháp kiếm, hướng phía bên ngoài gian phòng mặt đi đến. Cát Vũ lần này đến đây, tự là muốn điều tra thêm nhà này Dương lâu kiến trúc chi tiết, không có lường trước sẽ đụng phải tiểu thư này tỷ, nàng tiểu như vậy không kiêng nể gì cả ở quỷ trong lầu loạn sáng ngời, khẳng định rất không an toàn, Cát Vũ đã đập lấy, nào có thấy chết mà không cứu được đạo lý. Nếu như cái này muội tử thực bị trong lúc này quỷ hại chết, vừa vặn chính mình lại ở chỗ này, cái này quan hệ cũng nói không rõ ràng. Nghĩ nghĩ, Cát Vũ quyết định còn là theo chân nàng, để tránh nàng gây ra cái gì nhiễu loạn đến. Lôi Thiên Kiều cũng không biết thân phận của Cát Vũ, liền cho rằng hắn là Giang Thành Đại học một cái bình thường bảo an, nàng dẫn theo pháp kiếm, tại lầu 2 trong phòng cẩn thận từng ly từng tí đi đi lại lại, trên mặt đất có giày đặc cho bụi, dẫm lên trên phát ra rất nhỏ phốc phốc tiếng vang. Cát Vũ đi theo sau lưng Lôi Thiên Kiều, bảo trì 2-3m khoảng cách, một đôi lợi hại con ngươi cũng không ngừng đánh giá gian phòng bốn phía bài trí. Cái này Dương lâu kiến trúc nhất định là một hơn trăm năm trước, có lẽ thuộc về quân phiệt hôn chiến thời kỳ kết quả, phòng bài trí thập phần khảo cứu, trên mặt đất còn phủ lên một sàn nhà, như là loại này kiến trúc, tất nhiên tại lúc ấy cũng là có tiền có thế người ta, bằng không ở đâu hoa được rất tốt lớn như vậy giá tiền đến kiến tạo như vậy một tòa kiểu dáng châu Âu công trình kiến trúc. Đi ở phía trước Lôi Thiên Kiều cảm thấy Cát Vũ tại đi theo hắn, quay đầu lại hướng phía Cát Vũ nhìn thoáng qua, có chút khinh thường nói, tiểu bảo an, theo sát một chút, trong chốc lát có quỷ đi ra, có thể ngàn vạn đừng dọa tiểu trong quần. Cát Vũ hướng về phía nàng cười khổ lắc đầu, cũng không trở về lời nói. Đúng lúc này hậu, trong lúc đó lại có kỳ quái tiếng vang truyền tới, đó là một loại rất cổ xưa máy quay đĩa phát ra tới tiếng vang, y y nha nha động tĩnh tại đây dạng âm trầm địa phương trong dây lát vang lên, đích thật là có chút dọa người. Lôi Thiên tiểu thần sắc lập tức biến thành khẩn trương lên, vội vàng bước nhanh hơn, hóp lưng lại như mèo hướng phía cái kia có động tĩnh địa phương bước nhanh mà đi. Cát Vũ chứng kiến Lôi Thiên tiểu ly khai, vốn muốn nhắc nhở nàng không muốn đi qua, thế nhưng mà đã không còn kịp rồi. Bình thường xuất hiện loại này tiếng vang, là được quỷ vật cố ý làm ra đến động tĩnh, hấp dẫn đối phương quá khứ đích, như thế lô mãng đi qua, rất dễ dàng chung cái kia quỷ vật tám chiêu. Cát Vũ cũng là bất đắc dĩ, đành phải cũng bước nhanh hơn đi theo. Xuyên qua một đầu dài trường hành lang, đi tới lầu 2 một cái trong phòng khách, máy quay đĩa động tĩnh tiểu là ở chỗ này phát ra tới. Đợi Lôi Thiên Kiều cùng Cát Vũ đi đến nơi đây thời điểm, cái kia máy quay đĩa như trước tại y y nha nha nghĩ đến, không ngừng chuyển động. Cái chỗ này không biết hoang phế bao nhiêu năm, không có khả năng có điện, máy quay đĩa chính mình văng lên, không phải chuyện ma quái vậy là cái gì. Hai người vừa mới đi đến cái kia máy quay đĩa bên cạnh, máy quay đĩa thanh âm im bặt mà dừng. Sau đó lại có một cái kỳ quái động tĩnh văng lên, len ken thùng thùng động tĩnh rất lớn, Cát Vũ híp mắt nhìn lên, nhưng thấy trong phòng khách một khung cũ kỹ piano chính mình văng lên. Cát Vũ con mắt từ khi nuốt cái kia yêu xà đan về sau, ban đêm xem thứ đổ vật như là ban ngày, cái kia piano khóa không ngừng nhảy lên, nhưng không thấy có bóng người. Liền cái quỷ ảnh đều không có. Thật to gan là gan, bản pháp sư ở chỗ này, ngươi một cái tiểu tiểu nhân quỷ vật cũng dám hung hăng càng quái. Lôi Thiên tiểu khe nói một tiếng, một tờ giấy vàng phủ trong lúc đó hướng phía cái kia piano phương hướng đánh qua, trong miệng rất nhanh tụng thì thầm, Bác đế sắc ta giấy, sách phủ khu quỷ tà, dám có người không phục, giải vào phong đô thành, lập tức tuân lệnh. Cái kia trương giấy vàng phủ rất nhanh hướng phía piano phương hướng tung bay mà đi, ánh lửa lập lòe, cách piano còn có hơn 1 mét khoảng cách thời điểm. Chuyện cổ quái tình tiểu đã xảy ra, nhưng thấy cái kia trương giấy vàng phù đột nhiên cứng lại ở giữa không trung bên trong vẫn không núp ních, sau đó ánh lửa lập tức dập tắt xuống, cái kia giấy vàng phù cái đốt đi một nửa, liền đã mất đi bất cứ tác dụng gì, mất rơi trên mặt đất. Lôi Thiên Kiều lập tức quá sợ hãi, kinh hãi lui về phía sau 2 bước, rung giọng nói, tốt, tốt hung quỷ, thậm chí ngay cả chúng ta lôi ra chuyên môn khu quỷ sắc giấy thần chú đều không dùng được. Lôi Thiên Kiều lời nói vừa dứt, lầu 2 gian phòng này trong phòng khách đột nhiên biến thành âm hàn vô cùng. Một cổ quái phong xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào, đem bức màn thổi phập phồng đông đưa, trên mặt đất cũng là bụi đất tung bay. Lôi Thiên Kiều liền vội vàng đưa tay ngăn lại chính mình khuôn mặt, sợ cái kia cho bụi dương vùng tại chính mình trên mặt. Là được vào lúc đó, một mực không nói gì Cát Vũ đột nhiên chứng kiến piano phía trước đột nhiên thêm một người, xác thực nói là một cái quỷ ảnh tử, thân mặc một thân áo đen, tóc rối tung tại đầu vai, lộn xộn một mảnh, cái kia trắng bệnh hai tay tại piano khóa thượng rất nhanh bay múa, cái kia piano phát ra tới tiếng vang bi bi thương thích, thê thê thảm thảm. Nương theo lấy cái này piano thanh âm, cái kia quỷ ảnh tử thật dài thở dài một tiếng nói, thế gian tất nhiên là hữu tình si, hận này. Không liên quan phong cùng nguyệt. Ưa thích một người quá lâu là được chấp niệm, kết quả là yêu mến bất quá là bóng dáng của mình. Ha 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 ha. Ta như thế nào ngu như vậy? Như thế nào hội ngu như vậy? Cái kia nữ quỷ thanh âm thập phần đau thương, nói xong vậy mà khóc ồ lên, nó trong giây lát quay đầu, một đôi oán độc trong con ngươi chảy xuống 2 hàng huyết lệ, thẳng ngoắc ngoắc nhìn về phía Lôi Thiên Kiều cùng Cát Vũ. các ngươi xông đến nơi này sẽ chết. Các ngươi đều phải chết. Cái này nữ quỷ trên người sát khí như là đen kịt mực nước theo trên người của nó tràn ngập đi ra, Cát Vũ chứng kiến tình như vậy hình cũng không khỏi ngược lại hút một hơi khí lạnh. Lôi Thiên tiểu cái kia trương khuôn mặt đang nhìn đến cái này nữ quỷ về sau, lập tức bị hù đều bóp méo, bởi vì này nữ quỷ đạo hạnh độ cao, đã hoàn toàn vượt quá Lôi Thiên tiểu tưởng tượng, bị hù nàng đứng ở nơi đó cũng không dám động. Mà lúc này, cái kia nữ quỷ cái kia một đầu lộn xộn tóc lên nhanh, từng sợi như là du xà bình thường hướng phía Cát Vũ cùng Lôi Thiên tiểu quấn quanh mà đến. Lôi Thiên tiểu tuy nhiên hoảng sợ, nhưng là lúc này sống chết trước mắt, hay là rất nhanh phản ứng đi qua, dù sao thân phận của mình là một cái pháp sư, vội vàng chém ra rảnh tay bên trong đích pháp khí, hướng phía cái kia nữ quỷ dò xét tới tóc chẳng tới. Nhưng mà, cái kia nữ quỷ tóc đen như là đã sống đồng dạng, không đều Lôi Thiên tiểu kiếm chạm rơi xuống, liền có vài sợi tóc phân biệt quấn quanh tại Lôi Thiên tiểu cánh tay cùng trên đùi, mà ngay cả trong tay nàng pháp kiếm cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tiểu bảo an, chạy mau đi thôi, Lôi Thiên tiểu tự biết không địch lại cái này nữ quỷ, trong tuyệt vọng hướng phía Cát Vũ hô lớn một tiếng nói. Chương 111, đại hiển thần uy. Cát Vũ mắt thấy đây hết thảy, một mực không có bất kỳ động tác, bởi vì hắn một mực đều tại quan sát ngồi ở đó bên cạnh đạn piano chính là cái kia nữ quỷ, đến cùng phải hay không nhà này Dương lâu kiến trúc chủ nhân, có phải hay không cái này Dương lâu kiến trúc chuyện ma quái náo như vậy hung người khởi sướng. Còn có tiểu là cái này nữ quỷ đạo hạnh đến tuột cùng cao thâm đã đến loại điều nào trình độ. Cái này nữ quỷ đạo hạnh cao bao nhiêu Cát Vũ không có xem minh bạch, nhưng là oán khí chi trọng, đó là vượt quá tưởng tượng. Không đều Cát Vũ theo cái kia nữ quỷ trên người thu hồi ánh mắt, Lôi Thiên Kiều đã bị cái kia nữ quỷ cho khống chế được rồi, thẳng đến Lôi Thiên Kiều hướng phía chính mình hô lên câu nói kia, Cát Vũ mới chính thức phản ánh tới. Khoan hay nói, đừng nhìn lấy Lôi ra đại tiểu thư điêu ngoa tùy hứng, kỳ thật còn là một lòng nhiệt tình, mình cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi, lại vẫn thúc giục chính mình ly khai tại đây, chỉ bằng lấy một câu nói sau cùng này, Cát Vũ nói cái gì cũng muốn cứu hắn một mạng. Cái kia nữ quỷ trên đầu sinh trưởng tốt tóc dài có một bộ phận cũng hướng phía cạnh mình quấn quanh mà đến. Nhưng thấy Cát Vũ sắc mặt một túc, lập tức đứng thẳng lên sống lưng, tay hướng bên hông vừa sờ, liền đem cái thanh kia Mao Sơn Thất Tinh kiếm cho dắt đi ra. Giờ khắc này, Cát Vũ đem đầy thân linh lực đều rót vào này đem Mao Sơn Thất Tinh kiếm bên trong, cái kia Mao Sơn Thất Tinh trên thân kiếm lập tức kim mang vần quanh, tại linh lực ra chỉ phía dưới, cái kia Mao Sơn Thất Tinh kiếm lập tức tăng vọt một mảng lớn, trở thành một tay dài hơn 1 mét trường kiếm, trường trên thân kiếm rất nhanh hiện ra 6 cái lớn nhỏ không sai biệt lắm kim sắc quan điểm, như ẩn như hiện, phập phồng bất định. Càng thêm lợi hại chính là trường kiếm kia 9 lỗ bên trong phân biệt treo 7 thanh tiểu kiếm, phát ra rồi đinh linh linh đòi mạng giống như tiếng vang. Run lên tay ở giữa, Cát Vũ hướng phía cái kia không ngừng hướng phía chính mình quấn quanh mà đến tóc dài chém ra một kiếm, kiếm khí dâng lên mà ra, trên mặt đất bụi đất tung bay, nhưng cái kia tóc dài lên tiếng mà đoạn. Kế tiếp, Cát Vũ đem trường kiếm kia giơ lên cao cao, trong miệng rất nhanh niệm bí quyết nói, xa ngút ngàn dặm tối tăm, thái thượng sắc lệnh, Mao Sơn đệ tử, thủ trưởng thất tinh, thần kiếm nơi tay, yêu ma vong hình, quỷ quái táng đảm, một kiếm pha chi. Đại hiển thần uy. Chú ngữ âm thanh là vừa vội vừa nhanh, một giây đồng hồ thời gian cũng chưa tới, nhưng thấy Cát Vũ trong tay cái kia đem Mao Sơn Thất Tinh trên thân kiếm 7 thanh tiểu kiếm đột nhiên thoát ly thân kiếm, rất nhanh vờn quanh tại Cát Vũ bốn phía, treo trên bầu trời mà đứng. Giờ khắc này, Cát Vũ vẫn còn như thiên thần hạ phàm, bốn phía bóng kiếm bao phủ, kim mang đại thịnh. Hắn giơ lên cao cao trường kiếm trong tay, một chiêu lực phách hoa sơn, hướng phía cái kia nữ quỷ mãnh liệt bổ tới. Nhìn quanh tại quanh thân 7 thanh tiểu kiếm lập tức kim mang chợt hiện. Cùng Cát Vũ trong tay cái kia đem chủ kiếm không sai biệt lắm bình thường lớn nhỏ, hướng phía cái kia nữ quỷ hoành rơi mà đi. Cái kia nữ quỷ một đôi oán độc vô cùng con người, lập tức tràn đầy hoảng sợ, có chút khó có thể tin rung giọng nói, Mao Sơn Thất Tinh kiếm. Cái kia lô mũi châu lão đạo pháp khí. Như thế nào hội trong tay ngươi? Đang khi nói chuyện, Cát Vũ quanh thân cái kia 7 thanh tiểu kiếm liền hướng phía cái kia nữ quỷ hoành rơi xuống suy sụp, lại để cho Cát Vũ cảm thấy khiếp sợ chính là cái kia 7 trôi lóe ra kim mang tiểu kiếm vậy mà bay đến cái kia nữ quỷ bên người nửa mét không đến địa phương. Đột nhiên tiểu cứng lại ở bất động. 7 thanh tiểu kiếm phát ra ông ông tiếng vang, chấn động không thôi, xác thực cũng không cách nào đi phía trước hoạt động nửa phần. Mao Sơn Thất Tinh kiếm tuy nhiên trong tay ngươi, bất quá ngươi cùng cái kia lỗ mũi châu lão đạo so sánh với, hỏa hầu còn kém một ít. Cái kia nữ quỷ u ám cười lạnh nói. A, vậy sao? Cát Vũ cũng phát ra một tiếng cười lạnh, đột nhiên bấm véo một cái pháp quyết, hướng phía trong tay mình cái kia đem chủ kiếm đánh ra. Cái thanh kia chủ kiếm lập tức rời tay mà bay, hướng phía cái kia nữ quỷ phương hướng mãnh liệt chạm tới. Cái kia nữ quỷ lúc này rốt cục cảm nhận được cực lớn uy hiếp, thân thể rất nhanh hóa thành một đoàn hắc vụ, lập tức tan biến tại trong lúc vô hình, mà Cát Vũ cái kia đem Mao Sơn Thất Tinh kiếm, ngay tiếp theo cái kia 7 thanh tiểu kiếm đồng thời đâm vào này nữ quỷ sau lưng cứng rắn trên vách tường, trực tiếp chát ra 8 cái lỗ thủng đi ra. Mỗi một thanh kiếm đều xuyên thấu tường thể, cái lưu lại một chuôi kiếm ở bên ngoài. Nhưng là bởi như vậy, lại đem cái kia nữ quỷ cho dọa chạy. Cát Vũ như trước không dám xem thường. Chậm rãi đi tới bên tường, khẽ vươn tay đem cái thanh kia chủ kiếm theo trên tường rút ra, tiện tay có chút nhoáng một cái kia 7 thanh tiểu kiếm lập tức thu nhỏ lại, như hấp thiết thạch bình thường, một lần nữa đem cái kia bảy thanh tiểu kiếm hấp thụ tại cái kia Mao Sơn Thất Tinh kiếm chủ trên thân kiếm, phát ra rồi đinh linh linh giòn vang. Nếu không có gặp được hết sức lợi hại quỷ vật, Cát Vũ chưa bao giờ đơn giản vận dụng Mao Sơn Thất Tinh kiếm phóng đại chiêu, đây cũng là bị buộc không có cách nào rồi, mới lấy ra Mao Sơn Thất Tinh kiếm loại này chuyển thừa ngàn năm thanh khí đến ngăn địch. Là được có cái thanh này pháp khí bản thân, Cát Vũ mặc dù là đối mặt chân nhân cảnh giới người tu hành, cũng sẽ không có chút nào sợ hãi. Như vậy cũng tốt so trong tay đối phương cầm chính là đao, mà Cát Vũ trong tay cầm chính là thương bình thường, căn bản không phải một cái cấp bậc, bất quá rất nhiều chân nhân chi cảnh người tu hành trong tay pháp khí cũng không phải đùa giỡn. Vừa rồi dùng một chiêu kia, cơ hồ là đem Cát Vũ giữ nhà bản lĩnh đều thi triển đi ra rồi, mới đưa cái kia nữ quỷ cho dọa chạy, bất quá Cát Vũ như trước có thể cảm giác được, cái này nữ quỷ cường hãn, tuyệt đối không phải mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nó sở dĩ đào tẩu rồi, cũng không phải sợ hãi chính mình, mà là không ai không rõ ràng lắm Cát Vũ chi tiết, hiện tại còn không biết giấu ở cái gì nơi hẻo lánh, vụ trộm quan sát đến chính mình. Cát Vũ một chiêu này thi triển đi ra, đem Lôi Thiên Kiểu cho giải cứu đi ra, vừa rồi thiếu một chút nhi, Lôi Thiên Kiểu đã bị cái kia nữ quỷ giết đi. Cái kia bảy trôi thần kiếm vờn quanh tại Cát Vũ bên người tình hình, chấn Lôi Thiên Kiểu là trợn mắt há hốc mồm, thậm chí có loại muốn quỳ bái xúc động, trời ơi, cái này tiểu bảo an vậy mà thâm tàng bất lộ, thỏa thỏa chính là một cái ẩn sĩ cao nhân a. Trường kiếm vờn quanh, kim mang lập lòe, đúng như thiên tiên hạ phàm bình thường, vừa rồi Cát Vũ vận dụng Mao Sơn Thất Tinh kiếm thời điểm, một loạt 6 cái đồng tiền lớn nhỏ quang điểm lập lòe, thì ra là 6 tiền đạo trưởng cảnh giới, cha nàng Lôi Hướng Dương được lôi ra chân truyền, cũng không quá đáng là 6 tiền pháp sư cảnh giới, ở trong đó kém to lớn, khó có thể tưởng tượng. Đợi Cát Vũ thu pháp khí, cảnh giác hướng phía bốn phía xem nhìn thời điểm, chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó Lôi Thiên Kiều mới bất khả tư nghị nói, ngươi dĩ nhiên là một cái lợi hại như vậy người tu hành, ngươi như thế nào không nói sớm? Ta nói tiểu tỷ tỷ, ngươi cũng không vấn đề ta à, ta cũng không thể đi lên tiểu tự giới thiệu à, ta đã nói ngươi lúc ấy khẳng định cũng không tin không phải. Cát Vũ lật ra một cái liếc mắt nói, sớm biết như vậy lợi hại như ngươi vậy, ta tiểu ôm chặt bắp đùi của ngươi Lôi Thiên Kiều có chút tiểu ủy khuất. Đồng thời nghĩ tới vừa rồi tại Cát Vũ trước mặt vẻ mặt ngạo kiều bộ dáng, còn đáp ý nói mình là âm dương lôi ra người, mặc dù là gia gia của nàng đứng ở chỗ này, cũng không phải trước mắt cái này tiểu bảo an đối thủ a. Nghĩ đến đây, Lôi Thiên Kiều thật sự là xấu hổ vô cùng, thậm chí muốn tìm cái con chuột động chui vào. Cát Vũ cũng là bất đắc dĩ, chuyện này bị Lôi Thiên Kiều đã cắt đứt, còn bại lộ thực lực của mình, kế tiếp chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chương 112, không nên ở lâu. Tuy nhiên đem cái kia nữ quỷ cho đuổi đi, Cát Vũ trong nội tâm cũng có chút buồn bực, không đem cái kia nữ quỷ tiêu diệt, chuyện này khẳng định không thể tính toán xong. Còn nữ kia quỷ cũng là rất giàu hoạt, chứng kiến chính mình biểu hiện ra thực lực về sau, căn bản không cùng chính mình liều mạng, trực tiếp hóa thành một đám hắc khí đào tẩu rồi, lại để cho Cát Vũ căn bản vô tích có thể tìm ra. Cái này lại để cho Cát Vũ ở vào một loại lưỡng nan hoàn cảnh, đứng ở nơi đó mọc lên hờn dỗi, rồi lại không thể làm gì. Gặp được Cát Vũ thực lực chân chánh Lôi Thiên Tiểu, thái độ lập tức đã đến một cái 180 độ đại chuyển biến. Người tu hành vòng tròn luẩn quẩn, đều là dùng thực lực vi tôn, ai tu vi cao, thường thường sẽ để cho người cao liếc mắt nhìn. Mà Lôi Thiên Kiểu tu vi mới bất quá là một cái lưỡng tiền pháp sư, cùng Cát Vũ tu vi so sánh với nhưng lại thiên nhưỡng địa biệt, lệch trời cách đất, Lôi Thiên Kiểu như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Giang Thành Đại học một cái tiểu bảo an, dĩ nhiên là như vậy một cái người có quyền bình thường tồn tại. Nhìn xem Cát Vũ sắc mặt âm tình bất định, Lôi Thiên Kiểu lúng túng nói, tiểu ca ca. Bất kể nói thế nào, mới vừa rồi còn muốn đa tạ ngươi. Bằng không ta đã bị cái kia nữ quỷ giết đi. Khách khí mà nói cũng không cần nói, về sau cái chỗ này ngươi tiểu đừng tới nữa, ta có thể cứu ngươi nhất thời, lại cứu không được ngươi cả đời, sợ không rõ ràng lắm tình huống tiểu tới nơi này bắt quỷ hàng yêu, chết như thế nào cũng không biết. Cát Vũ có chút buồn bực nói. Mặc dù là bị Cát Vũ rất không khách khí giáo huấn, Lôi Thiên Kiểu cũng không dám có nửa chút oán khí, chỉ là liên tục gật đầu, nói ra, tiểu ca ca nói rất đúng, lần này may mắn là đụng phải ngươi, bằng không ta thực trở về không được. Dừng một chút, Lôi Thiên Kiều ngay sau đó lại hỏi, đúng rồi tiểu ca ca, ngươi tên là gì à? Vừa rồi nghe ngươi nói ngươi là Mao Sơn đệ tử, thanh kiếm kia thật là uy phong à, có phải hay không trong truyền thuyết Mao Sơn thánh khí Mao Sơn Thất Tinh kiếm à? Lôi Thiên Kiều lúc này nhìn xem Cát Vũ cái đó đều thuận mắt, nhất là vừa rồi Cát Vũ vận dụng Mao Sơn Thất Tinh kiếm, bảy thanh tiểu kiếm treo trên bầu trời mà đứng, hào khí ngàn vạn, uy phong lấm lâm bộ dáng, quả thực tiểu là xuất bỏ đi à, không khỏi trong ánh mắt ứa ra sao nhỏ tinh, vẻ mặt sùng bái. Cát Vũ một bên tại đây ở giữa trong phòng khách đi tới đi lui, bốn phía xem xét, một bên không kiên nhẫn nói, ta gọi Cát Vũ, đạo hiệu Long Viêm, ngươi ánh mắt coi như không tệ, trong tay của ta cầm đích thật là Mao Sơn Thất Tinh kiếm. Nghe nói lời ấy, Lôi Thiên Kiều càng là kích động không được, vội hỏi, thật sự a? Ta nghe nói Mao Sơn Thất Tinh kiếm chỉ có Mao Sơn trưởng giáo mới có thể sử dụng, hiện giữ Mao Sơn trưởng giáo là Long Nghiêu chân nhân, ngài cùng Mao Sơn trưởng giáo cái gì quan hệ à? Cát Vũ lúc này đều nhanh bị Lôi Thiên Kiều mười vạn cái vì cái gì cho phiền chết rồi, phiền muộn không được. Nghĩ thầm làm sao lại gặp như vậy một cái tiểu tỷ tỷ. Thế nhưng mà nếu như mình không nói với nàng, đoán chừng tiểu thư này tỷ vừa muốn lại nhải nói cái không để yên, đành phải nhẫn mại tính tình lại nói, sư phụ ta Trần Duyên chân nhân là thượng một nhiệm Mao Sơn trưởng giáo, hiện giữ Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân là sư huynh của ta, sư huynh của ta xem ta tuổi còn nhỏ, không có pháp khí bản thân, liền đem Mao Sơn thất tinh kiếm cho ta dùng, chuyện này ngươi tốt nhất cho ta giữ bí mật, không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, biết không? Lôi Thiên Kiều mãnh liệt gật đầu, một trương khuôn mặt vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Ta đi, đây là nhặt được đại tiện nghi à, theo Mao Sơn cao thấp đến người từng cái đều là đạo môn cao thủ, có thể đủ danh chấn một phương, mà chính mình gặp được dĩ nhiên là một vị long chữ lót phần đích cao thủ, hơn nữa còn trẻ như vậy, niên kỷ cùng chính mình tương tự, còn trẻ như vậy có thể cùng Mao Sơn trưởng giáo xưng huynh gọi đệ, chắc không được tu vi lợi hại người thiên, cái này đùi nếu ôm vào rồi, tùy tiện chỉ điểm cái chính mình một chiêu nửa thức, đó cũng là khó lường sự tình. Nghĩ tới đây, Lôi Thiên Kiều một đôi mắt vượng đều cười hết mắt. Mà bắt đầu, đã sớm đã quên tại đây còn có một siêu cấp lợi hại quỷ vật sự tình. Vũ ca. Trần Duyên chân nhân hiện tại chỉ sợ đã đột phá điệu tiên quả vị đi à. Ngài cái thanh kia Mao Sơn thất tinh kiếm thật xinh đẹp, có thể hay không cho ta xem một mắt? Á, Lôi Thiên Kiều kề sát tại Cát Vũ bên người, lại nhải tiếp tục hỏi. Cát Vũ rốt cục nhịn không được, tức giận nói, dừng lại. Có chuyện gì chúng ta ly khai tại đây nói sau có thể chứ? Hiện tại ta tại xử lý chuyện đứng đắn. Vừa rồi cái kia quỷ vật chỉ là bị ta dọa chạy, không đem nó tiêu diệt, Giang Thành Đại học sẽ tiếp tục người chết. Vừa nghe đến Cát Vũ nhắc tới vừa rồi cái kia nữ quỷ, Lôi Thiên Kiều trái tim trong giây lát kinh hoàng vài cái kia quỷ vật đạo hạnh độ cao, mặc dù là âm dương lôi ra cái này mấy đời người đều chưa từng gặp được qua, lập tức liền chịu đựng trong nội tâm đối với Cát Vũ ngàn vạn lòng hiếu kỳ, ngậm miệng không nói. Đúng vào lúc này, Cát Vũ đột nhiên cảm giác ở đâu lại có chút không thích hợp rồi, giống như bốn phía tràn ngập âm sát chi khí càng lúc càng nồng nặc rồi, chung quanh một mắt, cái này mới nhìn đến phía bên ngoài cửa sổ, đen như mực nước bình thường sát khí thời gian dần qua theo phía bên ngoài cửa sổ chạy xuôi tiến đến, lấy ra la bàn vừa cẩn thận nhìn lên, phát hiện trên la bàn kim đồng hồ lại bắt đầu điên cuồng chuyển động bắt đầu. Thấy như vậy một màn, Cát Vũ tâm một chút chìm đến đáy cốc, cùng Lôi Thiên Kiều nói, đi thôi, cái chỗ này không nên ở lâu, trên la bàn biểu hiện, nhà này dương lâu trong kiến trúc không chỉ là chúng ta vừa mới nhìn đến cái kia một nữ quỷ, còn có rất nhiều đạo hạnh không thấp quỷ vật tồn tại, chúng ta bây giờ có ẩn ẩn bị vây quanh xu thế. Tự chính mình tại nơi này, còn có thể cùng chúng cứng rắn đụng một cái, ngươi nhất định là muốn đưa mệnh, một khi đánh nhau, ta căn bản không thể chú ý ngươi. Chu Toàn. Lôi Thiên Kiều cũng hướng phía cửa sổ vị trí nhìn thoáng qua, chứng kiến cái kia sát khí tràn ngập, như quần quận nước sông bình thường hướng phía trong phòng tràn vào, biết đạo việc này không phải chuyện đùa, cái chỗ này đích thật là không thể ngây người thêm. Không khỏi phân trần, Cát Vũ một tay túm ở Lôi Thiên Kiều bàn tay nhỏ bé, liền hướng phía lầu một phương hướng chạy đi, vừa chạy vội tới trên hành lang thời điểm. Liền chứng kiến cái kia trên hành lang có vài cổ màu đen tiểu toàn phong phiêu đãng, ngăn cản hai người bọn họ đường đi. Vũ ca. Có lệ quỷ. Lôi Thiên Kiều hoảng sợ nói. Đang khi nói chuyện, cái kia vài cổ màu đen tiểu toàn phong liền ngưng kết thành hình người, chừng 6-7, mỗi người trong tay đều cầm một tay chiến đao, có chút cùng loại với kiếm nhật kiểu dáng, mà những. Nay cầm chiến đao quỷ vật trên người vậy mà cũng ăn mặc quân trang, chân mang hùng ra, chính vẻ mặt hung ác xem lấy hai người bọn họ. Lôi Thiên Kiều xem xét đến cái này mấy cái quỷ vật hiện thân. Bị hù chân đều phát run, bình thường âm linh oán linh nàng còn có thể quần nhau một hai, nếu như là gặp lệ quỷ, chính mình chỉ có một con đường chết, mặc dù là anh của nàng Lôi Phong Vân tại đây cũng không dùng được. Cát Vũ chứng kiến cái này quỷ vật, cũng có chút tiểu tiểu nhân giật mình, vừa rồi cái kia nữ quỷ đạo hạnh độ cao, đã hoàn toàn siêu thoát tại quỷ yêu tồn tại, tại đây tiểu quỷ đều là lệ quỷ cấp bậc, lợi hại à. Kỳ quái chính là, những này ngăn lại chính mình quỷ vật vì sao là ăn mặc quân trang, những này quân trang tiểu dáng chính mình chưa từng có bái kiến. Đang nghĩ ngợi chuyện này thời điểm, mấy cái quỷ vật đã giơ tay lên bên trong đích chiến đao, hướng của bọn hắn bên này bổ chém mà đến. Chương 113, phong ấn phù văn. Cát Vũ lách mình tiến lên, cũng lười giống như những này ngăn lại đường đi quỷ vật rong dài, trực tiếp theo trên người đem chính mình mặt khác một kiện pháp khí cho sờ soạn đi ra, đó chính là Mao Sơn mặt khác một kiện thánh khí tụ linh tháp. Tiêu diệt những nay cản đường lệ quỷ đối với Cát Vũ mà nói tuy nhiên không phải cái gì chuyện rất khó khăn, thế nhưng mà đây là cần phải thời gian, mà bên ngoài sát khí quần quật mà đến. Hưng của bọn hắn bên này lan tràn mà đến, một khi cái này nồng đậm sát khí nhiễm đã đến trên người mình, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên Cát Vũ phải mau chóng tảo thanh trước mắt mấy cái này cản đường quỷ, cũng chỉ có vận dụng Mao Sơn thánh khí tụ linh tháp. Bảo tháp vừa ra, kim mang vạn trượng, sau khi rơi xuống rất gặp phong tự trướng. Tại Cát Vũ rất nhanh chú ngữ thúc dục phía dưới, tụ linh tháp tại trong nháy mắt tiểu tăng cao hơn nửa người, không ngừng có các loại nhan sắc khí tức theo cái kia tụ linh trong tháp phiêu tán đi ra. Bạn tốt đám bọn họ, cần các ngươi thời điểm đã đến. Cho ta đem trước mắt quỷ vật đều kéo đến tụ linh trong tháp, các ngươi đều là một cái công lớn, ai thú những. Này lệ quỷ, Vũ ca liền đem ai siêu độ. Cát Vũ trầm giọng nói ra. Theo tụ linh trong tháp phiêu tán đi ra cái kia chút ít quỷ vật, nhất tầng thấp đều là lệ quỷ cấp bậc, còn có mấy trăm năm đại yêu, nhao nhao gào khóc thảm thiết bình thường, kêu gào lấy liền từ cái kia tụ linh trong tháp nối liền không dứt phi chui ra.
Vũ ca, ngươi tiểu nhìn được rồi, chuyện này thỏa thỏa cho ngài làm tốt.
Một cái toàn thân tản ra đậm đặc hắc huyết khí quỷ vật nói ra.
Vũ ca, ngươi mang theo cái này tiểu muội muội đi trước, những
này không biết sống chết ra hỏa chúng ta cho ngươi ngăn đón.
Vũ ca, cái này tiểu muội muội lớn lên tươi ngon mọng nước a, Vũ ca thật sự là diễm phúc sâu, mang đi ra ngoài hảo hảo hưởng thụ a. Lại có một cái quỷ vật cười hắc hắc nói.
Cát Vũ trong nội tâm thầm mắng một câu, lại ra, muội tử tuy nhiên tươi ngon mọng nước, thế nhưng mà cho mình chọc đại phiền toái, hưởng thụ cái giam a.
Nếu không phải hiện tại cần những
này bạn tốt hỗ trợ, Cát Vũ đã nhịn không được muốn chửi ầm lên rồi, đều lúc này còn lấy chính mình chơi bừa.
Những cái kia nguyên bản phóng tới Cát Vũ cái kia chút ít mặc cổ quái quân trang quỷ vật, xem xét đến Cát Vũ bên người đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy đạo hạnh cao hơn tự mình ra không ít quỷ vật, nguyên một đám dọa sắc mặt đại biến.
Đừng nói những này quỷ vật rồi, đứng tại Cát Vũ bên cạnh Lôi Thiên Kiều lại một lần nữa bị Cát Vũ đích thủ đoạn kinh hãi là nghẹn họng nhìn chân chối, một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn có chút dương, con mắt trừng được căng tròn.
Trời ơi, cái kia tụ linh trong tháp bay ra quỷ vật, chính mình một cái đều chưa từng gặp qua. Đạo kia đi tuy nhiên so không được vừa rồi nhìn thấy chính là cái kia nữ quỷ, nhưng cũng là thập phần đáng sợ tồn tại.
Thật không biết cái này tiểu bảo an trên người còn có cái gì đại năng nhịn không có thi triển đi ra.
Đây càng thêm kiên định Lôi Thiên Kiều ôm lấy Cát Vũ đùi quyết tâm, có như vậy một người lợi hại vật tại, về sau ai còn dám trêu chọc bọn hắn Lôi ra.
Theo tụ linh trong tháp bay ra đến quỷ vật hướng phía những cái kia cản đường quỷ vật gào thét mà đi, lập tức đấu trở thành một đoàn, Cát Vũ vội vàng thu hồi tụ linh tháp, kéo lại Lôi Thiên Kiều bàn tay nhỏ bé, thúc giục nói, đi mau.
Không còn kịp rồi.
Lôi Thiên Kiều rồi mới từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ thu định thần lại, bị Cát Vũ lôi kéo tay, trong nội tâm không khỏi run lên, quay đầu nhìn lại thời điểm, nhưng thấy cái kia nồng đậm sát khí đã dán mặt đất, từ từ hướng lây phía sau bọn họ lan tràn đi qua, đã cách của bọn hắn rất gần rất gần.
Lôi Thiên Kiều hoảng sợ cùng sau lưng Cát Vũ, xoài bước mà đi, xuyên qua thật dài hành lang, đi tới đầu bậc thang, hướng phía lầu một phương hướng chạy đi, sau lưng không ngừng truyền đến những cái kia quỷ vật ở giữa chém giết thanh âm.
Rất nhanh, hai người liền đã đến lầu một trong đại sảnh. Cát Vũ đang muốn chạy đi Dương lâu kiến trúc thời điểm, ánh mắt trong lúc lơ đãng ở đằng kia trong đại sảnh dựng đứng quan công pho tượng thượng nhìn lướt qua, lập tức phát giác tình huống có chút không thích hợp nhi. Cho dù nhà này Dương lâu kiến trúc mặt chính một mảnh đen kịt, ánh trăng cũng là thảm đạm vô cùng. Thế nhưng mà Cát Vũ cặp kia màu hổ phách con người khả dĩ tại đen kịt một mảnh trong hoàn cảnh nhìn rõ ràng hết thảy. Chính là cái quan công pho tượng xảy ra vấn đề. Sau một khắc, Cát Vũ trực tiếp lôi kéo Lôi Thiên Kiều đi tới cái kia quan công pho tượng bên cạnh. Nương lấy lông mày hướng phía quan công pho tượng phần lưng nhìn lại. Vừa rồi Cát Vũ đi lúc tiến vào, là quay mắt về phía quan công pho tượng chính diện, lúc ấy cũng không có nhìn ra cái gì đến, nhưng khi nhìn đến phần lưng của nó thời điểm, Cát Vũ vậy mà chứng kiến một đoàn rậm rạp chẳng trị phù văn, còn có một đạo màu đỏ phù lục, đặc biệt chói mắt.
Cái này phù lục Cát Vũ nhận thức, đúng là sư phụ Trần Duyên chân nhân dùng trấn hồn phù, vậy mà xuất hiện ở cái chỗ này.
Lôi Thiên Tiểu không biết Cát Vũ phát hiện cái gì, vội vàng thúc giục nói, "Vũ ca, chúng ta nhanh chút ít đi thôi, cái kia sát khí nhanh lan tràn đã tới.
Ngươi đi trước a, nhanh lên về nhà." Ta còn có việc phải xử lý.
Cát Vũ mục quang chăm chú nhìn chằm chằm quan công pho tượng phần lưng, như có điều suy nghĩ nói.
Lôi Thiên Kiều sững sờ, vốn muốn nói ta đi ngươi làm sao bây giờ.
Thế nhưng mà cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không đúng, chính mình đi rồi, bề ngoài giống như Cát Vũ rất tốt xử lý rồi, mình ở tại đây, tự là Cát Vũ một cái vương hữu. Thế nhưng mà Lôi Thiên Kiều vừa mới ôm vào Cát Vũ đùi, lúc này ở đâu cam lòng, cho, ly khai tại đây.
Vũ ca, ta muốn cùng đi với ngươi, chúng ta cùng tiến thôi. Nói như thế nào cũng là cùng một chỗ trải qua sinh tử.
Lôi Thiên Kiều hơi có chút chơi xỏ lá nhìn về phía Cát Vũ.
Cát Vũ thực thật muốn một ngụm lao huyết phun ra đến, lý do này mình cũng không nghĩ ra được, rõ ràng là nha đầu kia đã trải qua sinh tử, chính mình em đẹp, có một quặng lông quan hệ.
Vậy ngươi đứng ở chỗ này đừng nói chuyện, chờ ta 2 phút.
Cát Vũ hít sâu một hơi, con mắt tiếp tục chằm chằm vào cái kia quan công phần lương phù văn cẩn thận xem nhìn bắt đầu.
Lôi Thiên Kiều tuy nhiên khẩn trương, bất quá có Cát Vũ ở chỗ này, nàng cũng không phải là như vậy sợ. Nếu như là chính mình một người, dọa cũng hù chết.
Cát Vũ sở dĩ nhìn chằm chằm vào cái này quan công phần lưng nhìn, cũng không phải bởi vì sư phụ cái kia một đạo hồng sắc phù lục, chủ yếu là cái này quan công phần lưng phù văn là từng đạo phong ấn chú văn, trừ mình ra sư phụ phong ấn phù văn bên ngoài, còn có 2-3 cái đạo môn cao thủ trước mắt phong ấn phù văn.
Nói cách khác, cái này Dương lâu kiến trúc quỷ vật bị nhiều cái như là sư phụ như vậy đỉnh cấp cao thủ cho phong ấn qua.
Sở dĩ lựa chọn phong ấn, chủ yếu còn là bởi vì nơi này quỷ vật quá dữ tợn, căn bản diệt không hết. Chỉ có thể áp dụng phong ấn đích phương pháp xử lý, không cho hắn đi ra hại tánh mạng người.
Thế nhưng mà áp dụng phong ấn đích phương pháp xử lý cũng không phải sách lược vẹn toàn, càng như vậy làm, cái kia quỷ vật oán khí lại càng lớn, mỗi khi qua cái vài thập niên về sau, những cái kia đạo môn cao thủ bố trí ở dưới phong ấn tiểu không quá có tác dụng rồi, đồng dạng sẽ có âm sát chi khí từ nơi này chấn vật bên trong lan tràn đi ra, cho nên tiểu cần một lần nữa phong ấn. Cứ thế mãi, quỷ vật toán khí càng lúc càng lớn, cuối cùng khống chế không nổi, hoàn toàn bộc phát thời điểm, đoán chừng toàn bộ Giang Thành Đại học tiểu phải gặp tai ương. Nghĩ tới đây, Cát Vũ không khỏi ngược lại hút một hơi hơi lạnh, chuyện này quả thực không cảm tưởng giống như. Sau đó, Cát Vũ lại phát hiện một cái bất khả tư nghị sự tình, hắn phát hiện sư phụ trước mắt cái kia chút ít phù văn hình như là nhận lấy phá hư. Chương 114, huyết chú phong ấn. Trước mắt quan công như là một cái chấn vật, dùng để phong ấn cái này Dương lâu trong kiến trúc quỷ vật, trải qua trăm năm lâu, trải qua nhiều cái đạo môn cao thủ phong ấn, hay là lần lượt bị cái kia lợi hại quỷ vật cho phá tan phong ấn, bởi vậy đạo hạnh càng ngày càng cao. Cát Vũ ngay từ đầu tiến vào cái này Dương lâu trong kiến trúc thời điểm, còn có chút buồn bực, cái này Dương lâu bên trong thả lớn như vậy một cái quan công như, vừa vặn bày tại chính giữa đại sảnh, thấy thế nào đều cảm thấy có chút đột ngột, hơn nữa không phù hợp phong thủy nguyên lý. Đã cái này quan công như là cái chấn vật cái kia chuyện này cũng rất tốt giải thích. Chấn vật tiểu là phong ấn cái này Dương lâu trong kiến trúc tà vật, không có nhiều như vậy hoa hoa đạo nói, chỉ cầu có thể đem quỷ vật cho vây khốn thì tốt rồi. Lại để cho Cát Vũ thập phần không hiểu chính là, cái này quan công như sau lưng phong ấn chú văn lại bị phá hư hết, phía trước mấy vị đạo môn cao thủ phong ấn ngược lại còn dễ nói, chỉ là sư phụ trước mắt cái kia chút ít phong ấn bị người xuyên tạc rồi, cái bất quá thủ đoạn của đối phương cũng không có cỡ nào cao minh, sư phụ trước mắt phong ấn cũng không phải ai cũng có thể chính là phá hư, đó là gia tăng rất nhiều linh lực vào trong đó, đối phương bất quá chỉ là sửa lại mấy cái phù văn, lại để cho trước kia phong ấn đã mất đi một bộ phận tác dụng. Trước khi, Cát Vũ nghe Vương Hiệu Trưởng nói, sư phụ bố trí ở dưới cái này đạo phong ấn khả dĩ duy trì Giang Thành 30 năm gió êm sóng lặng, cái này còn có đã nhiều năm thời gian, tự xuất hiện quỷ vật quấy phá, hại tánh mạng người, liền là vì cái này phong ấn thượng phù văn bị người phá hư nguyên nhân. Nếu không là Cát Vũ cẩn thận xem nhìn, cũng sẽ không biết phát hiện cái này phù văn phía trên biến hóa rất nhỏ. Có người vậy mà phá đi cái này chấn vật thượng phù văn, thật là có chút mảnh tư cực sợ, hắn tâm khó lường, rốt cuộc, quả nhiên là ác độc vô cùng. Phá đi phong ấn người khẳng định cũng là một cái người tu hành. Hắn khẳng định biết đạo phá đi phong ấn hậu quả, âm sát chi khí tiết ra ngoài, tất nhiên đem sẽ có người chết oan chết uổng, đối phương đem cái này phong ấn phá đi, khẳng định có hắn không thể gặp người mục đích. Đến cùng là vì cái gì? Cát Vũ đứng ở nơi đó, trăm mối vẫn không có cách giải, lâm vào trong trầm tư. Nhưng mà, cái này đạo phong ấn hiệu quả vẫn còn, cái kia bị phong ấn quỷ vật lực lượng còn không có hoàn toàn phóng xuất ra, liền có cường đại như vậy lực sát thương, nếu như hoàn toàn tiết lộ ra ngoài, đây chẳng phải là... Cát Vũ mồ hôi lạnh đều xông ra. Không dám nghĩ thêm nữa đi xuống. Đang trầm tư chính giữa, một bên Lôi Thiên Kiều đột nhiên hoảng sợ nói, Vũ ca. Đi nhanh đi, cái kia màu đen sát khí đã lan tràn đã tới. Cát Vũ theo trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nhưng thấy cái kia như là mực nước bình thường hắc vụ đã chậm rãi theo thang lầu chạy xuôi xuống, lập tức liền muốn lan tràn đến bọn hắn bên người. Cát Vũ vốn nghĩ biện pháp một lần nữa thiết trí phong ấn, chỉ tiếp thời gian thượng là không còn kịp rồi, phong ấn bực này quỷ vật cần rất dài thời gian mới được, hơn nữa cần hoàn toàn tập trung tinh lực, nhưng bằng Lôi Thiên Kiều ở một bên thủ hộ, căn bản là chuyện không thể nào. Cát Vũ quyết định thật nhanh, cuối cùng nhất hay là quyết định mới ly khai tại đây, hết thảy bàn bạc kỹ hơn. Đi thôi. Cát Vũ trầm giọng nói xong, kêu gọi Lôi Thiên Kiều hướng phía nơi cửa rất nhanh chạy đi. Đi tới cửa chỗ thời điểm, phát hiện đại môn không biết lúc nào đóng lại. Cát Vũ sửng sốt một chút, tiện tay liền đem một tờ giấy vàng phù vứt ra ngoài, cái kia giấy vàng phù hóa thành một cái cự đại hỏa cầu, ầm ầm đâm vào cửa lên, cái kia đem đại môn một chút bắn cho mở. Nhưng là đại môn mở ra về sau, Cát Vũ nhìn thoáng qua bên ngoài tình hình. Lập tức cả kinh buồn bực hừ một tiếng. Cái này đại cửa vừa mở ra, một đoàn đậm đặc như mực sát khí liền từ nơi cửa chút xuống mà đến, trực tiếp ngăn cản hai người bọn họ đường đi. Vũ ca, làm sao bây giờ a, chúng ta còn có thể chạy đi sao? Lôi Thiên Kiều sợ hãi nói. Có ca tại, không có chuyện không thể nào. Cát Vũ trầm giọng nói xong, theo trên người lại lấy ra một trương lam sắc phù lục, trong tay trực tiếp niết phá, hướng phía trước cái kia nồng đậm sát khí vỗ, trong miệng uống thì thầm, một tờ phù lục chỉ dẫn trở lại, phá vỡ mê chướng, chu hành lục hợp. Ta mục một xem, ngũ nhạc thúc nghiêng, lập tức tuân lệnh. Theo Cát Vũ trong miệng niệm tụng chú ngữ thanh âm, cái kia trương lam sắc phù lục tản mát ra sâu kín ánh sáng màu lam, hướng phía trước tung bay mà đi. Lam sắc phù lục phiêu quá khứ đích địa phương, cái kia màu đen sát khí lập tức tách ra chỉ chứa một người thông qua đường nhỏ. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Cát Vũ không nói hai lời, kéo lại Lôi Thiên Kiều bàn tay nhỏ bé, đi theo ở đằng kia lam sắc phù lục sau lưng, hướng phía trước chạy như điên. Tại hai người bọn họ đi qua về sau, cái kia màu đen sát khí lập tức khép lại. Mà bắt đầu, phàm là buổi tối một giây đồng hồ, hai người đều có bị màu đen sát khí thôn vệ nguy hiểm. Cái này lam sắc phù lục một mực phiêu tán đã đến Dương lâu kiến trúc sân nhỏ cửa ra vào vị trí mới hóa thành một đoàn ánh lửa tiêu tán ở vô hình. Cát Vũ quay đầu lại nhìn thoáng qua Lôi Thiên Kiều, trầm giọng nói, leo tường đi qua. Lôi Thiên Kiều nhẹ gật đầu, nhưng thấy Cát Vũ cước bộ điểm xuống mặt đất, trực tiếp mang theo Lôi Thiên Kiều tại trên cửa sắt đạp vài bước, trực tiếp lật đến tường viện bên ngoài. Hai người vừa mới xoay người mà ra, cái kia màu đen sát khí giống như là thủy triều bình thường lao qua. dán phía trước không ngừng kéo lên. Lôi Thiên Kiều thấy như vậy một màn, bị hù kinh hồn táng đảm. Sau đó, Cát Vũ buông lỏng ra Lôi Thiên Kiều tay, đem bên hông Mao Sơn Thất Tinh kiếm lại một lần nữa đem ra, linh lực ra chỉ phía dưới, cái kia Mao Sơn Thất Tinh kiếm lần nữa tăng vọt, trở thành dài hơn 1 mét trường kiếm. Sau một khắc, tại Lôi Thiên Kiều có chút ánh mắt khó hiểu nhìn chăm chú phía dưới, Cát Vũ vậy mà dùng cái thanh kia Mao Sơn Thất Tinh kiếm một chút vạch phá lòng bàn tay của mình. Một kiếm này hoa thế nhưng mà ngon độc, cái kia máu tươi ồ ồ mà ra. Vũ ca, ngươi đang làm gì đó? Lôi Thiên Kiều có chút đau lòng hoảng sợ nói. Cát Vũ cũng không làm để ý tới, dùng cái con kia đổ máu tay nắm chặt Mao Sơn Thất Tinh kiếm, bắt đầu ở Dương Lâu kiến trúc bên ngoài họa, vẽ, nổi lên cổ quái phù văn, cái kia máu tươi theo trường kiếm không ngừng hướng trên mặt đất chảy xuôi xuống, Cát Vũ vẽ ra đến phù văn cũng lây dính huyết hồng chi sắc. Một bên vẽ lấy phù văn thời điểm, Cát Vũ trong miệng vẫn còn rất nhanh niệm tụng lấy chú ngữ. Khoảng chừng 5-6 phút quan cảnh, Cát Vũ mới đưa phù văn tại Dương Lâu kiến trúc bốn phía đều họa, vẽ, đẩy. Lại đi nhìn Dương Lâu kiến trúc trong nội viện, màu đen sát khi đã dần dần hồi trở lại rơi xuống suy sụp, mà Cát Vũ đã một lần nữa đứng ở cửa ra vào. Chứng kiến Cát Vũ ngừng động tác, Lôi Thiên Kiều mới đi tới Cát Vũ bên người, theo chính mình bạch sắt trên váy dài kéo ra rồi một tấm vải, giúp đỡ Cát Vũ băng bó trong lòng bàn tay chỗ miệng vết thương. "Vũ ca, ngươi chạy thiệt nhiều huyết." Lôi Thiên Kiều đau lòng nói. "Không có biện pháp, tại đây quỷ vật quá dữ tợn, ta chỉ có thể sử dụng máu của ta tạm thời thiết trí một đạo phong ấn, cái này phong ấn chỉ có thể duy trì mấy tháng lâu. Cái nếu không có người tiến vào trong lúc này liền không có chuyện gì phát sinh, xem ra cái chỗ này nhất định phải có người chuyên môn trông coi." Cát Vũ có chút bất đắc dĩ nói. Trong mơ hồ, Cát Vũ hướng phía cái kia Dương Lâu kiến trúc lần nữa nhìn lại thời điểm, nhưng thấy theo một loại chỗ cửa sổ chỗ có một đạo thân ảnh màu đen, đang dùng một đôi âm độc con ngươi hướng phía Cát Vũ bên này xem ra. Chương 115, 3 tháng thời gian. Cặp kia âm độc con ngươi chủ nhân đúng là chẳng phải trước khi, Cát Vũ tại Dương Lâu kiến trúc lầu 2 phòng khách chứng kiến chính là cái kia đạn piano nữ quỷ. Ánh mắt của nó tràn đầy khiêu khích, khóe miệng còn treo móc một tia cười lạnh. Cát Vũ nhìn không chớp mắt hướng phía cái kia nữ quỷ nhìn lại, trên khóe miệng trọn, sau đó cầm trong tay dính đầy máu tươi Mao Sơn Thất Tinh kiếm giơ lên, vừa vặn hướng phía cái kia nữ quỷ phương hướng. "Ngươi chờ, ta Cát Vũ sớm muộn gì còn sẽ đi qua thu thập ngươi." Cát Vũ lời nói vừa dứt, nhưng thấy Cát Vũ thiết trí tại Dương Lâu kiến trúc phụ cận huyết chú phong ấn đột nhiên kim mang nhất thiểm, từng đạo phù văn liên tiếp kết nối lại với nhau, giao tương hô ứng, kim mang lập lòe, rộng lớn ngàn vạn. Theo cái này huyết chú phong ấn mở ra, cái kia Dương Lâu kiến trúc ở trong màu đen sát khí rất nhanh tiêu tán dưới đi, mà ngay cả đứng tại cửa sổ chỗ chính là cái kia nữ quỷ cũng biến mất không thấy. Mà đứng tại Cát Vũ hơi nghiêng Lôi Thiên Tiểu, cũng nhìn thấy cái kia nữ quỷ, cái này nữ quỷ đối với nàng tạo thành tâm lý oán hận quá lớn, không lâu trước khi thiếu một chút nhi sẽ chết tại trong tay của nó, lần nữa chứng kiến nó thời điểm, Lôi Thiên Tiểu thân thể mềm mại hay là nhịn không được run một chút. Cát Vũ thiết trí ra cái này một đạo huyết chú phong ấn là phòng ngừa cái này Dương Lâu trong kiến trúc âm sát chi khí lan tràn đi ra, sư phụ bố trí cái kia một đạo phong ấn đã bị người phá hư hết, 30 năm bảo vệ Giang Thành Đại học bình an vô sự kỳ hạn tự nhiên rút ngắn không ít, sớm đã nhiều năm cũng đã sự việc đã bại lộ. Lúc trước đoạn thời gian, y học hệ nhà sát chuyện ma quái một chuyện, là được mới gặp gỡ mánh khỏe, cái này Dương Lâu trong kiến trúc âm sát chi khí đã có hướng phía bên ngoài lan tràn xu thế, nếu không phải tiến hành ngăn chặn, tình huống hội càng thêm không xong. Cát Vũ bố trí xuống cái này một đạo huyết chú phong ấn cũng chỉ là tạm thời, Giang Thành Đại học 3 tháng ở trong chắc chắn sẽ không ra lại sự tình, muốn giải quyết hết cái này Giang Thành Đại học tình huống, chỉ có hai loại biện pháp, hoặc là đem cái kia quỷ vật một lần nữa phong ấn, hoặc là tiểu là đem hắn đánh chính là hồn phi phách tán, thế nhưng mà cái này hai loại biện pháp đều là thập phần khó khăn. Nếu như không là vì Lôi Thiên Kiều ở chỗ này, Cát Vũ liều thượng toàn lực, hơn nữa Mao Sơn mấy thứ đỉnh cấp pháp khí bản thân, cùng cái này Dương Lâu trong kiến trúc quỷ vật chính thức làm thượng một khung, ai thắng ai thua cũng chưa biết chừng, bất quá mặc dù là Cát Vũ có thể thắng, cũng hẳn là thắng thảm, trọng thương là không thể tránh khỏi. Cát Vũ sẽ không cầm tánh mạng của mình cùng đối phương chết dập đầu, mình còn có 3 tháng thời gian hảo hảo nghĩ biện pháp, tới thu thập cái này Dương Lâu bên trong quỷ vật, 3 tháng thời gian, Cát Vũ không tin tiểu nghị không ra biện pháp gì tới thu thập lao quỷ kia. Đứng tại Dương Lâu kiến trúc trước dừng lại một hồi lâu, Cát Vũ sắc mặt có chút khó coi, có chút trắng bệch, vì bố trí cái kia một đạo huyết chú phong ấn, Cát Vũ thế nhưng mà thả không ít huyết, nếu người bình thường quang đổ máu cũng lưu chết rồi. Lôi Thiên Kiều chứng kiến Cát Vũ sắc mặt rất kém cỏi, lần nữa ân cần nói, "Vũ ca, ngươi còn có thể chống đỡ sao? Bằng không ta đưa ngươi đi bệnh viện thua chút huyết." Cát Vũ lắc đầu, nói không cần, sau đó theo trên người lấy ra mấy quả tự luyện chế bổ khí ngưng huyết đan dược, một ngụm nuốt, sau đó lại nói, "Không có chuyện, ta 2 ngày nữa thì tốt rồi, cái chỗ này ngươi về sau không nếu đến, giữa chúng ta chuyện đã xảy ra cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào nói." Lôi Thiên Tiểu không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, khẽ cười nói, "Vũ ca, giữa chúng ta chuyện gì xảy ra? Cái này còn có cái gì không thể nói?" Cát Vũ hơi kém một ngụm lao huyết phun ra, nghĩ thầm cái này đều có thể hiểu sai, mình cũng không nói gì à, buồn bực nói, "Ta nói chúng ta gặp được nữ quỷ sự tình, còn có ta Mao Sơn đệ tử thân phận. Lôi Thiên Kiều mới vừa rồi là cố ý như vậy nói, nghe nói Cát Vũ cường điệu một lần chuyện này, rồi mới lên tiếng, được rồi được rồi, ta không nói, đây là thuộc tại hai người chúng ta người tiểu bí mật, cái chỗ này ta về sau là không có có lá gan lại đến rồi, trừ phi cùng Vũ ca cùng đi, vốn là muốn vì bạn học ta báo thù, nào biết được gặp được cái này quỷ vật lợi hại như vậy. Cát Vũ nhẹ gật đầu, nhìn Lôi Thiên Kiều một mắt, nói ra, tốt rồi, ngươi khả dĩ đi rồi, ta cũng nên hồi trở lại đi ngủ. Lôi Thiên Kiều lập tức cảm thấy có chút không bỏ, vội vàng bắt được Cát Vũ cánh tay. Nói ra, Vũ ca, về sau chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Ta ngay tại Giang Thành Đại học đem làm bảo an, muốn gặp tùy thời cũng có thể à, đừng ngấy cùng sanh ly tử biệt đồng dạng được không? Cát Vũ liếc mắt. Vũ ca, vậy ngươi có hay không điện thoại, cho ta một chiếc điện thoại số, ta về sau tốt với ngươi liên hệ à? Lôi Thiên Kiều vẫn như cũng là chưa từ bỏ ý định nói. Cát Vũ bị tiểu thư này tỷ quấn không thắng hắn phiền, đành phải đem điện thoại di động của mình sờ soạng đi ra, đưa cho nàng nói, ngươi đem ngươi số điện thoại di động thua vào đi thôi. Lôi Thiên Kiều lại hỉ, vội vàng nhận lấy Cát Vũ điện thoại, đem số di động của mình thua đi vào, còn cho mình đánh cho một cái, nhớ kỹ Cát Vũ số điện thoại, lúc này mới đưa điện thoại di động trả lại cho hắn. Tốt rồi, cái này khả dĩ đi đi à? Cát Vũ nói. Ừ, chúng ta cùng một chỗ à, ta tiễn đưa ngươi trở về, ngươi nhìn ngươi đều bị thương, chúng ta thế nhưng mà trải qua sinh tử, chung hoạn nạn, ta như thế nào nhẫn tâm xem một mình ngươi mang theo tổn thương lẻ loi trơ trọi trở về. Lôi Thiên Kiều cười tủm tỉm nhìn xem Cát Vũ nói. Cát Vũ cũng là không thể làm gì, cười khổ lắc đầu, nói ra, ngươi tùy ý a. Lôi Thiên Kiều một chút tiểu ôm lấy Cát Vũ cánh tay, dắt dịu lấy hắn hướng phía sân trường bảo an đình phương hướng đi đến. Kỳ thật Cát Vũ tuy nhiên chảy rất nhiều huyết, bản thân là không có bị thương, vừa rồi ăn hết bổ khí ngưng huyết đan dược về sau, thân thể đã tại khôi phục trạng thái, nghỉ ngơi cái 1-2 ngày là được khôi phục như lúc ban đầu, hiện tại đi đường khẳng định không có vấn đề gì, căn bản không cần nâng. Thế nhưng mà Lôi Thiên Kiều lại chết ôm cánh tay của hắn không phóng, không nên dịu lấy hắn đi, chỗ ngực cái kia một đoàn mềm nhũn dán chặt lấy Cát Vũ cánh tay, lại để cho Cát Vũ cảm giác rất không thích ứng, cả người đi đường đều là cương. Chính mình đã lớn như vậy, ở đâu có chạm qua nữ hài tử, trước kia tiểu trên chân núi thời điểm, tiểu chính mình cùng sư phụ hai người, tâm tư cơ bản toàn bộ dùng tại trên tu hành. Đi thật dài một đoạn đường, hai người mới đi đến được trường học Bảo An Đình, Trung Cẩm Lượng một mực đều lo lắng Cát Vũ, liền tại Bảo An Đình cửa miệng không ngừng lắc lư, chờ Cát Vũ trở về. Đột nhiên chứng kiến Cát Vũ bị một cái đại mỹ nữ nắm cả cánh tay từ đằng xa chậm rãi đi tới, Trung Cẩm Lượng lập tức hai mắt tỏa sáng, cảm thấy bất khả tư nghị, niệm, không phải nói đi Dương lâu trong kiến trúc bắt quỷ sao? Như thế nào mang theo một đại mỹ nữ trở về hả? Đợi Cát Vũ cùng Lôi Thiên Kiều đến gần về sau, Trung Cẩm Lượng vội vàng nên đón tiếp lấy, hướng phía hai người đánh giá một mắt, mới nói, Vũ ca, ngươi trở về rồi, vị này chính là. Hỏi nhiều như vậy làm gì, ngươi như thế nào còn không ngủ được? Cát Vũ mình cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Cố ý cùng Trung Cẩm Lượng nói như vậy. Vũ ca, ta đây không phải chờ ngươi trở về à, lo lắng ngươi. Trung Cẩm Lượng vốn muốn nói lo lắng Cát Vũ một người đi bắt quỷ, chứng kiến Lôi Thiên Kiều tại bên người, liền dừng lại câu chuyện. Chương 116, cái này là của ta huyết. Cát Vũ bị Lôi Thiên Kiều nắm cả, đối mặt Trung Cẩm Lượng vẻ mặt nghi hoặc thần sắc, chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng, vì vậy liền cùng Lôi Thiên Kiều nói, tới cửa rồi, ngươi như thế nào còn không đi. Lôi Thiên Kiều nhếch miệng, có chút không bỏ nói, được rồi Vũ ca, ta đi đây, ngươi muốn hảo hảo chiếu cố chính mình, ta sẽ tới thăm ngươi. Nói xong, lúc này mới cam lòng, cho, buông lỏng ra Cát Vũ cánh tay, lưu luyến không rời hướng phía cửa ra vào phương hướng đi đến. Đi tới cửa thời điểm, Lôi Thiên Kiều đột nhiên lại vừa quay đầu đến, đối với Cát Vũ có chút mập mờ nói, Vũ ca, ngươi yên tâm, hai người chúng ta người chuyện đã xảy ra, ta sẽ không nói với người khác, đó là chúng ta hai người tiểu bí mật. Dứt lời, Lôi Thiên Kiều lúc này mới cười dịu dàng rời đi nơi này. Cát Vũ nhìn xem Lôi Thiên Kiều đi xa bóng hình xinh đẹp, phiền muộn thật muốn phun ra một ngụm lao huyết. Vốn sự tình gì đều không có phát sinh, trải qua Lôi Thiên Kiều vừa nói như vậy, cái kia lập tức tiểu thay đổi mặt khác một loại vị đạo nhi, mặc cho ai cũng nhất định sẽ đa tưởng. Cái này Cát Vũ cũng không cách nào giải thích. Đợi Lôi Thiên Kiều đi xa về sau, vẻ mặt mộng bức Trung Cẩm Lượng lập tức cùng nhau đi lên, xấu vừa cười vừa nói, Vũ ca, ngươi khả gì à, nói với ta phải đi Dương lâu trong kiến trúc bắt quỷ, thời điểm ra đi cái kia hiên ngang lấm liệt, thấy chết không sờn bộ dạng, để cho ta bội phục đầu rạp xuống đất, thế nhưng mà ngươi dĩ nhiên là cùng một đại mỹ nữ đi hẹn hò rồi. Xem mỹ nữ kia vẻ mặt say mê bộ dáng, các ngươi tầm đó khẳng định xảy ra chuyện gì không thể diễn tả sự tình, ngươi nói có đúng hay không? Là con miệng ngươi a, chớ cùng ta vô nghĩa, ta muốn đi ngủ đi. Cát Vũ cũng lười giống như hắn giải thích, liền hướng phía bảo an ký túc xá phương hướng đi đến. Trung Cẩm Lượng vẫn còn có chút không quá hết hy vọng theo đi lên, vừa đi vừa nói, Vũ ca, ngươi thật sự là quá ngưu dựng lên ngươi biết không? Quả thực tiểu là thần tượng của ta, ngươi nói ngươi đến một lần chúng ta Giang Thành đại học. Hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh vốn là bị ngươi cho cua được rồi, mà ngay cả Trần gia đại tiểu thư đều chủ động yêu thương nhung nhớ, còn dâng môi thơm, hôm nay ngươi lần nữa để cho ta mở rộng tầm mắt, vừa rồi cái kia khẳng định cũng là chúng ta trường học đệ tử a, lớn lên một chút cũng không thể so với hoa hậu giảng đường trên lệch a, Vũ ca ngài thật sự là tốt phúc khí, hảo thủ đoạn, ta muốn hỏi, ngươi còn thu không thu đồ đệ, có thể hay không truyền thụ cho ta một chút tán gái kỹ xảo? Cát Vũ dừng lại cước bộ, bị Trung Cẩm Lượng một phen khí không biết nên khóc hay cười, chính mình chưa từng chủ động của quan hữu, đây không phải đều trùng hợp vượt qua sao? Ngươi cho ta đóng chặt, ở đâu nhiều như vậy, vừa rồi ta cùng cô bé kia không có cái gì phát sinh, ngươi không cần nhiều mớn. Cát Vũ giải thích nói. Lúc này, Trung Cẩm Lượng đột nhiên chứng kiến Cát Vũ trên tay quấn quýt lấy một tấm vải, cái kia bố vừa vặn cùng Lôi Thiên Kiều mang váy giống như lúc, lập tức lại tới nữa hứng thú, cười hắc hắc nói, còn nói không có phát sinh, các ngươi là có nhiều kịch liệt à, đem người ta mỹ nữ váy đều xé nát rồi, trên tay cái này khối bố tiểu là chứng cớ. Nói xong, Trung Cẩm Lượng còn chảo đã tới Cát Vũ tay, xem xét quấn ở Cát Vũ trên tay cái kia khối trên vải tất cả đều là huyết, lập tức biến sắc, nhìn về phía Cát Vũ, lòng đầy căm phẫn nói, Vũ ca, ngươi thử. Thật sự là quá không bằng cầm thú rồi, đều đem người ta nữ hải tử làm cho chảy máu. Đại gia mày, đây là lão tử huyết, máu của ta. Cát Vũ trực tiếp phát hỏa, không thể không bội phục Trung Cẩm Lượng cái này náo động rất lớn, sự tình gì đều có thể kéo đến phương diện kia đi. Máu của ngươi? Trung Cẩm Lượng có chút không quá tin tưởng, tại hắn trong suy nghĩ, Cát Vũ thế nhưng mà tồn tại giống như thần, hổ ca, quả đen chi lưu đều bị hắn đánh chính là đầy đất bò, có người nào đó có thể làm cho Cát Vũ đổ máu, đó căn bản không có khả năng a. Vũ ca, hay nói giỡn, ngươi còn có thể đổ máu? Trung Cẩm Lượng chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Cát Vũ tiếp tục đi lên phía trước, vừa đi vừa nói, ta đi Dương lâu trong kiến trúc, gặp cái kia quỷ vật, thực không phải bình thường hung, ta thiếu một chút nhi cũng không thể trốn tới, chỉ cần dùng máu của mình tại cửa ra vào rơi xuống một đạo phong ấn, khả dĩ duy trì 3 tháng không cho Dương lâu trong kiến trúc âm sát chi khí tiết lộ ra ngoài, nhưng là 3 tháng về sau tiểu khó mà nói rồi, trong khoảng thời gian này, cùng các huynh đệ nói tiếng, ngàn vạn không nên tới gần cái chỗ kia. Nghe được Cát Vũ nói nghiêm mặt, Trung Cẩm Lượng liên tục gật đầu, giờ mới hiểu được Cát Vũ trên tay miệng vết thương rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Lúc này, Cát Vũ tâm tình thập phần trầm trọng, nghĩ đến Minh Bạch sáng sớm muốn cùng hiệu trưởng Lao Vương thông báo một tiếng, lại để cho hắn an bài một người tay, đang ở đó Dương lâu kiến trúc chung quanh nghiêm thêm đề phòng, không thể để cho một người đi vào mới được là. Học sinh thời nay em bé, nguyên một đám lá gan đều rất lớn, càng là hung hiểm kích thích địa phương, lại càng là muốn đi qua nhìn một cái, đợi đập lấy nam tưởng, nguy cơ đã đến tánh mạng mình thời điểm, hết thể đều đã trượm. Hiện tại thời gian quá muộn, Cát Vũ không có cách nào lại trở lại cùng Tô Mạn Thanh cùng một chỗ cùng thuê trong phòng, chủ yếu hay là sợ chính mình đánh thức Tô Mạn Thanh, cái này muội tử ngủ vốn cũng rất nhẹ, hơi chút có một chút động tĩnh có thể bừng tỉnh. Đợi Cát Vũ trở lại bảo an ký túc xá thời điểm, nhưng vẫn là nhận được một đầu Tô Mạn Thanh tin nhắn, hỏi hắn lúc nào trở về. Chứng kiến cái này đầu đoạn tức, Cát Vũ trong nội tâm run lên một cái, nghĩ thầm cái này muội tử tại sao còn chưa ngủ cảm giác, chẳng lẽ là tại chờ đợi mình hay sao? Hiện tại cũng đã 3 giờ sáng nhiều hơn. Suy nghĩ một chút, Cát Vũ hay là cho Tô Mạn Thanh trở về một đầu tin tức, nói trong trường học có chuyện đêm nay thượng tiểu không quay về rồi, sau đó tiểu hỏi nàng như thế nào còn không ngủ được. Tô Mạn Thanh nói nàng đã tỉnh ngủ một giấc, mới cho hắn phát tin nhắn. Về phần có phải thật vậy hay không, Cát Vũ tiểu không được biết rồi, Cát Vũ cảm thấy cái này muội tử hẳn là còn chưa ngủ. Trở lại bảo an ký túc xá về sau, Cát Vũ ngồi ở chỗ kia trầm tư thật lâu, vẫn muốn không thông, cái này Dương lâu kiến trúc đến cùng là lai lịch gì, cái chỗ kia tại sao phải xuất hiện như thế hung lệ quỷ vật. Còn có tiểu là ai phá hư hết sư phụ ở đằng kia quan công pho tượng sau lưng thiết trí phong ấn, hắn phá đi phong ấn mục đích ở đâu. Càng ngày càng nhiều bí ẩn hiện lên đi ra, sự tình rắc rối phức tạp, tục ngữ nói biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng, nếu như không ai không rõ ràng lắm cái này Dương lâu kiến trúc chi tiết, muốn diệt trừ bên trong quỷ vật, vẫn còn có chút khó khăn. Mà chính mình nhất định phải tại 3 tháng ở trong tìm được giải quyết vấn đề đích phương pháp xử lý, 3 tháng thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, nếu muốn tìm đến biện pháp hay là rất khó khăn. Kỳ thật giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất hay là hồi trở lại Mao Sơn một chuyến, chính mình cùng sư phụ tại Mao Sơn bên ngoài địa phương tu hành vài chục năm, năm nay mới trở lại Mao Sơn, tổng cộng trên chân núi không có ngốc mấy tháng, liền bị sư phụ an bài vào Giang Thành Đại học, nếu như chuyện này đem sư phụ lão nhân ra ông ta thỉnh tới, bọn hắn thầy trò hai người liên thủ, nghĩ đến muốn diệt trừ cái này quỷ vật có lẽ không khó. Có thể là như thế này trở về Cát Vũ thật không có mặt gặp lão đầu kia tử, chuyện này Cát Vũ cũng đã nhìn ra, là này lão đầu tử cố ý khảo nghiệm chính mình. Nếu như chuyện này làm không được, xám xịt lại để cho lão nhân ra ông ta rời núi, tất nhiên bị lão đầu nhi kia một phen niệm ai, cái này Cát Vũ có thể chịu không được. Chương 117, người không phục ta. Có thể là thiết trí huyết chú phong ấn chạy quá nhiều huyết nguyên nhân, Cát Vũ nằm tại đâu đó suy nghĩ lung tung một hồi nhi, không khỏi bối rối đánh út lại, hỗn loạn đã ngủ, một giấc tiểu ngủ thẳng tới sắc trời sáng rõ. Đợi Cát Vũ lúc thức dậy, phát hiện bên giường có hai cái túi nhựa, mở ra xem xét, bên trong đều là thơm ngào ngạt bữa sáng. Đang tại buồn bực thời điểm, Trung Cẩm Lượng đẩy cửa đi đến, cười hi hi nói, ôi ba, Vũ ca ngươi đã tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngủ tới khi bầu trời tối đen. Cái này bữa sáng chuyện gì xảy ra vậy? Cát Vũ buồn bực nói. Trung Cẩm Lượng cười hắc hắc, ngươi nói chuyện gì xảy ra nhi, mỹ nữ tiễn đưa đấy chứ, hôm nay sáng sớm, hoa hậu giảng đường Tô Mạn Thanh liền hỏi ngươi ở đâu, ta nói ngươi đang ngủ, đêm qua vội vàng cả đêm, không phải trong trường học có đệ tử nhảy lầu sao, cần bảo an không gián đoạn tuần tra, Vũ ca ngài thân là bảo an đội trưởng, bụng làm dạ chịu, Tô hoa hậu giảng đường sẽ tin rồi, còn mua cho ngươi bữa sáng, để cho ta đưa tới. Tô Tiểu Hoa vừa mới đi, đêm qua với ngươi cùng một chỗ chính là cái kia đại mỹ nữ, họ lôi vị mỹ nữ kia cũng nhao nhao lấy náo lấy muốn gặp ngươi, ta nói ngươi đang ngủ, nàng tiểu không làm ở Mỹ rồi, còn nói ngươi đêm qua cùng nàng cùng một chỗ rằng có hơn nửa đêm, cũng xác thực thật mệt mỏi, trả lại cho ngươi mua được bữa sáng, Vũ ca ngươi tranh thủ thời gian nhân lúc còn nóng ăn đi. Nói xong, Trung Cẩm Lượng còn tới mở ra cái túi, hướng bên trong nhìn lên, lập tức lại xấu cười nói, Vũ ca, ngươi nhìn, lôi đại mỹ nữ thật sự là săn sóc ca, không riêng mua cho ngươi dinh dưỡng nhanh tuyến, còn mua cho ngươi lượng trứng gà luộc, nhất định là nhìn ngươi thân thể hư, là muốn bổ nhất bổ. Ngươi cút cho ta. Cát Vũ phiền muộn không được, Trung Cẩm Lượng tiểu tử này miệng thế nào như vậy thiếu nợ. Bất quá Lôi Thiên Kiều cái này muội tử mua đồ vật đích thật là có chút hư không tưởng nổi, mua cái gì không tốt, không nên cả lượng trứng gà luộc, còn xứng một lọ dinh dưỡng nhanh tuyến, không biết thật đúng là cho là bọn họ có chút gì. Ngủ cả đêm, còn ăn hết bổ khí ngưng huyết đan dược, Cát Vũ bởi vì mất máu quá nhiều làm cho không khỏe cảm giác lập tức tốt rồi hơn phân nửa, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, đứng dậy về sau, chuyện làm thứ nhất là được chạy tới Vương hiệu trưởng chỗ đó. Nói với hắn một chút tăng số người nhân thủ tại Dương Lâu Kiến Trúc phụ cận tuần tra sự tình. Bên này Cát Vũ đang tại là Dương Lâu Kiến Trúc chuyện ma quái sự tình vội vàng túi bụi thời điểm, đã có người một mực tại nhớ thương lấy tìm Cát Vũ chuyện phiền phức. Cái này muốn tìm Cát Vũ phiền toái người, đúng là Quan Đại Thiếu. Lúc trước bởi vì Trần Trạch San cho Cát Vũ tiến đưa điện thoại, Quan Đại Thiếu ghen tuông mọc lan tràn, mang theo Nghiêm tiên sinh muốn sửa trị một chút Cát Vũ, kết quả lại bị Cát Vũ cho thu thập, lại để cho Quan Đại Thiếu một mực canh cánh trong lòng chính là, Cát Vũ không riêng gì quật ngã Nghiêm tiên sinh, càng là dùng một loại tà thuật, lại để cho chính mình đột nhiên nổi điên, thoát không mảnh vải che thân, tại Giang Thành Đại học loa chạy, nhưng lại lên đầu để tin tức, làm cho hắn gần đây một thời gian ngắn không dám ra cửa, khắp nơi bị người cười nhạo, quan gia càng là bởi vậy mất hết thể diện. Tại quan gia bày mưu đặt kế phía dưới, liền lại để cho Nghiêm tiên sinh đem sư phụ hắn mời ra trong núi. Nghiêm tiên sinh sư phụ là Bát Cực Quyền lãnh đời cao nhân, quanh năm tại Thâm Sơn thanh tu, đã hơn 70 tuổi, bế quan mấy chục năm, nội gia công pháp đã đột phá đỉnh phong trạng thái, trực chỉ phản pháp quy chân cảnh giới. Lần này cần không phải đồ đệ Nghiêm Khang sóc thỉnh hắn đi ra, hắn là không thể nào sớm như vậy rời núi. Nghiêm Khang nói lần này gặp được một cái cao nhân có thể một chiêu liền đem hắn đánh bại, đã tu luyện đến võ học tông sư cấp bậc, vừa vặn lao tiên sinh ngứa nghề rồi, cũng muốn cùng người này luận bàn một chút, nhìn xem cái này võ học tông sư cấp bậc đích nhân vật, rốt cuộc là như thế nào một loại tồn tại. Nghiêm tiên sinh vì thỉnh lão tiên sinh rời núi, cố ý lái xe theo rừng sâu núi thẳm bên trong đem sư phụ xin đi ra, quan gia người vừa nghe nói Nghiêm tiên sinh sư phụ muốn tới, người một nhà tất cả đều xếp thành hàng đứng ở quan gia cửa biệt thự xin đợi Nghiêm tiên sinh sư phụ đại giá quang lâm. Buổi tối, một chiếc mười bạch chậm rãi hướng phía quan gia cửa biệt thự ra. Quan đại thiếu cùng phụ thân Quan Thiên Lãng đứng tại cửa ra vào, nhìn xem cái kia chiếc mười bạch chậm rãi ngừng lại. Nghiêm tiên sinh vốn là đi xuống xe tới, giúp đỡ đem cửa xe mở ra, một cái hơn 70 tuổi, tóc bạc mặt hồng hào lão giả ngay sau đó xuống xe. Quan thị tập đoàn tổng giám đốc Quan Thiên Lãng rất nhanh tiến lên, nhiệt tình hô, hoan nghênh hoan nghênh, lão tiên sinh có thể tới ta quan gia, thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này a. Nghiêm tiên sinh nhìn Quan Thiên Lãng một mắt, hết sức trịnh trọng giới thiệu nói, Quan tổng, vị này chính là ta sư phụ, lão nhân gia ông ta họ Hồ, đại danh cứ gọi là Hồ Tấn Dương, ngài gọi hắn Hồ Lao thì tốt rồi. Ai nha? Hồ Lao tiên sinh, vinh hạnh, thật sự là vinh hạnh đã đến a. Quan Thiên Lãng nhiệt tình đưa tay ra đi, cái kia Hồ Lao tiên sinh cái là khẽ gật đầu, lại chưa cùng hắn nắm tay ý tứ, lập tức lại để cho Quan Thiên Lãng sắc mặt cứng đờ, hết sức khó xử đem tay cho thu trở về. Bất quá Quan Thiên Lãng cũng là bái kiến đại các mặt của xã hội người, biết đạo một ít tẩn sĩ cao nhân, càng là có thực người có bản lĩnh, tính tình lại càng là cao lãnh cổ quái, cũng không dám có nửa phần đắc tội, liền tiếp theo nhiệt tình hô, Hồ Lao tiên sinh, trong nhà hơi bị rượu nhạt, lặc, thỉnh Hồ Lao tiên sinh theo ta đi vào dùng cơm a, đoạn đường này đường đi mệt nhọc, khổ cực. Hồ Lao tiên sinh cũng không nhiều nói, tại Quan Thiên Lãng cùng Nghiêm Khang sóc dưới sự dẫn dắt, chậm rãi hướng phía quan gia biệt thự đi tới. Quan Thiên Lãng là bái kiến các mặt của xã hội đích nhân vật, nhưng là con của hắn Quan Vân Hạo nhưng lại một cái coi trời bằng vùng nhị thế tổ, chứng kiến Hồ Lao tiên sinh vậy mà không cùng cha mình nắm tay, trong nội tâm là được lao đại không khoái. Hắn đi theo tại phía sau mọi người chậm rãi đi tới, trong miệng vẫn thầm nói, xin một cái lao đầu tử tới, cũng không biết có thể hay không đánh, đừng đến lúc đó một chiêu đã bị người đánh gục. Thanh âm tuy nhỏ, lại bị tất cả mọi người đã nghe được trong lỗ tai. Nghiêm Khang sóc nghe nói lời ấy, mồ hôi lạnh lập tức tụ ra rồi, quay đầu lại nhìn thoáng qua Quan đại thiếu, có chút không vui nói, Quan đại thiếu, sư phụ ta lão nhân gia ông ta thế nhưng mà một vị danh xứng với thực ẩn sĩ cao nhân, ngài có thể không nên nói lung tung, gây sư phụ ta mất hứng, hậu quả rất nghiêm trọng. Kỳ thật Quan Thiên Lãng cùng con của hắn cũng có được đồng dạng nghi vấn, một cái hơn 70 tuổi lão đầu tử, có thể có bao nhiêu lợi hại. Bất quá hắn hay là rất khách khí nói, thực xin lỗi A Hồ lão tiên sinh, con của ta tuổi trẻ khí thịnh, không hiểu nhiều sự tình, mới vừa nói mà nói ngài có thể đừng để trong lòng. Nói xong, Quan Thiên Lãng cố làm ra vẻ trừng Quan Vân Hạo một mắt, nói ra, còn không mau cùng Hồ lão tiên sinh xin lỗi. Quan Vân Hạo hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng. Lúc này, một mực không nói gì Hồ lão tiên sinh quay đầu nhìn hai người phụ tử bọn hắn một mắt, trầm giọng hỏi, các ngươi không phục ta? Không phải không phục, chỉ là không có bái kiến Hồ lão tiên sinh đích thủ đoạn, bất quá ngài là Nghiêm tiên sinh sư phụ, cái này thủ đoạn khẳng định không sai được. Quan Thiên Lãng nói. Nói cũng đúng, giấu giếm điểm bản lĩnh thật sự, các ngươi là sẽ không tin. Hồ Tấn Dương đang nói, vừa vặn bên cạnh có một cây đại thụ, vì vậy vươn tay ra, hướng phía cái kia đại thụ vỗ nhẹ nhẹ một chút động tĩnh đều không có, hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền đi. Mới vừa đi chưa được hai bước, cái kia đại thụ liền phát ra két sắt một thanh âm vang lên, trực tiếp cắt thành hai đoạn, hướng phía hơi nghiêng quanh rơi xuống suy sụp. Chương 118, Dương Danh Lập Vạn. Vừa rồi Hồ Tấn Dương đập cây đại thụ kia đủ có người thành niên đến eo thô, chớ nói bị người vỗ nhẹ nhẹ thượng một cái tát, coi như là hai cái người trưởng thành muốn đem đại thụ chém trở mình, không có một cái nào tiếng đồng hồ đều là làm không được. Cái này đại thụ cành lá rậm rạp, cũng không giống là có vấn đề gì, lại bị Hồ Tấn Dương vỗ phía dưới chém làm hai đoạn, như vậy chuyện kinh khủng, Quan gia phụ tử hai người quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đây là thật. Quan Thiên Lãng ngược lại hít một hơi hơi lạnh, hướng phía cái kia đoạn bên cây vừa đi đi, nhìn kỹ một mắt, nhưng thấy đoạn cây hạ một nửa có một cái rõ ràng dấu bàn tay, ngăn ra cây tâm bên trong cũng đã hóa thành cháo phấn, một trưởng này chi lực, nhìn như nhu hòa vô lực, đã có như vậy bài sơn đảo hải bình thường lực lượng, có thể dùng như vậy thần kỳ đích thủ đoạn, tuyệt đối là một cái thế ngoại cao nhân không thể nghi ngờ. Lập tức, Quan gia phụ tử hai người sắc mặt đại biến, nhất là Quan Vân Hạo, lập tức thu hồi nhị thế tổ coi trời bằng vùng bộ dáng, nhìn về phía cái kia Hồ Tấn Dương ánh mắt đều tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi chính mình đối với cái này hồ lão lớn như thế bất kính, nếu như hắn thật sự đối với chính mình nổi giận lên, há là mình có thể thừa nhận được. Nghĩ đến đây, Quan Vân Hạo trên người mồ hôi lạnh đều đi ra. Phụ tử hai người tất cung tất kính đem Hồ Tấn Dương thỉnh đã đến trong phòng khách, lại để cho người chuẩn bị tốt thượng trà ngon nước, Quan Thiên Lãng tự mình cho Hồ Tấn Dương rót một chén nước, đầu đã đến Hồ Tấn Dương trước mặt, kinh sợ nói, "Hồ lão, vừa rồi khuyển tử đối với ngài lão bất kính, ngài có thể ngàn vạn chớ để ở trong lòng, hắn khi còn trẻ không hiểu chuyện." "Không sao." Lão phu cũng không có để ở trong lòng. Hồ Lao thản nhiên nói. Nghe nói lời ấy, cái kia Quan Thiên Lãng tâm mới để xuống. Hồ Lao bưng lên trên mặt bàn nước trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, chợt bông, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Lao phu nghe nói Đồ Nhi nói các ngươi Giang Thành thành phố xuất hiện một cái không thấy nhiều cao thủ, đã đạt đến võ học tông sư cảnh giới, lúc này mới sinh lòng hiếu kỳ, tới nhìn một cái, đến cùng nhìn xem cái này võ học tông sư cấp bậc đích nhân vật rốt cuộc là thần thánh phương nào. Hồ Lao. Người kia ngay tại chúng ta Giang Thành thành phố Giang Thành Đại học đem làm bảo an, rất lợi hại, 2 đến 3 lần liền đem Nghiêm tiên sinh cho đánh bại, còn có thể nào đó tà thuật, để cho ta phát điên, trong trường học cởi quần áo ra cởi chuồn một trận chạy, để cho ta mất hết người, Hồ Lao nhất định phải giúp ta ra cái này một ngụm ác khí, chúng ta Quan gia có rất nhiều tiền, ngài khai mở cái giá nhi, muốn bao nhiêu tiền có thể giúp chúng ta ok cái kia tiểu bảo an. Quan đại thiếu oán hận nói, chứng kiến Quan Vân Hạo như thế lô mãng, Quan Vân Lãng lập tức quát lớn. Tiểu tử ngươi như thế nào cùng Hồ Lao tiên sinh nói chuyện, im miệng. Quan Vân Hạo nhìn phụ thân một mắt, lập tức ngậm miệng không nói. Hồ Tấn Dương vẫn luôn là một bộ mặt trầm như nước thần sắc, cũng không có để ý Quan Hạo Thiên mà là quay đầu nhìn về phía Nghiêm Khang Sóc, trầm giọng nói, cái kia tiểu bảo an quả thật có như vậy cao minh đích thủ đoạn, tiểu tử ngươi nếu là lừa gạt Lao phu rời núi, tất nhiên phế đi ngươi cái này một thân thủ đoạn. Nghiêm Khang Sóc biến sắc, kích động nói, sư phụ, cái kia tiểu bảo an đích thật là có bản lĩnh thật sự, tuyệt đối là đạt đến võ học tông sư cảnh giới. Không tin ngài lão nhân ra khả dĩ tự mình đi qua thử xem, đệ tử căn bản không phải là đối thủ của hắn a, hắn đã bại ta đúng như lấy đồ trong túi bình thường dễ dàng. Hồ Tấn Dương nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, nhanh lại nói tiếp, đi đối phó cái kia tiểu bảo an sự tình không nóng nảy, bần đạo tại sơn giã bên trong bế quan tu hành 30 tái, trong lúc này ra công pháp dĩ nhiên đột phá đỉnh phong kỳ, lập tức muốn đến phản pháp quy chân cảnh giới. Lần này rời núi, đúng là lão phu trên giang hồ Dương Danh Lập Vạn thời điểm. Nói đến đây, Hồ Tấn Dương quay đầu nhìn về phía Quan Thiên Lãng. Trầm giọng nói, Lao Phu nghe Đổ Nhi nói, các ngươi Quan gia tại Giang Thành thành phố thậm chí toàn bộ Nam Giang tỉnh đều rất có thế lực, Lao Phu Dương Danh Lập Vạn sự tỉnh tiểu giao cho ngươi rồi, chỉ cần đem ngươi chuyện này làm tốt, Lao Phu cam đoan đem cái kia tiểu bảo an phế ngay lập tức, thay các ngươi Quan gia kiếm được hồi trở lại thể diện đến như thế nào. Quan Thiên Lãng sững sờ, có chút không biết do nói, không biết Hồ Lao tiên sinh muốn như thế nào Dương Danh Lập Vạn. Hồ Tấn Dương ở đằng kia uống trà, cũng không để ý gì tới hội Quan Thiên Lãng. Lúc này một bên Nghiêm Khang Sóc lại nói, Quan tổng, sư phụ ta muốn Dương Danh Lập Vạn, kỳ thật rất đơn giản, ngài ra một bộ phận tiền thưởng, tổ chức một hồi dưới mặt đất lôi đài thi đấu, sau đó tìm người tuyên dương đi ra ngoài, triệu tập giang hồ các địa phương võ đạo giới người tới dự thi, ai có thể thắng được thứ nhất, liền có mấy trăm vạn tiền thưởng. Ta tin tưởng, trọng thưởng phía dưới tất có dũng phu, khẳng định rất nhiều người sẽ đi qua tham gia lần này luận võ giải thi đấu. Đến lúc đó, sư phụ ta lấy được cái này đệ nhất danh, toàn bộ võ đạo giới người sẽ không người không biết không người không hiểu, cái này dương danh lập vạn tiểu thuận lý thành trương. Sư phụ ta tại trong núi sâu khổ tu 30 năm, chính là vì chờ đợi ngày hôm nay. Quan Thiên Lãng đầu góc nhất chuyển, giống như đã tìm được cái gì mấu chốt buôn bán, lập tức vỗ đùi, nói ra, cái này thật sự là một cái phát tài biện pháp tốt ta. Ta đem chuyện này tuyên dương đi ra ngoài, toàn bộ Nam Giang tỉnh Phú Hào đều sẽ ra mặt, đến lúc đó chúng ta khả dĩ tại trong sân thu giá cao vé vào cửa, mặt khác còn có thể thiết trí ván bài, chỉ cần ta đem sở hữu tất cả tiền đặt cược đều đặt ở Hồ Lao tiên sinh trên người, đợi quan lão tiên sinh lấy được thứ nhất, ta khẳng định chí ít có mấy ngàn vạn thu nhập, tới mấy trăm vạn tiền thưởng so sánh với, quả thực không đáng giá nhắc tới a. Quan Thiên Lãng có thể nổi tiếng Giang Thành thành phố tứ đại gia tộc bên trong, nhưng lại xếp hạng thứ hai, cũng không phải là không có đạo lý. Cái này kinh thương ý nghĩ cũng không phải cho không, theo phương diện này đều thấy được cơ hội kiếm tiền. Cha, ngài nói rất đúng à, chỉ bằng lấy ngài mặt mũi, đến lúc đó toàn bộ Nam Giang tỉnh Phú Hào đoán chừng đều muốn tới, những người kia đều là tiêu tiền như nước à, tùy tùy tiện tiện hoa mấy ngàn vạn đều không nháy mắt, ai cũng sẽ không nghĩ tới Hồ Lao tiên sinh cái này một bó to niên kỷ hội lợi hại như vậy, đến lúc đó chúng ta khẳng định lợi nhuận phát. Quan Vân Hạo con mắt lập tức cũng phát sáng lên. Chuyện này ta không quản các ngươi như thế nào vận tác. Dù sao đến lúc đó phải có rất nhiều võ lâm cao thủ tới, các ngươi trước an bài những người kia luận võ, đợi còn lại cuối cùng mấy cái cao thủ lợi hại thời điểm, lão phu lại lên sân khấu, từng cái đem hắn đánh bại, như thế, lão phu liền đại công cáo thành. Hồ Tấn Dương thản nhiên nói. Quan Thiên Lãng kích động không thôi, chỉ bằng lấy Hồ Lao tiên sinh một trưởng kia, đem như vậy thô đại thụ đều một trưởng vô gãy rồi, đoán chừng cũng tìm không thấy cái gì đối thủ, cái này lại có thể lại để cho Hồ Lao tiên sinh cho quan gia báo thù rửa hận, nhưng lại có thể từ đó vét lên một số tiền lớn. Đây quả thực là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt ta. Hảo hảo hảo. Chuyện này ta cái này an bài thuộc hạ người đi xử lý, cái này luận võ địa phương nằm đưa tại Giang Thành dưới chợ mặt một cái trấn nhỏ lên, chỗ kia ta có quan hệ, có một chỗ rất lớn rạp chiếu phim vừa vặn hoang phế xuống, ta hai ngày này tiểu phái người qua đi dọn dẹp một chút, không xuất ra năm ngày, hết thể có thể thu thập thỏa đáng. Quan Thiên Lãng kích động nói. Chương 119, luận võ giải thi đấu. Chuyện này đối với tại Quan Thiên Lãng mà nói một chút cũng không lỗ. Đã có thể làm cho cái kia Hồ Lao gia tử giúp quan gia thu thập cái kia tiểu bảo an Cát Vũ, còn có thể làm cho Hồ Lao gia tử giúp mình hung hăng kiếm lớn một số, đây quả thực là bầu trời đến rơi xuống chuyện tốt nhi, cớ sao mà không làm. Cho nên, cái này Quan Thiên Lãng đối với tổ chức lần này luận võ giải thi đấu sự tình thập phần tích cực, rất nhanh đem chuyện này thu xếp đi ra ngoài. Luận võ giải thi đấu chuyện này, chỉ có thể ở dưới mặt đất lặng lẽ tiến hành, loại này luận võ giải thi đấu cũng không phải là trên TV diễn cái chủng loại kia lôi đài thi đấu như thế đơn giản. Đây chính là triệu tập hoa hạ các nơi chính thức người luyện võ tới tiến hành luận võ, ganh đua cao thấp, sinh tử chớ luận, mặc dù là xuất hiện thương vong cũng không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào cái chủng loại kia. Mà tham gia luận võ giải thi đấu người cũng đều là có bản lĩnh thật sự, Quan Thiên Lãng cũng thật sự cam lòng, cho, hạ vốn gốc, trực tiếp đem tiền thưởng đính đã đến 1.000 vạn, như thế trọng thưởng phía dưới, hoa hạ các nơi người luyện võ chắc chắn nghe thấy theo gió mà đến. Hơn nữa Quan Thiên Lãng đầu tiên thông chi đến là cả Nam Giang tỉnh từng cái huyện nội thành thậm chí trong tỉnh kẻ có tiền. Lại để cho bọn họ chạy tới mục đích vậy thì rất nhiều, một là loại này trận đấu so sánh huyết tinh, cao thủ tầm đó động tay, không mang theo bất luận cái gì hộ cụ, xuất hiện thương vong không thể tránh được, xem như vậy luận võ cái kia hay là thập phần kích thích, rất nhiều kẻ có tiền tiểu muốn tìm điểm kích thích nhìn một cái, hay là những người này có thể tới khả di theo. Chân bọn họ thu giá cao vé vào cửa, một chương phiếu vé bán được 10 vạn, đối với cái này chút ít phú hào mà nói đều là món tiền nhỏ, một cái người nhìn xem không nhiều lắm, nhưng là 100 người, đây chính là 1.000 vạn. Hoàn toàn đem tiền thưởng đều triệt tiêu. Còn nữa, đến người tuyệt đối không có thể thấp hơn 100 cái, trong đó vẫn có rất lớn lợi nhuận. Thứ ba, những người này phú hào đã đến, xem trận đấu cũng không phải nhìn không, rất nhiều phú hào tầm đó nhất định sẽ ước hạ ván bài, cảm thấy vị cao thủ kia công phu lợi hại, liền tại hắn trên người đè xuống một số tiền lớn, một khi cao thủ kia thắng, mình cũng có thể hung ác lợi nhuận một số. Rất nhiều phú hào nhận được Quan Thiên Lãng mời về sau, nhao nhao kích động không thôi, có chút lớn phú hào thậm chí tự mình dùng nhiều tiền từ các nơi vơ vét cao thủ tới. Tham gia lần này luận võ giải thi đấu, những nay đại phú hào còn khả năng giúp đỡ lấy Quan Thiên Lãng tuyên truyền tổ chức lần này luận võ giải thi đấu, Quan Thiên Lãng có thể nói là ngồi mát ăn bát vàng. Từ khi Quan Thiên Lãng ngày đó thấy được Hồ Lao gia tử đích thủ đoạn, một trưởng vô gãy một cây đại thụ về sau, liền tin tưởng không nghi ngờ, lần này có thể đến tham gia luận võ giải thi đấu người, khẳng định không ai là Hồ Lao gia tử đối thủ, Hồ Lao gia tử đích thủ đoạn đã vô cùng kỳ diệu rồi, mặc cho ai cũng tiếp hắn không được cái kia dễ như trở bàn tay một trưởng. Mà những hắn đó triệu tập đến phú hào cũng tất cả đều là qua đưa cho hắn Quan Thiên Lãng đưa tiền. lớn như thế một cái ván bài, có thể nói là vô tiền khoáng hậu, Hồ lão gia tử cuối cùng xuất hiện, lực áp quần hùng, đoạt được đầu khôi, chính mình nhất định sẽ kiếm lớn một số, thậm chí có thể thắng cái hơn 100 triệu cũng chưa biết chừng. Hết thảy đều tại hừng hực khí thế tiến hành, Quan Thiên Lãng ngoại trừ nguyên một đám thông chi Nam Giang tỉnh các nơi thổ hào bên ngoài, còn khung chiêng gõ trống ở Giang Thành thành phố một cái tên là Thái Bình trấn thị trấn nhỏ thu thập mà bắt đầu. Cái kia gọi Thái Bình trấn địa phương trước kia là một cái mỏ than, chỉ là công nhân viên chức thì có vài vạn người, cho nên cô ý kiến tạo một cái rất lớn rạp chiếu phim, đảm nhiệm chức vụ công giải trí sử dụng. Nhưng là tại 10 năm trước, cái này mỏ thượng than đá tiểu đào hết, công nhân viên chức cũng toàn bộ đều đi, Thái Bình trấn không sai biệt lắm trở thành một cái không thành, Quan Thiên Lãng chỉ tốn một phần nhỏ tiền, liền đem cái kia mỏ than thượng rạp chiếu phim cho thuê xuống dưới, hảo hảo quét dọn một phen, còn ở bên trong an trí đi một tí đánh bạc đặt cược đồ vật. Lại từ công ty triệu tập một bộ phận công nhân đi qua hành động nhân viên phục vụ, động tác của hắn hết sức nhanh chóng. Tại luận võ giải thi đấu còn chưa có bắt đầu mấy ngày hôm trước, liền có không ít người lục tục ngo ngoe hướng phía cái trấn nhỏ kia tử đổi tới. Yên lặng nhiều năm thị trấn nhỏ, đột nhiên một chút náo nhiệt mà bắt đầu, các loại xe sang trọng cùng kẻ có tiền lục tục ngo ngoe đến, nhất thời phi thường náo nhiệt. Với tư cách Giang Thành thành phố nhà giàu nhất, Trần gia tự nhiên cũng nhận được mời, tiến đến Thái Bình trấn hào đánh bạc một phen. Nhất là Trần Nhạc Thanh ba con trai, sáng sớm tiểu đã nhận được thông chi, nguyên một đám xoa tay, kích động. Trần Trạch San với tư cách Trần gia hòn ngọc quý trên tay, không có khả năng không biết chuyện này, lập tức đưa tới nàng cảnh giác. Trải qua nhiều mặt điều tra, theo một cái cùng Quan Vân Hạo quan hệ thập phần tốt công tử ca trong miệng dò thăm tin tức xác thực, nguyên lai là quan gia không biết từ nơi này tìm tới một cái tuyệt thế cao thủ, tại sơn gia tầm đó khổ tu 30 năm, lần này rời núi liền là vì đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, dùng cái này dương danh lập vạn, mới bày đưa rơi xuống cái này luận võ giải thi đấu. Quan gia ngoại trừ lợi dụng cái này tuyệt thế cao thủ kiếm tiền bên ngoài, còn có một mục đích, là được dùng cái này tuyệt thế cao thủ đối phó Giang Thành Đại học tiểu bảo an Cát Vũ. Đối với quan đại thiếu tại Giang Thành Đại học loa chạy một chuyện, Trần Trạch San cũng đã sớm biết được, dù sao chuyện này là lên đầu đề tin tức, tại Giang Thành thành phố đưa tới rất lớn oanh động, nàng không có khả năng không biết. Thẳng càng về sau, Trần Trạch San mới hiểu được, Quan Vân Hạo chi như vậy, tất cả đều là Cát Vũ động tay chân. Nghe nói có người đối phó Cát Vũ, Trần Trạch San liền kìm nén không được rồi. Vì vậy gọi điện thoại thông chi Cát Vũ chuyện này, chủ yếu là nhắc nhở Cát Vũ cẩn thận một chút, gần đây khả năng có người muốn tìm hắn gây phiền phức. Cát Vũ nghe được tin tức này về sau, cảm giác hơi có chút không hiểu thấu, không nghĩ tới quan gia đối với hắn oán hận sâu như vậy. Lúc trước thế nhưng mà Quan Vân Hạo tiểu tử kia chủ động tìm chính mình phiền toái, bây giờ lại còn dám tìm người để đối phó chính mình. Đối với chuyện này, Cát Vũ vốn là không thế nào chú ý, hắn cũng không sợ hãi, mình là một người tu hành, mặc dù là đỉnh cấp võ lâm cao thủ, cùng hắn so sánh với cũng không phải một cái cấp bậc. Tiện tay là được diệt chi. Thế nhưng mà Trần Trạch San lại nói cho Cát Vũ, cái này tuyệt thế cao thủ thật không đơn giản, một trưởng có thể quay đoạn một gốc cây đủ eo thô đại thụ. Nghe nói lời ấy, Cát Vũ không khỏi có chút cảnh giác lên, nghe có chút ý tứ, là cái có thể vì một trong chiến đối thủ. Vốn Cát Vũ ngay tại là Giang Thành Đại học Dương Lâu kiến trúc sự tình vội vàng sức đầu mẹ chán, mỗi ngày đều tại trầm tư suy nghĩ, đến cùng nên như thế nào giải quyết chuyện này, quan gia đột nhiên lại chặn ngang một gạch tử, muốn để đối phó chính mình, Cát Vũ cũng có chút giận. Sự tình có trùng hợp, Giang Thành thành phố dưới mặt đất thế lực đại lao Đàm gia cũng đồng dạng nhận được quan gia mời, tiến đến Thái Bình trấn tham gia luận võ giải thi đấu. Đàm gia nghe xong có lớn như vậy ván bài, là không thể nào không tham gia, vốn muốn cho thủ hạ của mình đại tướng quạ đen lên sân khấu, thế nhưng mà sau khi nghe ngóng quan gia sau lưng có một cái tuyệt thế cao thủ chân chẳng, liền bỏ đi ý nghĩ này, đoán chừng quạ đen lên sân khấu cũng là cho không. Vì vậy hoa giá cao tiền, theo dự bắt mời tới một cái hổ hạ cửa cao thủ tới, thay mình võ đài, tức đã là như thế. Đàm gia cũng không có nắm chắc bao nhiêu khí, đột nhiên liền nghĩ đến Cát Vũ đích thủ đoạn, đó mới là vô cùng kỳ diệu, vì vậy đánh bạo cùng Cát Vũ gọi một cú điện thoại đi qua, hỏi Cát Vũ C. Có hứng thú hay không lời ít tiền hoa hoa. Chương 120, Đàm gia cho mời. Đem làm Đàm gia cho Cát Vũ gọi điện thoại thời điểm, Cát Vũ đang bề bộn còn sống đem cái kia Hàn Vân đạo trưởng luyện hóa mấy cái lệ quỷ luyện chế thành quỷ đan, dùng cái này gia tăng tu vi của mình, ngoại trừ Hàn Vân đạo trưởng luyện chế mấy cái lệ quỷ bên ngoài, Cát Vũ còn tại đằng kia Dương lâu trong kiến trúc dùng tụ linh trong tháp quỷ vật lôi kéo vào được mấy cái đạo hạnh không thấp quỷ vật, kể từ đó là được 10 cái không cách nào siêu độ lệ quỷ, luyện hóa đi ra quỷ đan, đủ có thể khiến Cát Vũ lại gia tăng một bộ phận tu vi. Cái này tu vi tăng lên là càng về sau càng khó, mỗi tăng lên một cái cấp bậc đều lên giá phí rất lớn thời gian cùng kinh nghiệm, dựa vào khổ tu tăng lên tu vi của mình, tuy nhiên chậm chạp nhưng là nền tảng thập phần vững chắc. Cát Vũ nền tảng tự không cần phải nói, trước khi vài chục năm đều đi theo Trần Duyên chân nhân bên người khổ tu, có thể nói là làm gì chắc đó, luyện hóa yêu đan cùng quỷ đan chỉ là tăng lên chính mình tu vi một cái cách, xem như học cấp tốc một cái biện pháp. Nhưng là loại này không cách nào siêu độ quỷ vật chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể gặp được. Ví dụ như tụ linh trong tháp những cái kia lợi hại quỷ vật, thấy được Cát Vũ cùng Trần Duyên chân nhân lợi hại về sau, lập tức túi đầu xưng thần, cam nguyện tại tụ linh trong tháp trợ giúp Cát Vũ làm việc thiện để đền bù trước khí lỗi, đợi tích lũy đã đến trình độ nhất định, Cát Vũ tự nhiên sẽ đem hắn siêu độ. Như vậy có thể được siêu độ quỷ vật, Cát Vũ là sẽ không đem hắn đánh chính là hồn phi phách tán, cũng sẽ không biết đưa bọn chúng luyện hóa thành quỷ đan, làm như vậy có vi đạo tâm, ngược lại đối với tu hành bất lợi, lại để cho chính mình dừng lại không tiến. Chỉ có cái loại lời oán niệm quá sâu, tình nguyện hồn phi phách tán cũng không muốn bị siêu độ quỷ vật, mới có thể bị luyện hóa thành quỷ đan. Luyện hóa quỷ đan thời điểm, là muốn tập trung sở hữu tất cả tinh lực, không thể bị ngoại vật quấy rầy, nhất là điện tử sản phẩm, dễ dàng quấy nhiều khí chẳng. Cho nên, đem làm đàm ra cho Cát Vũ gọi điện thoại thời điểm, Cát Vũ điện thoại là tắt máy trạng thái. Đợi Cát Vũ bận việc xong, đã là mấy giờ về sau rồi, trời đã tối rồi xuống, Tô Mạn Thanh cũng tan học về tới trong nhà, đang bể bụng còn sống muốn cho Cát Vũ nấu cơm. Cát Vũ dùng cái này 10 cái lệ quỷ cấp bậc quỷ vật luyện hóa yêu đan, cùng cái kia dùng xà linh luyện hóa yêu đan so sánh với, kém rất nhiều, cũng không quá đáng chỉ là lại để cho chính mình tăng lên một thành điểm hơn tu vi, miên cương đã có 7 tiền đạo trưởng tu vi. Bất quá cái này cũng đã rất tốt, nếu như mình tại Mao Sơn đóng cửa tu hành đoán chừng muốn 2-3 năm mới có thể tăng lên như vậy một cái đẳng cấp. Nuốt cái kia quỷ đan về sau, Cát Vũ chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần, con mắt tản ra tinh quang. Vì vậy một bên nhìn xem Tô Mạn Thanh buộc lên tạp dề trong phòng bận việc, một bên cùng đợi cơm tối. Đồng thời đưa điện thoại di động mở ra. Cái này vừa mở ra, liền có 10 cái không nghe đánh cho tiền đến, xem xét còn là một lạ lẫm dãy số. Những này điện thoại đều là Đàm gia đánh tới, Cát Vũ cũng không có ghi chép Đàm gia số điện thoại. Đang tại buồn bực là ai đánh tới thời điểm, điện thoại lần nữa vang lên, Cát Vũ chuyển được về sau, bên kia truyền đến Đàm gia thập phần kính cẩn thanh âm. Vũ gia, ở chỗ nào? Vừa lên đến, Đàm gia liền cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Có chuyện gì sao? Ta ở nhà. Cát Vũ không đếm xỉa tới nói. Đích thật là có chút sự tình, Vũ gia có nghĩ là muốn lời ít tiền hoa hoa, ta bên này có một tốt con đường. Đàm gia cười hắc hắc nói. Không có hứng thú. Cát Vũ một ngụm tiểu cự tuyệt, trên người hắn cũng không có thiếu tiền, bắt đầu từ triệu tổng trô đó liền được 1.000 vạn, hắn cũng không thế nào dùng tiền, cho nên đối với kiếm tiền loại chuyện này, Cát Vũ cũng không có quá lớn hứng thú, đủ là tốt rồi. Vũ gia, lão mấy ngày này không gặp, thập phần tưởng niệm, chuyện này không riêng gì kiếm tiền đơn giản như vậy, chúng ta có thể hay không đi ra gặp mặt? Cụ thể thương nghị một chút, phái ta người đi qua tiếp ngươi. Đàm gia lần nữa cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Nghe Đàm gia khẩu khí, hoàn toàn chính xác là có chuyện muốn tìm chính mình. Cát Vũ nghĩ nghĩ, dù sao vừa đã luyện hóa được quỷ đan, nhàn rỗi cũng không có chuyện gì, không bằng đi qua nghe một chút Đàm trùng tìm chính mình có chuyện gì. Vậy được rồi, nửa giờ hậu, ngươi phái xe đến cổ lan cửa tiểu khu tiếp ta. Cát Vũ trầm giọng nói. Nghe nói Cát Vũ đáp ứng xuống. Đàm gia bên kia vui mừng không thôi, liên tục nhận lời xuống dưới, nói lập tức phái người đi qua. Bên kia, Tô Mạn Thanh đã đem cơm tối đã làm xong, làm mấy cái sướng miệng ăn sáng, bày tại trên mặt bàn, cái này muội tử tay nghề rất không tồi, Cát Vũ cảm giác mình trong khoảng thời gian này ăn Tô Mạn Thanh làm đồ ăn, tựa hồ cũng mập mấy cân. Đồ ăn một bưng lên, Cát Vũ liền ăn như hổ đói bình thường, đại bắt đầu ăn, Tô Mạn Thanh nhìn xem Cát Vũ như vậy thích ăn chính mình làm đồ ăn, trong nội tâm cũng thập phần vui mừng, trong khoảng thời gian này, Cát Vũ một mực xuất quỷ nhập thần, có đôi khi hợp với vài ngày đều ngốc trong trường học, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Tô Mạn Thanh tổng cảm thấy thiếu mấy thứ gì đó, nhìn không thấy Cát Vũ thời điểm, trong nội tâm còn cảm thấy có chút vắng vẻ, mình cũng nói không rõ. Giang đây là một loại cái gì cảm giác? Tô Mạn Thanh ăn rất ít, không có mấy ngụm liền ăn no rồi. Cát Vũ buông xuống bát đũa, đánh cho một cái ở một cái, vừa cười vừa nói, Mạn Thanh làm cơm ăn ngon thật, nếu như có thể mỗi ngày ăn được thì tốt rồi. Vậy ngươi còn thường xuyên không trở về nhà, ngươi trở về ta mỗi ngày làm cho ngươi. Tô Mạn Thanh có chút u và nói, trong trường học xảy ra sự tình ngươi cũng biết. Ta cái này bảo an đội trưởng rất bận rộn, trong chốc lát ta còn muốn đi ra ngoài, đoán chừng hội muộn một chút trở về, ngươi đi ngủ sớm một chút ta. Nói xong, Cát Vũ đứng dậy, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Ngươi muốn đi đâu? Tô Mạn Thanh hơi có chút u và nói. Đàm gia tìm ta. Cát Vũ quay đầu lại vừa cười vừa nói. Hắn sẽ không gây bất lợi cho ngươi a? Tô Mạn Thanh lo lắng hỏi. Sẽ không, hắn không có lá gan kia. Nói xong, Cát Vũ đã đi ra cửa phòng, hướng phía cổ lan cửa tiểu khu mà đi. Tô Mạn Thanh nhìn xem Cát Vũ ly khai bóng lưng, lại có một loại buồn vô cớ như mất cảm giác. Đợi Cát Vũ đã đến cổ lan cửa tiểu khu thời điểm, xem tới cửa ngừng lại một chiếc Mercedes-Benz đại Việt dã, hẳn là chờ đợi mình. Quả nhiên, cái kia cửa xe mở ra, ngay sau đó liền đi xuống một cái người và mỡ, là được Đàm gia thủ hạ quá đen. Hắn bước nhanh đi tới Cát Vũ bên người, cung kính nói, Vũ gia, Đàm gia phái ta tới tiếp ngài đi qua. Từ khi đã xảy ra lần trước tại Ngọc Hoàng Cung sự tình về sau, quá đen là một chút không dám đắc tội trước mắt vị gia này. Nói chuyện đều cẩn thận từng ly từng tí, đứng ở trước mặt hắn đều cảm thấy khẩn trương. Cát Vũ cũng không nhiều nói, nhẹ gật đầu, trực tiếp lên xe. Ngọc Hoàng Cung xa hoa phòng ở trong, Đàm gia cùng hắn mời đến chính là cái kia Hổ Hạc môn cao thủ đã đợi hầu đã lâu. Tại Cát Vũ không có trước khi đến, Đàm gia đối với vị kia Hổ Hạc môn cao thủ đã đại thêm tán thưởng Cát Vũ một phen, nói Cát Vũ là một vị thập phần cao thủ lợi hại, vài cái liền đem những thủ hạ của hắn tất cả đều quật ngã rồi. Vị kia Hổ Hạc môn cao thủ cũng hết sức tò mò, Cát Vũ rốt cuộc là như thế nào một cái nhân vật lợi hại. Nhưng khi Quả Đen mang theo Cát Vũ đi đến mướn phòng, vị kia Hổ Hạc môn cao thủ chứng kiến Quả Đen mang đến dĩ nhiên là một vị 20 tuổi không đến người trẻ tuổi về sau, lập tức sắc mặt tiểu chìm xuống đến, cảm giác mình như là bị nhục nhã bình thường. Chương 121, Hổ Hạc môn cao thủ. Vị này Hổ Hạc môn cao thủ họ Tưởng, đại danh gọi là Tưởng Hải Khiếu, người cũng như tên, lớn lên là cao lớn thô kệch, tục tăng hữu lực, vẻ mặt râu quai nón, huyệt thái dương cao cao cố lấy, chỉ là một mắt nhìn đi, liền lại để cho người cảm thấy là cái không tốt trêu chọc đích nhân vật, cũng tuyệt đối là cái có thực công phu trong người người. Người này là dự Bắc võ đạo giới Hổ Hạc môn chính giữa cao cấp nhất cao thủ. Tu vi cũng sớm đã đột phá nội gia công pháp đại thành chi cảnh, tại toàn bộ dự Bắc võ đạo giới đều khó gặp địch thủ, Đàm gia thế nhưng mà bỏ ra giá tiền rất lớn đem vị gian này theo dự Bắc thỉnh đi qua. Tường Hải Khiếu sở dĩ tới, kỳ thật cũng không toàn bộ cũng là vì tiền, chủ yếu là nghe nói Giang Thành thành phố gần đây đã đến một cái tuyệt đỉnh cao thủ, muốn tại Giang Thành thành phố cử hành dưới mặt đất đánh lôi đài, người tập võ, rất thích tàn nhẫn tranh đấu thế hệ không ít, đương nhiên cũng có rất nhiều tập võ cao nhân, không cầu danh lợi, mỏng thị phi, căn bản không tiếp tham gia loại này luận võ. Nhưng là cái này Tưởng Hải Khiếu tự cho là mình võ học tạo nghệ sâu đậm, tại dự Bắc chi địa không có đối thủ, liền muốn lấy qua tới khiêu chiến một phen, vừa vặn cũng có thể tại toàn bộ Nam Giang tỉnh Dương danh lập vạn. Đem làm Quả Đen mang theo Cát Vũ đi vào trong phòng chung, Đàm gia lập tức đứng dậy, tự mình đi tới cửa nghênh đón, khách khí nói, Vũ gia, ngài đã tới, tranh thủ thời gian tới ngồi, vừa vặn ta giới thiệu cho ngươi một vị bằng hữu. Cát Vũ nhẹ gật đầu, đi theo Đàm gia cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon, Quả Đen tắc thì đứng tại hơi nghiêng. Đằng sau như trước có 10 cái đồ tây đen đại hán vẫn không nhúc nhích đứng tại ghế sofa đằng sau. Những cái kia đồ tây đen đại hán xem xét đến Cát Vũ đã đến, nguyên một đám trên mặt cơ bắp quất thẳng tới rút, vẫn đang nhớ rõ mấy ngày hôm trước Cát Vũ đánh bọn hắn lúc tình cảnh, quá đặc biệt sao nhanh, còn không biết chuyện gì xảy ra nhi, chính mình tiểu nằm sấp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Mọi người ngồi vào chỗ của mình về sau, Đàm gia thổn thức nói, Vũ gia, ngài có thể tới thật sự là quá tốt, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết, sự tình lần trước là ta lão Đàm không đúng, Vũ gia nhiều tha thứ. Về sau chúng ta sẽ là bằng hữu, nếu là có dùng được lấy ta lão Đàm địa phương, Vũ gia cứ mở miệng. Dễ nói. Cát Vũ nhàn nhạt trả lời. Đang nói chuyện đồng thời, Cát Vũ ánh mắt đã nhìn lướt qua ngồi ở đối diện Tưởng Hải Khiếu, nhìn ra, là cái người luyện võ. Mà Tưởng Hải Khiếu cũng đang đánh giá lấy Cát Vũ, lại từ trên người Cát Vũ không có nhìn ra manh mối gì, mặc bảo an phục, lớn lên thanh tú ở bên trong thanh tú, như một học sinh, ở đâu có một chút bộ dáng của cao thủ, như thế nào cũng nghĩ không thông. Giang Thành thành phố dưới mặt đất đại lão như thế nào sẽ đối với như vậy một cái tiểu bảo an khách khí như thế? Lại để cho chính mình cùng cái này tiểu bảo an ngồi cùng một chỗ, đều cảm giác có chút mất mặt nhi. Cái này Tưởng Hải Khiếu cũng là thẳng tính, cái gì đều biểu hiện trên mặt, Cát Vũ nhìn lên cái này bạn thân đây là được sắc mặt bất thiện. Ngay sau đó, Đàm gia liền cùng Tưởng Hải Khiếu long trọng bắt đầu giới thiệu Cát Vũ, Tưởng đại sư, vị này chính là ta trước khi từng đề cập với ngài cái vị kia Cát đại sư, đừng nhìn niên kỷ của hắn nhỏ, đây chính là có bản lĩnh thật sự cao nhân. Đàm mẫu người trước khi cùng Cát đại sư có chút chuyện không vui tình, cực kỳ bị Cát đại sư thu thập một phen, bất quá chuyện này đều đã qua, chúng ta bây giờ trở thành bằng hữu. Sau đó, Đàm gia lại cho Cát Vũ giới thiệu nói, vị này chính là ta theo dự Bắc mời đến Hổ Hạc môn VIP nhất cao thủ, Tưởng đại sư, hai vị khả dĩ nhận thức một chút, về sau đều là bằng hữu nha. Tưởng Hải Khiếu khinh miệt nhìn lướt qua Cát Vũ, cũng không có đi giang hồ lễ, mà là vươn một cái kìm sắt bình thường tràn đầy vết chai tay đến, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, kính đã lâu. Cát Vũ xem hắn vươn tay ra, liền biết đạo hắn muốn rồi, vì vậy cũng vươn một tay đi qua cùng Tưởng Hải Khiếu đem nắm. Hai người kia tay quả thực không cách nào so sánh được, Tưởng Hải Khiếu tay suốt so Cát Vũ lớn hơn hai vòng, hơn nữa Cát Vũ tay non mịn, ngón tay thon dài, ngược lại là có chút như là nữ hài tử tay, nhưng là Tưởng Hải Khiếu cái tay kia lại hiện đầy vết chai, đen sì, như là một cái khối sắt. Đem làm Cát Vũ tay vừa mới đưa tới, Tưởng Hải Khiếu liền một tay lấy Cát Vũ tay nắm chặt, sau đó phát lực, chờ xem Cát Vũ chê cười. Bọn hắn Hổ Hạc môn có một chiêu thiết chảo công, thạch đầu đều có thể tạo thành cháo phấn, phàm là Cát Vũ phát ra kêu thảm thiết. Hắn liền buông tay, khả dĩ rơi xuống Cát Vũ uy phong, đồng thời cũng có thể lại để cho Đàm gia cao liếc mắt nhìn. Thế nhưng mà đợi Tưởng Hải Khiếu cầm chặt Cát Vũ tay, đột nhiên phát lực thời điểm, quỷ dị sự tình tiểu đã xảy ra, Cát Vũ biểu lộ như cũng là cười tủm tỉm, không có chút nào biến hóa. Điều này sao có thể? Mặc dù là ngoại gia công phu cao thủ đứng đầu, cũng đỡ không nổi chính mình thiết chảo công. Vì vậy liền tăng lớn lực đạo, dùng tới toàn lực đi niết Cát Vũ tay. Lúc này, Tưởng Hải Khiếu đột nhiên cảm giác được theo Cát Vũ trong tay truyền đến một cổ bàng bạc đại lực, hướng phía trên tay mình rót tuôn ra mà đến, một cổ đau đớn theo trên tay lan tràn ra, đau Tưởng Hải Khiếu hơi kém phát ra một tiếng kêu đau đớn. Cái này mang cho Tưởng Hải Khiếu đả kích quá lớn, một người 20 tuổi không đến thiếu niên, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng, quả thực cũng có chút không thể tưởng tượng. Biết đạo không phải là đối thủ của Cát Vũ, Tưởng Hải Khiếu rất chi giác liền bung lỏng lực đạo, mà Cát Vũ cũng không có tính toán khó xử hắn, đồng thời cũng bung lỏng ra tay của mình, chút nào bất động thanh sắc. Giữa hai người so sánh lực, chỉ là trong nháy mắt, Đàm Gia cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng là cái kia Tưởng Hải Khiếu đem tay thu lúc trở về, phát hiện mình tay đều nhanh bị Cát Vũ niết biến hình rồi, một mực run a run, đối phương khẳng định hay là lưu lại chút ít lực đạo, nếu như sử xuất toàn lực, không nên đem xương cốt tất cả đều bóp nát không thể. Là được lần này, Tưởng Hải Khiếu đối với Cát Vũ cách nhìn lập tức thay đổi rất nhiều, trung thực. Mà bắt đầu, Đàm Gia gặp hai người nắm tay, rất nhanh tách ra, vì vậy liền cười ha hả nói, tốt rồi, như vậy mọi người tựu nhận thức, ta Lão Đàm cũng không che giấu, tựu đi thẳng vào vấn đề cùng hai vị nói thẳng. Sở dĩ thỉnh hai vị tới, là hy vọng hai vị có thể giúp ta Lão Đàm một cái vội vàng. Mấy ngày hôm trước, ta được đến Giang Thành thành phố quan gia mời, bọn hắn quan gia tại Giang Thành thành phố Thái Bình trấn tổ chức một hồi dưới mặt đất luận võ giải thi đấu, mời toàn bộ Nam Giang tỉnh thậm chí Hoa Hạ cao thủ qua tới tham gia, ai có thể đủ cuối cùng nhất được thôi, sẽ có 1.000 vạn tiền thưởng. Tường Hải Khiếu nghe xong có 1.000 vạn, lập tức con mắt trợn tròn, đây chính là một số không nhỏ số lượng a. Nếu có được cái này 1.000 vạn, nửa đời sau không thể nói là áo cơm không lo, cũng có thể qua thập phần tiêu sái. Mà Cát Vũ nghe xong Đàm Gia là vì quan gia sự tình mà đến, tâm niệm cũng không khỏi được khẽ động, dĩ nhiên là vì việc này, chuyện này Trần Trạch San đã gọi điện thoại nói với hắn đã qua, xem ra quan gia đem chuyện này làm cho ai ai cũng biết. Quan gia mục đích thực sự cũng không là vì cái gì luận võ giải thi đấu, mà là lại để cho bọn hắn sau lưng ẩn tàng chính là cái kia cao thủ để đối phó chính mình, Cát Vũ trong nội tâm rõ ràng nhất bất quá. Không sai, bị động đợi địch nhân tìm tới tận cửa rồi, còn không bằng chủ động xuất kích, giết một giết đối phương uy phong, xem quan gia về sau còn thế nào ở trước mặt mình đắc sát. Đem làm Đàm Gia nói ra chuyện này thời điểm, Cát Vũ trong nội tâm đã làm ra quyết đoán. Chương 122, Hào đánh bạc thịnh yến. Đàm Gia nói ra lời nói này về sau, một mực đều đang nhìn Cát Vũ cùng Tưởng Hải Khiếu sắc mặt, gặp hai người bọn họ sắc mặt khác nhau, giống như là thế mà thay đổi, vì vậy liền nói tiếp, nhị vị, cái này 1.000 vạn tiền thưởng là nhỏ. Mấu chốt là lần này tham gia luận võ giải thi đấu những nam giang đó tỉnh Phú Hào A, đến lúc đó, sẽ cử hành một hồi long trọng ván bài, rất nhiều có tiền Phú Hào đều có vung tiền như rác, đem tiền đặt cược đặt ở những cái kia đến tham gia luận võ giải thi đấu cao thủ. Trên người, hai vị đều là hiếm có cao thủ, nếu như có thể tham gia lần này luận võ giải thi đấu, nhất định có thể lực gáp quân hùng, đoạt được cuối cùng, đến lúc đó, Đàm mỗ hội xuất ra một số tiền lớn đến, đều đặt ở nhị vị trên người, thắng tiền Đàm. Mỗ cùng nhị vị chia đồng ăn đủ, một người một nửa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng đặt ở đầu khôi trên người tiền ít nhất là 100 triệu đã ngoài, hai vị ngẫm lại, cái này so tiền nếu như bị chúng ta kiếm được tay đem sẽ như thế nào. Một bên Tưởng Hải Khiếu thật sâu nuốt nuốt nước miếng một cái, mới vừa nói cái kia 1.000 vạn tiền thưởng, cũng đã là vừa so sánh với không nhỏ số lượng rồi, nếu như có thể phân cái kia 100 triệu, mặc dù là phân thành 3 phần, mình cũng có thể, thì tới tay 3.000 vạn trở lên, trời ơi, số tiền kia, tuyệt đối đủ chính mình tuổi già dưỡng lao rồi, vậy sau này còn dày vò cái giám. Về nhà qua an ổn thời gian được. Thế nhưng mà Tưởng Hải Khiếu đột nhiên trong nội tâm lại là trầm xuống, nhìn về phía đối diện Cát Vũ, người trẻ tuổi này ngay từ đầu chính mình cũng không có để vào mắt, thế nhưng mà vừa rồi chính mình chỉ là hơi chút thăm dò một chút, cũng đã cảm thấy ra thực lực của đối phương hoàn toàn trên mình, đến lúc đó những cái kia tham gia luận võ giải thi đấu tất cả đại cao thủ, chính mình ngược lại là không có gì đáng sợ sợ, duy nhất lo lắng chính là Cát Vũ cùng hắn tranh giành đầu khôi, cao thủ như. Vậy, chính mình không thể không phòng a. Đàm Gia nhân vật bậc nào? Có thể lăn lộn đến cái này Giang Thành dưới mặt đất thế lực lão đại, tự nhiên có độc đáo ánh mắt, nhìn mặt mà nói chuyện đích thủ đoạn vẫn phải có, nhanh lại nói tiếp, nhị vị không cần lo lắng, lần này luận võ giải thi đấu, tất cả lớn nhỏ tỉ thí khẳng định rất nhiều, chỉ cần nhị vị chịu ra tay, Đàm mỗ đều hạ số tiền lớn tại nhị vị trên người, phàm là thắng tiền, chúng ta đều một người một nửa, các ngươi xem như thế nào. Dễ nói, nhưng nghe Đàm Gia phân phó là được. Tường Hải Khiếu nghe nói Đàm Gia nói như vậy, tâm trạng đang lo lắng rốt cục để xuống, mặc dù là không tranh giành đầu khôi. Là được tất cả lớn nhỏ tỉ thí, chính mình ít nhất cũng có thể vét lên mấy trăm hơn 1.000 vạn, cái này đã đủ rồi. Đàm Gia xem Cát Vũ một mực trầm mặt không nói gì, liền cẩn thận từng ly từng tí nói, Vũ Gia, ngài là nghĩ như thế nào, muốn hay không theo chúng ta cùng đi kiếm cái này so tiền, dùng tay của ngài đoạn, lợi nhuận loại số tiền này quả thực quá dễ dàng. Cát Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đàm Gia, chỉ là thản nhiên nói, ta đi. Ngay từ đầu Cát Vũ là cự tuyệt, Đàm Gia thật không ngờ Cát Vũ hội đáp ứng sảng khoái như vậy, lập tức vui vô cùng, kích động xoa xoa tay nói. Thật sự là quá tốt rồi, đã Vũ Gia chịu đi, lần này chúng ta khẳng định kiếm lợi lớn. Nhưng mà, Đàm Gia lại chưa từng biết được, Cát Vũ sở dĩ đáp ứng đi tham gia lần này luận võ giải thi đấu, cũng không phải là vì những số tiền kia, mà là vì quan gia sau lưng chính là cái kia tuyệt thế cao thủ, quan gia không phải muốn tìm người đối phó hắn sao?
Cái kia rất tốt, ta Cắt Vũ coi như thực quan gia mặt, hung hăng đánh quan gia mặt.
Chắc hẳn quan gia khẳng định đã ở cái kia tuyệt thế cao thủ trên người bắt lại không ít tiền, chỉ cần Cắt Vũ đem cái kia tuyệt thế cao thủ cho đánh bại, quan gia tất nhiên thất bại thượng một số tiền lớn.
Đây mới là Cắt Vũ mục đích thực sự.
Chứng kiến Cắt Vũ đáp ứng xuống, Đàm gia kích động trong chốc lát, liền nghiêm mặt nói, hai vị, tham gia lần này luận võ giải thi đấu trước khi, ta Đàm Mộ Tử Tục Tiễu có thể nói trước, lần này luận võ giải thi đấu hấp dẫn toàn bộ Nam Giang tỉnh Phú Hảo tới tham dự, những này Nam Giang tỉnh Phú Hảo vì có thể tại luận võ giải thi đấu thượng thắng tiền, khẳng định khắp nơi vơ vét toàn bộ Hoa Hạ các nơi võ học cao thủ, đến lúc đó, khẳng định có rất nhiều nhân vật lợi hại xuất hiện, cái này dưới mặt đất lôi đài có thể so sánh không trên TV diễn, còn mang cái gì phòng hộ hộ cụ, cái này đều là thật đau thật thương thật làm, nguyên một đám khẳng định dốc sức liều mạng hạ tử thủ, cho nên khó tránh khỏi có chết tổn thương, động tay thời điểm, hai vị khẳng định hát phải cẩn thận một chút nhi, vạn nhất ném đi tánh mạng, Đàm Mộ có thể không gánh cái gì trách nhiệm.
Đàm gia quá lo lắng.
Quy củ ta hiểu, tại lên lôi đài trước khi, nhất định là muốn trên thẻ che giấy sinh tử chớ luận, trên giang hồ quy củ.
Tường Hải Khiếu nói.
Vũ gia thấy thế nào?
Đàm gia lại nhìn về phía Cát Vũ.
Ta không có gì có thể nói, cùng ngươi đi là được.
Cát Vũ như trước lạnh nhạt nói.
Tốt, cái kia chuyện này chúng ta cứ quyết định như vậy đi, ba ngày sau đó, chúng ta tiểu đi giang thành thành phố Thái Bình Trấn. Đến lúc đó ta đi giang thành đại học tiếp Vũ gia ngài đi qua.
Tốt.
Cát Vũ lên tiếng, gật đầu nói, cái kia không có chuyện gì ta đi về trước.
Nói xong, Cát Vũ liền đứng dậy, Đàm gia cùng cái kia Tưởng Hải Khiếu nhau nhau đứng dậy đưa tiễn.
Trong nháy mắt thời gian, là được 3 ngày sau đó, Đàm gia ngồi một chiếc phiên bản dài phòng xe, đã đến giang thành đại học, đem Cát Vũ trực tiếp tiếp đi, thẳng đến Thái Bình Trấn mà đi.
Tại giang thành đại học, Cát Vũ tuy là bảo an đội trưởng, kỳ thực rất nhiều chuyện đều không cần Cát Vũ thân lực thân vi. Vương hiệu trưởng sở dĩ lại để cho Cát Vũ tới, là vì xử trí Giang Thành Đại học Dương Lâu trong kiến trúc quỷ vật một chuyện, cũng không phải chân chính tại Giang Thành vừa đại học làm bảo an, Cát Vũ muốn đi thì đi, trên cơ bản ngay cả chào hỏi đều không cần đánh, chuyện như vậy, liền Vương hiệu trưởng cũng can thiệp không được. Thái Bình Trấn cách Giang Thành thành phố cũng không xa, 50-60 km khoảng cách, hơn một giờ về sau, một đoàn người liền đã đến Giang Thành Trấn.
Buổi tối hôm nay là được cử hành luận võ giải thi đấu thời gian, cái này an tĩnh hồi lâu Thái Bình Trấn đột nhiên tầm đó tiểu náo nhiệt bắt đầu.
Vậy thì thật là xe sang trọng tụ tập, mỹ nữ như mây, rất nhiều phú thương đều mang theo tiểu mật, tiểu tam, 4, 5, 6, 7, 8. Nhao nhao hướng phía Thái Bình Trấn bên này chạy đến. Nếu ai lái một xe thấp hơn 200 vạn xe tới, đều không có ý tứ ở đằng kia đỗ xe. Cả đám đều thổ hào vô cùng, đưa tới vô số chuyện tốt chi nhân vây xem, cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra.
Quan Thiên Lãng đã đem cái kia siêu đại cũ kỹ rạp chiếu phim một lần nữa chỉnh đốn và cải cách một lần, bên trong tu vô cùng xa hoa, tại rạp chiếu phim cửa ra vào còn có chuyên môn cài đặt vé địa phương. Một tấm vé vào cửa 10 vạn cất bước, tại nơi cửa mua phiếu người vẫn như cũ là nối liền không dứt. Đây chính là hoành động toàn bộ Nam Giang tỉnh đại sự kiện, thậm chí còn có rất nhiều Nam Giang tỉnh bên ngoài phú hào đã nhận được tin tức, nhao nhao hướng phía Thái Bình Trấn chạy tới, chính là vì tham gia lúc này đây hào đánh bạc thịnh yến.
Cát Vũ đi theo Đàm gia đi vào cái chỗ này về sau, chứng kiến cái này náo nhiệt chưa từng có một màn, cũng không khỏi có chút tiểu tiểu nhân giật mình, không nghĩ tới quan gia vậy mà làm xảy ra lớn như vậy trận chiến, thật đúng là xem thường quan gia thực lực.
Về phần vé vào cửa cái gì, căn bản không cần Cát Vũ sao tâm, Đàm gia đã sớm theo chân bọn họ chuẩn bị tốt, Cát Vũ lần này đến đây, cũng không có ý định dùng một cái luận võ người thân phận đến dự thi, hắn tiểu là muốn quan gia chính là cái kia tuyệt thế cao thủ quật ngã tiểu đi, không hơn.
Chương 123, luận võ bắt đầu.
6 điểm về sau, luận võ giải thi đấu muốn chính thức bắt đầu, Đàm gia mang theo Cát Vũ cùng Tưởng Hải Khiếu bọn người sớm mấy giờ đã đến Thái Bình Trấn, tại phòng xe ở trong một bên uống vào rượu đỏ, một bên thương nghị lấy luận võ giải thi đấu sự tình.
Đàm gia cùng Tưởng Hải Khiếu nói chuyện chết đi được, Cát Vũ ở một bên buồn bực không lên tiếng, thủy chung không nói được lời nào.
Cho chuyện, cách luận võ giải thi đấu thời gian càng ngày càng gần, Đàm gia hướng phía Cát Vũ trên người liếc một cái, khách khí nói, Vũ gia, ngài có phải hay không nên đổi áo liền quần?
Đến tham gia luận võ giải thi đấu người phi phú tức quý, ngài ăn mặc bảo an phục đi vào có chút quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi, bán vẽ người không nhất định có thể làm cho ngài đi vào.
Kỳ thật dựa vào Đàm gia thân phận, mang theo Cát Vũ đi vào hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là Đàm gia cảm thấy mang theo Cát Vũ như vậy mặc bảo an trang phục đích người, có mất thân phận của mình, cho nên mới phải như thế huyền chuyển nói với Cát Vũ.
Cát Vũ tiểu từ trên núi đã mang đến một bộ quần áo, mặt khác còn phát hai bộ bảo an phục, y phục này mặc lên người cảm giác còn rất hợp thích, gần đây một mực đều rất bận sống, Cát Vũ cũng không có thời gian tới kịp đi mua mới đích trang phục và đạo cụ. Còn nữa, Cát Vũ đối với ăn mặc cũng không thế nào để ý, chỉ cần gọn gàng là tốt rồi, chạy đi đâu quản người khác nói như thế nào.
Hôm nay Đàm gia đã nói như vậy, Cát Vũ cũng hiểu được có chút đạo lý, chính mình mang cái này thân bảo an phục đi vào, đích thật là có chút chói mắt.
Vì vậy nhẹ gật đầu, nói ra,
được rồi, ta đây tiểu đổi một thân. Nói xong, Cát Vũ liền đem chính mình cái kia thân phá quần jean cùng áo sơ mi trắng cho đem ra, Đàm gia chứng kiến Cát Vũ cái này áo liền quần, lập tức vẻ mặt im lặng, liên tục khoát tay nói ra, Vũ gia, ngài thật sự là cũng quá không chú ý rồi, ngài niên kỷ nhỏ như vậy, mang cái này một áo liền quần đi vào, không biết còn tưởng rằng là vị nào phú hào mang theo con của mình vào được. Nói xong, Đàm gia chung quanh một mắt, vừa vặn sau lưng có một cái bảo tiêu, ăn mặc một thân vừa vặn Âu phục, lập tức đã có chủ ý, nói ra, Vũ gia, ngài tiểu cùng ta cái này bảo tiêu đổi thay quần áo, đến lúc đó đi theo ta cùng một chỗ đi vào thì tốt rồi. Cát Vũ cái tốt nhẹ gật đầu, cùng Đàm gia chính là cái kêu bảo tiêu cầm quần áo cho đổi xuống dưới, khoan hay nói, Cát Vũ dáng người vốn là tốt rồi, thay đổi cái kêu bảo tiêu y phục về sau, lập tức lại để cho mấy người cảm thấy hai mắt tỏa sáng, thế mới biết Cát Vũ nguyên lai hay là một cái đại xuất ca, nhìn về phía trên so mang cái kia thân bảo an phục thuận mắt nhiều hơn. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng về sau, Đàm gia liền dẫn một đoàn người hướng phía Thái Bình chân chính là cái kia rạp chiếu phim đi đến. Trên đường đi, có thể chứng kiến không ít nâng cao phình bụng, trên đầu không có còn lại vài cọng tóc thổ hào, bên người đi theo cách ăn mặc thời thượng đẹp đẽ mỹ nữ nối gót mà qua, nhao nhao hướng phía cái kia cũ kỹ rạp chiếu phim phương hướng mà đi. Cát Vũ cùng Đàm gia những người hộ vệ kia lăn lộn lại với nhau, Đàm gia tắc thì đi theo Tưởng Hải Khiếu hai người đi tại phía trước, lấy ra vé vào cửa giao cho người bán vé, lúc này mới đi vào. Đem làm giao đã xong vé vào cửa về sau, Đàm gia trong lòng có chút khó chịu, trong miệng tức giận mắng, cái này quan thiên lãng, thực đặc biệt sao hội việc buôn bán, cánh cổng ánh sáng phiếu vé cũng lợi nhuận phát, lao tử tiến cái này cửa liền xài không sai biệt lắm 100 vạn, thật là một cái lao hồ ly. Tiến vào cái này rạp chiếu phim về sau, bên trong thật là có khác động tiên, chỉ là bỏ ra vài ngày thời gian, cái này cũ kỹ rạp chiếu phim tiểu rực rỡ hẳn lên, bên trong răng đèn kết hoa, hơi lạnh mở đích rất đủ, trong đó còn cố ý bố trí mấy cái lôi đài chung quanh đều bày đặt rất nhiều cái ghế dựa, đem cái kia lôi đài đoàn đoàn bao vây. Tại rạp chiếu phim phía trước nhất tắc thì có một cái lớn nhất lôi đài, là vì cuối cùng quyết chiến mà dùng, cái lôi đài này phía trước cũng bày đặt rất nhiều cái ghế dựa, có thể dung nạp mấy trăm người vây xem. Đem làm Đàm gia Cát Vũ bọn người sau khi đi vào, cái này hội trường đã tụ tập 5-600 người, tốt tại nơi này cũ kỹ rạp chiếu phim đại thần kỳ, mặc dù là 5-600 người tụ tập ở bên trong, cũng không lộ vẻ chen chúc. Cái này 5-600 người thế nhưng mà tụ tập Nam Giang tỉnh các nơi phú hào, còn có theo nước ngoài hỏi ý mà đến kẻ có tiền, trận thế có thể nói là vô tiền khoáng hậu, có rất ít loại này chẳng diện, một chút có thể tụ tập nhiều như vậy phú hào. Trong lúc, còn có rất nhiều ăn mặc sườn sáng mỹ nữ, còn có rất nhiều đập vào nơ con bướm nhân viên phục vụ phụ giúp xe con. Phía trên đều là các loại đồ ăn vặt đồ uống cùng rượu đỏ, chỉ cần là tiến vào cái này hội trường người, đều là miễn phí hưởng dụng. Tiêu loại này trận chiến, một chút cũng không kém hơn mà cao đỉnh cấp sòng bạc. Đàm gia cùng Cát Vũ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, theo một tiếng đồng cái chiêng tiếng vang, 6H đã đến. Tại lớn nhất trên lôi đài ngọn đèn lập lòe, còn có một ăn mặc ngăn nắp trụ trì người đi ra, cái này trụ trì người là Nam Giang tỉnh rất nổi danh một cái người chủ trì, cũng là quan thiên lãng bỏ ra giá tiền rất lớn mời đến. Đem làm người chủ trì vừa ra tràng, ánh mắt của mọi người nhao nhao hướng phía bên kia nhìn lại. Cái này người chủ trì đi ra về sau, vốn là cùng mọi người hàn huyên một phen, sau đó tuyên bố trận đấu quy tắc. Cuộc thi đấu này quy tắc cũng không biết là ai chế định, đơn giản mà bạo lực, dứt khoát lại trực tiếp. Lôi đài tiểu còn tại đó, chỉ cần có người đi lên, sẽ gặp tiếp nhận các nơi mà đến võ đạo giới cao thủ khiêu chiến, ai chỉ cần có thể thắng liền ba chàng là được tấn cấp, chờ đợi vòng tiếp theo khiêu chiến, nhưng sau tấn cấp cao thủ lại lẫn nhau tầm đó luận bàn, cũng là thắng liền ba chàng mới có thể tấn cấp, vòng đi vòng lại, thẳng đến đánh chính là cuối cùng một vị, không có người còn dám tiến lên khiêu chiến, là được lần này luận võ giải thi đấu khôi thủ, là được có được 1.000 vạn tiền thưởng. Cái này hội trường tổng cộng cài đặt 5 cái tiểu lôi đài, còn có một lớn nhất lôi đài là giữ lại cuối cùng quyết chiến sử dụng. Theo người chủ trì một tiếng bắt đầu luận võ giải thi đấu chính thức kéo ra mở màn, thắng được mọi người núi thở biển gầm bình thường la lên thanh âm. Cái kia 5 cái tiểu trên lôi đài, ngay sau đó liền có người xoay người nhảy đi lên, tiếp nhận mọi người khiêu chiến. Ngay tại Cát Vũ trước mặt cái này tiểu trên lôi đài, rất nhanh cũng có một người nhảy đi lên, người này lớn lên thập phần gầy yếu, giữ lại lưỡng phiết ria mép, mặc màu xanh quần áo luyện công, vừa lên đài đi, liền hướng về phía người ở dưới đài vừa chắp tay, trầm giọng nói ra, chư vị bằng hữu trên giang hồ, tại hạ tu tập chính là địa sắt quyền nhất mạch. Hoan nên chư vị võ lâm hảo hữu lên đài luận bàn. Lời nói vừa dứt, liền có người một cái diều hâu xoay người, theo trên mặt đất một nhảy dựng lên, vượt qua 2 mét rất cao lôi đài, vững vàng đứng ở phía trên, hướng phía cái kia ria mép vừa chắp tay, trầm giọng nói, tại hạ bắt tiên quyền môn hạ giao khai mở tâm, thỉnh chỉ giáo. Người này vừa ra tràng, đi lên liền lộ liễu như thế một chiêu rất hay, lập tức thắng được mọi người tiếng vỗ tay, không ngớt lời trầm trồ khen ngợi. Hai người cũng không nói nhảm, lẫn nhau thi lễ một cái, lập tức liền đánh nhau, quyền đến kết giao tầm đó. Cũng là thập phần đặc sắc, dẫn tới mọi người liên tục trầm trồ khen ngợi, ngồi ở Đàm gia bên người Tưởng Hải Khiếu lại lắc đầu liên tục, có chút khinh thường nói, hai người này công lực nông cạn, đều là nhà ông bà ngoại công pháp bên trong bất nhập lưu nhân vật, chỉ cần quạ đen đi lên, vài cái liền có thể đem hắn quật ngã, thật sự là không có có ý gì. Lời nói vừa dứt, nhưng nghe được phanh một thanh âm vang lên, cái kia bắt tiên quyền bản thân liền bị Diễm Mép một quyền theo trên lôi đài đánh rơi xuống. Chương 124, ngươi có dám hay không? Tu tập bắt tiên quyền cái kia bản thân đây lớn lên thập phần cao lớn, cùng cái kia Diễm Mép dáng vóc so sánh với suốt lớn hơn một vòng, người khác đều còn tưởng rằng là cái kia Diễm Mép nhất định sẽ suy tàn tôn núi, chưa từng nghĩ nhưng lại cái kia đại cá nhi tu tập bắt tiên quyền bản thân đây thảm bại, trực tiếp bị đánh xuống lôi đài. Những cái kia đem tiền đặt ở bắt tiên quyền môn hạ đệ tử kẻ có tiền lập tức thổn thức một mảnh, nhao nhao cảm thấy bất khả tư nghị. Tường Hải Khiếu sớm đã đột phá nội gia công pháp đại thành chi cảnh, chỉ cần phân biệt thân người pháp, xem người hành tẩu bộ dáng, liền biết đạo công lực đạt đến trình độ nào. Với tư cách hắn cao thủ như vậy, là áp chụp đùa giỡn bình thường tồn tại, như là loại này sơ cấp trận đấu, Tường Hải Khiếu là không thể nào tham dự. Hắn an vị tại Đàm gia bên người, không ngừng nhỏ giọng một chút bình luận lấy lên đài luận võ những cao thủ kia, bình luận lấy ai thua ai thắng. Sau đó lại để cho Đàm gia đặt cược, đồng thời mình cũng bắt lại một bộ phận tiền đi lên, hợp với lại để cho Đàm gia thắng vài trăm vạn, lập tức lại để cho Đàm gia rất là vui mừng, rất là tán thưởng. Mà từ đầu đến cuối, Cát Vũ đều ở một bên yên lặng đang trông xem thế nào, luôn luôn một từ. Đồng thời ánh mắt của hắn đã ở bốn phía không ngừng quét lượng, nhìn xem quan gia chính là cái kia cao thủ đến cùng ẩn tàng ở địa phương nào, thế nhưng mà cái này cựu rạp chiếu phim thật sự là quá lớn, nơi này người cũng quá nhiều đi một tí, Cát Vũ thủy chung không có tìm được cái kia quan gia mời đến tuyệt thế cao thủ. Bất quá Cát Vũ ánh mắt đảo qua, lại phát hiện Trần Nhạc Thanh ba con trai đều có trình diện, xem ra cũng mời đến cao thủ tham gia lần này luận võ giải thi đấu, tất nhiên cũng là rơi xuống không ít tiền đặt cược, nguyên một đám hương phấn đỏ mặt tiến hai. Càng có ý tứ chính là, vài ngày trước, Cát Vũ giúp hắn thu hai cái anh linh triệu tổng cũng đến nơi này, đoán chừng là thân thể đã khá nhiều, ánh sáng màu đỏ trước mắt, bên người còn mang theo một mỹ nữ, chỉ là đã không phải là trước khi vị kia. Cái này nhìn về phía trên có chút ý tứ, toàn bộ Giang Thành thành phố tứ đại gia tộc, Trần, Quan, Triệu Lôi, một gia rồi ba nhóm, chỉ là không biết Lôi gia người có hay không đến. Lôi gia người là âm dương thế gia, tu hành thuật pháp, cái này thuộc hạ công phu cũng không tệ, nghĩ đến là sẽ không tới tham gia loại này võ đạo giới tỷ thí. Lôi gia người nếu như tự mình lên sân khấu, vì chính là 1.000 vạn xuất đầu lộ diện, đoán chừng cũng không trở thành. Trong chẳng có 5 cái tiểu lôi đài, phần đông cao thủ thay nhau lên sân khấu, trận đấu tiến hành vô cùng nhanh, không ngừng có người bị người đánh bại, nhao nhao đứng thẳng kéo cái đầu theo trên lôi đài đi xuống. Cũng có người bị đánh tổn thương đánh cho tàn phế, thậm chí trực tiếp vứt bỏ tánh mạng, bị người dơ lên xuống lôi đài. Tóm lại, cuộc so tài này càng là tiến hành đến cuối cùng lại càng là thảm thiết, tham gia trận đấu người cũng cả đám đều đánh đỏ trong mắt, ra tay tự nhiên cũng sẽ không cái nặng nhẹ, bởi vì cái gọi là người vì tiền mà chết chim chết vì mồi, vì cái kia 1.000 vạn tiền thưởng, đến tham gia trận đấu những người này đều liều lên tánh mạng của mình, thậm chí nghĩ đem đối thủ cho đến nhất kích tất sát. Ở chỗ này chết người, đây chính là không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào, bởi vì theo vừa lên tràng thời điểm. Song phương liền muốn trên thẻ che giấy sinh tử, cái muốn tỉ thí, sinh tử chớ luận, toàn bộ bằng tự nguyện, sợ chết lại muốn thắng tiền người cũng đừng đến cái chỗ này đến. Ngắn ngủn 2 giờ đi qua, lôi đài dưới đáy vây xem cái kia chút ít phú hào cũng đều đánh bạc đỏ trong mắt, nhao nhao vung tiền như rác, loại này trận đấu quả thực quá kích thích, so cái gì cá độ bóng đá bài 9 các loại muốn kích thích gấp trăm lần 1.000 lần, mỗi một quyền mỗi một cước xuống dưới đều có thể xem tại trong mắt, mỗi khi một người bị trọng thương, đánh chính là miệng mũi phun huyết thời điểm, những nay thổ hào càng là hưng phấn la to, trong cả sân náo nhiệt tiếng động lớn xôn xao thanh âm hợp thành một mảnh. Càng là sau này, cao thủ tự nhiên cũng là càng ngày càng lợi hại, có thể đứng tại trên lôi đài người tự nhiên cũng là càng ít. Trước khi cái kia người tu luyện địa sát quyền Diễm Mép, từ lúc trận thứ 3 thời điểm liền bị người một quyền đánh chính là miệng mũi đổ máu, chồng rơi dưới đài. Hiện tại đứng tại trên đài chính là một vị Nam Giang tỉnh Đông Thành thị dưới mặt đất đại lão mời đến cao thủ, người này là một vị tuổi trên 50 lão giả, tu tập công pháp là một loại cùng loại với Thái Cực quyền pháp, động tinh thích hợp. Bất động thời điểm tĩnh như xử nữ, vừa động thủ đó là lôi đình thiên quân, cương mãnh hữu lực, như đạn pháo kích phát, một khi bị lão giả này cho cuốn lên, đánh trúng một chiêu, cả người liền sẽ bị sụp đổ bay ra ngoài. Tại chỗ bất tỉnh đi. Mà vị này tuổi trên 50 lão giả đã liên tiếp quật ngã 3 vị tấn cấp 3 luân phiên cao thủ, đứng tại trên đài vững như Thái Sơn, vẫn không nhúc nhích chờ người đi lên khiêu chiến. Đem vị này thái cực cao nhân mời đến Đông Giang thành phố dưới mặt đất thế lực đại lão đắc ý hư mất, hợp với thắng thiệt nhiều chàng, sợ không phải đã có 1-2 ngàn vào nhiều. Người này gọi là Trương Bằng, Đông Giang thành phố người xưng hô hắn là ra tay ác độc bằng, bởi vì hắn làm việc luôn luôn là tâm ngoan thủ lạn, không lưu tình mặt, cùng Đàm gia thân phận tương xứng, tài lực cũng không sai biệt lắm, an vị tại Đàm gia cách đó không xa. Lúc này chính mình mời đến cao thủ hợp với thắng bài chàng, ra tay ác độc bằng cái kia đắc ý tâm tình tiểu khỏi phải nói ra, quay đầu nhìn về lấy Đàm gia bên kia nhìn thoáng qua, cười hắc hắc, nói ra, ta nói Đàm gia, ngươi xem ta thỉnh vị cao thủ này như thế nào. Thế nhưng mà ta chuyên môn theo nước ngoài mời đến. Nghe nói dưới tay ngươi đại tướng quạ đen đích thủ đoạn không tệ, có dám hay không đi lên thử xem, ta lấy 2.000 vạn với ngươi đánh bạc, như thế nào đây? Đứng tại Đàm gia sau lưng quạ đen bị hù thân thể run lên, trước mắt vị này tu tập thái cực quyền lão giả xem xét tiểu là nội gia công pháp cao thủ, chỉ bằng lấy chính mình điểm thủ đoạn, hoàn toàn không đủ cho, hắn hướng phía Đàm gia nhìn lại, chỉ cần Đàm gia phân phó một tiếng, cho dù chết, hắn cũng muốn đi lên cùng vị lão giả kia liều thượng một tay. Hai vị đại lão liếc nhau một cái, Đàm gia chứng kiến ra tay ác độc bằng cái kia đắc sắc bộ dạng, trong nội tâm liền lão đại không khoái, vì vậy ha ha cười cười, nói ra tay ác độc bằng, muốn đối phó ngươi mời đến vị cao thủ này, gì về phần dùng thủ hạ ta đại tướng quả đen, ta tùy tiện phái ra một người, có thể dễ dàng đem hắn tiêu diệt. Lão Đàm, ngươi khoác lác so. Là con la là kéo bằng ngựa đi ra bóng bẩy, ta ngược lại muốn nhìn ngươi là như thế nào tiêu diệt ta mời đến vị cao thủ này, 2000 vạn. Có dám đánh cuộc hay không? Ra tay ác độc bằng vẻ mặt khinh miệt nhìn về phía Đàm gia. Đàm gia âm u hừ lạnh một tiếng nói, dám, như thế nào không dám? Chỉ sợ ngươi ra tay ác độc bằng thua liền quần cục đều không thừa, xám xịt một người trở lại Đông Giang thành phố, cái này Đông Giang đại lão mặt mũi đã có thể mất hết. Ha ha ha. Chê cười, lão Đàm, ngươi cho rằng tại các ngươi Giang thành thành phố, ta ra tay ác độc bằng chỉ sợ ngươi sao? Lão tử có rất nhiều tiền, chính là 2000 vạn tính là cái đấy. Ra tay ác độc bằng trả lời lại một cách mỉa mai nói. Lúc này Đàm gia quay đầu nhìn về phía một bên Cát Vũ, nhưng thật ra là muốn mời Cát Vũ ra mặt, dọn dẹp cái kia ra tay ác độc bằng mời đến cao thủ. Chỉ là Cát Vũ ngồi ở chỗ kia căn bản bất vi sở động, tựa hồ cũng không nghĩ bán cho hắn cái này mặt mũi. Nhưng mà Cát Vũ cùng Đàm gia cũng chỉ là hợp tác quan hệ, cũng không có thuê, Đàm gia tự nhiên cũng không dám sai xử Cát Vũ là tự mình ra tay, vì vậy chỉ có thể gửi hy vọng ở bên người Tưởng Hải Khiếu. Tưởng đại sư, ngươi có dám hay không cùng cái kia vị cao thủ một trận chiến? Đàm gia hỏi. Chương 125, chơi không dậy nổi cũng đừng chơi. Đã Đàm gia đều lên tiếng, há có không theo chi lý. Nói xong, ngồi ở Đàm gia bên người Tưởng Hải Khiếu đứng lên, chậm rãi hướng phía bên cạnh lôi đài vừa đi đi, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại Tưởng Hải Khiếu trên người. Mấy giờ đi qua, mọi người trước mặt trên lôi đài ngoại trừ vị kia thái cực cao thủ bên ngoài, đã không người nào dám đi lên ứng chiến, lao đầu nhi kia thực lực quá cường hãn, hợp với lên rồi nhiều cái tấn cấp cao thủ, đều bị hắn từng cái đả bại, ngã xuống dưới đài, nhưng lại tất cả đều bị đánh ngất đi. Đã là như thế, vị kia thái cực cao thủ cũng là lưu lại tình cảm, không có đem người một chút đánh chết. Ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết, mặc dù là còn có chút không có đi lên khiêu chiến cao thủ, biết đạo mình không phải là lão đầu nhi này đối thủ, cũng tiểu đành phải thôi. Lúc này, Tưởng Hải Khiếu ứng Đàm gia chi thỉnh, chậm rãi đi tới bên cạnh lôi đài bên cạnh, nhưng thấy hắn cước bộ nhẹ đạp, thân hình chợt đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp xoay người đã đến trên đài, lập tức lại để cho khán đài người phía dưới tất cả đều trợn tròn mắt. Người khác xoay người lên đài nhìn xem xinh đẹp, cái kia đều muốn nhờ một ít chạy lấy đà chi lực mới có thể trở mình trên người lôi đài, nhưng là vị này Tưởng Hải Khiếu nhưng lại tại chỗ một chút nhảy dựng lên cao vài thước. Thận trọng người khẳng định còn sẽ phát hiện, tại Tưởng Hải Khiếu bước qua trên mặt đất, cái kia cứng rắn vô cùng sàn nhà gạch cũng đã vỡ vụn ra, cái này là bực nào cường hãn lực lượng. Đợi Tưởng Hải Khiếu vừa lên đài, đối diện cái kia thái cực cao thủ vốn vẻ mặt mây trôi nước chảy thần sắc, lập tức biến thành có chút chỉnh trọng lên, kinh ngạc nhìn về phía Tưởng Hải Khiếu. Hổ Hạc Môn Tưởng Hải Khiếu bái kiến vị này bằng hữu trên giang hồ. Tưởng Hải Khiếu hơi vừa chắc tay, khách khí nói: "Diệp thị thái cực Diệp Đông Bình, thỉnh chỉ giáo." Lão giả kia hướng về phía Tưởng Hải Khiếu vừa chắp tay nói: "Lưỡng vị cao thủ lẫn nhau đạo đã xuất thân phần, sau đó rất nhanh ở giấy sinh tử thượng ký tên đồng ý, sinh tử chớ luận." Sau đó, hai người riêng phần mình kéo ra một khoảng cách, phân biệt làm một cái thức mở đầu, liền đứng ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Khoảng chừng 2 phút, hai người đều không có bất kỳ động tác, người phía dưới tất cả đều trợn tròn mắt. Cái này đặc biệt sao, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người chờ xem kịch vui, bọn hắn đứng ở nơi đó một điểm bất động là chuyện gì xảy ra vậy? Bởi vì Đàm gia cùng ra tay ác độc bằng tiền đặt cược quá lớn, vừa ra tay tiểu là 2000 vạn, đã có không ít khán đài bên cạnh người nghe thấy theo gió mà đến, rốt cuộc muốn xem ai có thể thắng được cái này 2000 vạn tiền đặt cược. 2-3 phút về sau, hai người kia hay là vẫn không nhúc nhích, người phía dưới liền chịu không được rồi, liền có người không khách khí la lớn, đặc biệt sao, các ngươi ngược lại là đánh a. Nơi này, lại về sau Cát Vũ một người minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi, hai người sở dĩ vẫn không nhúc nhích, là vì đều đang tìm kiếm sơ hở của đối phương, chỉ cần đối phương vừa ra tay, mình mới có thể ở trong nháy mắt bắt đến đối phương chưa đủ chỗ, do đó một kích thì có thể đã muốn đối phương tánh mạng. Cao thủ tâm đó so chiêu, sinh tử bất quá tại một ý niệm. Những chuyện này, những cái kia dân cờ bạc ở đâu có thể biết được. Lại sau một lúc lâu, Tưởng Hải Khiếu rốt cục không chịu nổi tính tình rồi, một đôi hổ quyền mang theo tiếng sấm nổ mạnh, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía cái kia Trần Đông Bình lão tiên sinh nện tới. Trong khoảnh khắc đó, Trần Đông Bình sắc mặt trầm xuống, con mắt sáng ngời, hai tay liên tục hoạt động, song trưởng liền hướng phía Tưởng Hải Khiếu đánh ra. Cách lôi đài tương đối gần người, thậm chí đều cảm thấy Trần Đông Bình lão tiên sinh cái kia một đôi trưởng lực mang đi ra vụ vụ tiếng gió. Nhưng là Tưởng Hải Khiếu đích thủ đoạn tại Dự Bắc cũng là thành danh nhiều năm, tự nhiên cũng không phải dễ đối phó, hai người quyền đến trường hướng, liên tiếp đã qua hơn 10 chiêu, một cái miên nhu hữu lực, tá lực đả lực, một cái đại khai đại hợp, từng quyền đến thịt, so với Di Vãng là bất luận cái gì một hồi lôi đài thi đấu đều muốn đặc sắc vạn phần, mọi người thấy càng là liền đại khí cũng không dám thở dốc, sợ lộ mất cho dù là một giây đồng hồ. Đàm gia cùng ra tay ác độc bằng chứng kiến hai người này đánh nhau vậy mà lực lượng ngang nhau, cũng không khỏi trong nội tâm riêng phần mình khẩn trương lên, ai thua ai thắng, cái này căn bản cũng không có định số. Mắt thấy 5 phút đồng hồ trôi qua, hai người đấu không sai biệt lắm có 50 cái tụ hợp. Tường Hải Khiếu đột nhiên hét lớn một tiếng, thân thể lăng không mà lên, hai tay làm hổ chảo hình dáng, trong miệng tiếng kêu gào như sấm, tốc độ rồi đột nhiên nhanh hơn rất nhiều, cái kia một đôi chân cũng như bạch hạt mổ, phối hợp với hai tay hướng phía cái kia Trần Đông Bình lão tiên sinh lùn kéo đến. Một chiêu nhanh giống như một chiêu, lúc này, cái kia Trần Đông Bình lão tiên sinh đã hiển lộ ra bại thế, chỉ có thể phòng thủ không thể vào công. Cái này Tưởng Hải Khiếu khởi sướng cùng đến, hơi kém đem cái này lôi đài đều cho hủy đi, hai tay quét ngang qua, đem trên lôi đài đầu gỗ cây cột đều đã cắt đứt vài căn, ngón tay xẹt qua địa phương, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, để lại từng đạo rõ ràng vết chảo. Trong lúc đó, Tưởng Hải Khiếu một chiêu nhanh như hổ đói vồ mồi, suýt nữa nhào tới Trần Đông Bình trên người, Trần Đông Bình thân tử hơi nghiêng, hướng phía một bên tránh ra. Chưa từng nghĩ cái kia Tưởng Hải Khiếu còn có lưu một chiêu, ngay sau đó lại là một chiêu con thỏ đặc ứng, hai chân nhảy lên, hướng phía Trần Đông Bình lão tiên sinh ngực mãnh liệt đạp tới. Một chiêu này, Trần Đông Bình là vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi, đành phải dựng lên hai tay, chắn lồng ngực của mình. Cái này hai chân chi lực, lực đạo thật lớn, cho dù Trần Đông Bình dùng hai tay đón đỡ, cả người cũng văng tung tóe đi ra ngoài, cái kia lôi đài bị cái kia Trần Đông Bình thân thể đục liệt, trực tiếp lăn đã rơi vào dưới đài. Dưới đài lập tức vang lên một hồi nhi kinh hô thanh âm. Lại đi nhìn Trần Đông Bình thời điểm, dĩ nhiên miệng phun máu tươi, ngược lại tại đâu đó không đứng dậy nổi. Tường Hải Khiếu thu tay, hướng phía dưới đài Trần Đông Bình vừa chắp tay, có chút tự ngạo cười nói, đa tạ. Trần Đông Bình lão tiên sinh hộc ra một búng máu về sau, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là gian nan nói, tài nghệ không bằng người, ta thua. Thua mẹ của ngươi. Lão tử tiêu nhiều tiền như vậy thì ngươi tới, ngươi đặc biệt sao vậy mà đánh thua, tranh thủ thời gian cho lão tử đứng lên, tiếp tục đi lên cho ta đánh. Ra tay ác độc bằng đứng lên. Chỉ vào cái kia Trần Đông Bình lão tiên sinh nổi trận lôi đình. Lúc này Đàm gia trong nội tâm đại nhanh, cũng đứng lên, vỗ tay nói, hảo hảo hảo. Đánh chính là tốt. Sau đó, liền nhìn về phía nổi trận lôi đình ra tay ác độc bằng, cười hắc hắc, nói ra tay ác độc bằng, chơi không dậy nổi cũng đừng chơi, mọi người bị đánh đến dưới lôi đài mặt, cũng đã thua, coi như là lại đứng lên tiếp tục đánh, đó cũng là không thắng được, thua không nổi cũng đừng chơi. Ra tay ác độc bằng trong đôi mắt bắn ra một đạo hàn mang, âm u nói, đặc biệt sao chút tiền ấy lao tử có thể chơi không dậy nổi, không phải là 2.000 vạn sao. Lao tử cho ngươi, không cần phải như vậy châm chọc khiêu khích ta. Ha ha ha. Ta đây là hơn tạ bằng ra 2.000 vạn, tiền này đến thực đặc biệt sao dễ dàng à, không biết bằng ra còn có. Hay không những thứ khác cao thủ, đứng ra lại so một hồi như thế nào, ta Đàm mộ phụng bồi đến cùng. Ra tay ác độc bằng khí đã sắp phóng hỏa rồi, nhưng nhìn lấy Đàm ra như vậy cũng là không thể làm gì. Đúng lúc này hậu, lại có một người từ một bên đi ra, cười hắc hắc, nói ra. Lão Đàm, ta với ngươi đánh bạc, như thế nào? Chúng ta muốn chơi tiểu chơi đại, ta với ngươi đánh bạc 4.000 vạn. Ngươi có dám hay không? Chương 126, A Tam là cao thủ. Người nói chuyện thân mặc một thân vừa vặn bạch sắc đường giả bộ, cầm trong tay lấy hai cái hạt đào, óc chó, trong tay không ngừng đùa bỡn, niên kỷ nhìn về phía trên có tháng 1 năm 60 tuổi tả hữu, tóc hoa râm, lưu lại một cái đại lưng đầu, cho người có loại đại lãnh đạo cảm giác, khí chất không tầm thường, xem xét liền không phải bình thường thế hệ. Sau lưng hắn còn đi theo nhiều cái người. Nguyên một đám ánh mắt thâm thúy, khẳng định tất cả đều là người luyện võ, kỳ quái chính là còn có một mọc da sống mũi cao, mắt to, vóc dáng cao gầy, giữ lại đầu chọc người ngoại quốc, xem bộ dáng có chút giống là Ấn Độ A Tam, đứng ở đó người bên cạnh, nhìn không chớp mắt, ánh mắt ngực phẳng trong như gương, giống như bất luận kẻ nào đều không thể theo ánh mắt của hắn bên trong chứng kiến một tia gợn sóng, tự nhiên cũng không cách nào đoán được trong lòng của hắn muốn cái gì. Người này vừa đến chàng, Đàm gia cùng ra tay ác độc bằng lập tức tất cả đều đứng dậy, có chút hoảng sợ nhìn về phía hắn. Thần gia. Tại lôi đài phía trước Đàm gia cùng ra tay ác độc bằng tất cung tất kính hô một tiếng. Còn lại tại lôi đài phía trước đang xem cuộc chiến Phú Hào cũng nhao nhao đứng dậy, cùng trước mặt lao giả này khách khí chào hỏi. Cái kia được gọi là thần gia người cười tủm tỉm khoát tay áo, nói ra, đều ngồi xuống đi, đại gia hỏa đều là tới đùa, không cần khách khí như thế. Người này cái giá đỡ thật lớn, cũng là đức cao vọng trọng, mọi người được sau khi phân phó, mới nhao nhao ngồi xuống. Nhưng là Đàm gia cùng ra tay ác độc bằng cũng không dám ngồi xuống, biết vâng lời đứng ở nơi đó. Cũng không dám nói thêm nữa. Mà ngay cả một mực ngồi ở chỗ kia giữ im lặng Cát Vũ, cũng bị lao giả này hấp dẫn ánh mắt, hướng phía người này nhìn thoáng qua, nghĩ thầm mà ngay cả Đàm gia thấy hắn đều cùng cháu trai tựa như, xem ra người này lai lịch không nhỏ a. Còn đang nghi hoặc, nhưng thấy cái kia thần gia chậm rãi hướng phía Đàm gia bên này đã đi tới, khẽ cười nói, tiểu Đàm a, ngươi tìm đến vị cao thủ này công phu không tệ, xem xét tiểu là cái hung ác nhân vật, vừa vặn đúng dịp, ta bên này cũng có một cao thủ, lại để cho bọn hắn so chiêu như thế nào. Chúng ta chơi một tay, 4.000 vạn tiền đặt cược như thế nào đây? Đàm gia thân thể run lên, cười theo mặt nói, nếu là thần gia ngài tìm đến người, nhất định là tuyệt thế cao thủ, ta xem cũng không cần dựng lên a. Ta tìm đến người ở đâu là thần gia đối thủ? Lúc nói lời này, Đàm gia trong nội tâm thẳng run lên, không nghĩ tới thần gia vậy mà cũng tới tham gia loại này văn bài. Thần gia đại danh cùng hồng thần, thế lực khá lớn, trong đó có một đứa con trai tại Nam Giang tỉnh làm được phó sảnh một cấp, mà thần gia cũng là Nam Giang bất đi hạ thế lực lão đại, toàn bộ Nam Giang tỉnh tất cả đại huyện nội thành dưới mặt đất thế lực là thần gia như thiên lôi sai đâu đánh đó, tại Nam Giang tỉnh dậm chân một cái, mặt đất đều có thể rung động ba rung động đích nhân vật. Coi như là thần gia cùng Đàm Trùng muốn 4.000 vạn, Đàm Trùng cũng không dám phóng một cái dám cái loại lời, Đàm Trùng tiểu là có 8 cái lá gan, cũng không dám đắc tội trước mắt vị này thần gia. Nghe nói Đàm gia lời ấy, thần gia sắc mặt một túc, có chút không vui nói, tiểu Đàm à, lá gan như thế nào cái này nhỏ hơn. Không giống như là lúc tuổi còn trẻ như vậy có mạnh mẽ, ta nhìn ngươi tìm đến vị cao thủ này thực lực không kém, lão phu cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể thắng ngươi người, chúng ta tiểu chơi một tay, không muốn nhăn nhăn nhó nhó cùng cái đàn bà đồng dạng. Đã thần gia nói như vậy, cái kia tiểu Đàm tiểu cả gan cùng thần gia chán, lấp, bịt một ván, không muốn bởi vậy tổn thương hòa khí mới được là. Đàm gia thấp giọng nói ra, hảo hảo hảo, chơi một tay, rất lâu đều không có như vậy kích thích đã qua, hôm nay trận này ván bài không tệ, tuyệt diệu. Thần gia vô Đàm Trùng bả vai, sau đó bay thẳng đến xô ép pha phía dưới đi đến, tùy tiện tìm cái địa phương tiểu ngồi xuống, cười tủm tỉm hướng phía trên lôi đài nhìn lại. Lúc này Đàm gia trong nội tâm buồn khổ, cùng thần gia trận này ván bài thật sự là thắng cũng không phải, thua cũng không phải. Thắng thần gia, sau này mình ở đâu còn có quả ngon để ăn, nếu bị thua thảm hại hơn, trực tiếp vứt bỏ 4.000 vạn. Cái này 4.000 vạn cũng không phải là một số lượng nhỏ, đoán chừng nếu hắn tại Giang Thành thành phố sở hữu tất cả chàng tử một năm lợi nhuận rồi, tuy nhiên vừa rồi thắng ra tay ác độc bằng 2.000 vạn, cái đó còn có 2.000 vạn trôi theo dòng nước, nghĩ đến những thứ này, Đàm gia đã cảm thấy thịt đau. Đàm gia có chút khẩn trương ở thần gia bên người ngồi xuống, lúc này, vừa rồi vẫn đứng tại Đàm gia bên người chính là cái kia Ấn Độ A Tam Tắc thì chậm rãi hướng phía trên lôi đài đi đến. Hắn cũng không có như là còn lại cái kia chút ít người đánh lôi đài bình thường, các loại mánh khỏe chạy vội lên đài. Tiểu là bình thường đi đến đi, trực tiếp đứng ở Tưởng Hải Khiếu đối diện. Tưởng Hải Khiếu nhìn người nọ đi lên, còn sửng sốt một chút, không nghĩ tới lại còn là một người ngoại quốc, sống mũi cao, mắt to, làn da ngăm đen, còn là một đầu trọc, nhìn như bình thường, nhưng là một đôi mắt lại như là ao tù nước động, lại để cho người căn bản đoán không ra trong lòng của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, lập tức lại để cho Tưởng Hải Khiếu trong nội tâm không có lực lượng. Tưởng Đại Sư, lần này hãy nhìn người đó, làm rất tốt. Đợi cái kia Ấn Độ cao thủ vừa đi lên lôi đài. Đàm gia liền hướng phía Tưởng Hải Khiếu về đến một tiếng, mà ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì đột nhiên cùng Tưởng Hải Khiếu đã đến một câu như vậy, có lẽ là quá mức khẩn trương. Tưởng Hải Khiếu chỉ là hướng về phía Đàm gia khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt lần nữa đã rơi vào cái kia Ấn Độ cao thủ trên người. Hay là như lúc trước bình thường, Tưởng Hải Khiếu báo ra tục danh của mình lai lịch, cái kia Ấn Độ A Tam Tắc thì dùng vô cùng gượng gạo tiếng Trung hộp ra hai chữ, xin. Cái này không biết là Ấn Độ bạn thân danh tự hay là dòng họ, dù sao lại để cho Tưởng Hải Khiếu vẻ mặt một bức. Kế tiếp, Tưởng Hải Khiếu cũng không cùng cái kia Ấn Độ bạn thân đây nói nhiều, người ngoại quốc thế nào đấy, nơi này cũng không phải tới giả bộ so, chỉ cần lao tử quyền đầu cứng, đồng dạng đem ngươi đánh ngã. Như vậy nghĩ đến, Tưởng Hải Khiếu thân hình nhoáng một cái, một quyền tiểu hướng phía cái kia Ấn Độ cao thủ ngực đánh tới. Một quyền này rất nặng, kéo tiếng hét, nhưng là mắt thấy cái kia nắm đấm đều nhanh muốn rơi vào cái kia Ấn Độ bạn thân đây trên người thời điểm, hắn sửng sốt đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, cuối cùng nhất cái này nắm đấm liền rắn rắn chắc chắc đã rơi vào trên người của hắn. Trong lúc đó, Tưởng Hải Khiếu giật mình vô cùng, dưới đài mọi người cũng phát ra một tiếng thổn thức thanh âm. Một quyền này đích thật là đánh vào cái kia Ấn Độ cao thủ ngực, đánh chính là cái kia Ấn Độ cao thủ phía sau lưng đều cố lấy một cái túi lớn, người ở chỗ này đều cho rằng cái này A Tam nhất định là muốn chơi xong. Nhưng là Tưởng Hải Khiếu lại cảm nhận được một loại bất khả tư nghị, một quyền này của hắn đánh tới, lại như là đánh vào một đoàn trên đông, nắm đấm căn bản không có cái gì gắng sức điểm, trong nội tâm cái loại này kinh ngạc quả thực không cách nào nói rõ. Càng làm cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là cái kia Ấn Độ cao thủ thân thể đột nhiên đi phía trước một cái, một cổ bàng bạc lực đạo lập tức hướng phía Tưởng Hải Khiếu trên tay mạnh vào qua, Tưởng Hải Khiếu một tiếng kêu đau đớn, lại bị cái kia Ấn Độ cao thủ dùng thân thể đạn bay ngược vào bước. Con mẹ nó, cái này ngoại quốc các ông như thế nào hình như là không có xương cốt đồng dạng, thân thể cảm giác như một bóng da, người hướng phía trên người hắn đánh ra đa trọng lực đạo, đều bị bắn ngược trở về. Cát Vũ ngẩng đầu hướng phía cái kia Ấn Độ A Tam nhìn thoáng qua, không khỏi khẽ gật đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, đây là Ấn Độ một loại tu hành pháp môn. Đem nhu thuật tu luyện đến cực hạn biểu hiện, xem ra cái này thần gia cũng là hao tốn không ít tâm tư, Tưởng Hải Khiếu đoán chừng là thẳng rồi. Chương 127, rốt cuộc đã khiêu chiến. ngay tại dưới lôi đài người cho rằng cái kia Ấn Độ cao thủ cũng bị Tưởng Hải Khiếu một quyền đánh chết thời điểm, kỳ tích tựu đã xảy ra, cái kia Ấn Độ cao thủ đứng ở nơi đó tơ vân không động, dùng thân thể tiếp được Tưởng Hải Khiếu cái kia thế như lôi đình một kích, phía sau lưng đều bị đánh đích cố lấy một cái bao, nếu là người bình thường bị thụ một quyền này, sớm đã bị đánh chính là xương sườn đứt đoạn, ngũ tạng chuẩn bị, tại chỗ chết, thế nhưng mà cái kia Ấn Độ cao thủ chẳng những sự tình gì đều không có, cái hơi hơi một cái thân thể, phía sau lưng thượng chính là cái kia bao lớn biến mất, lại đem cái kia Tưởng Hải Khiếu cho đạn sau này liền lùi lại vào bước. Thế giới này to lớn, không thiếu cái lạ, không biết cái này Ấn Độ A Tam là tu tập loại nào công pháp, vậy mà sẽ có thần thông như thế, dẫn tới dưới đài mọi người phát ra trận trận kinh hô thanh âm. Ngồi ở Đàm gia bên người Thần gia nhưng lại thần sắc lạnh nhạt, trên mặt thủy chung bảo trì một loại mỉm cười thản nhiên, giống như đã sớm ngờ tới sự tình sẽ là loại kết quả này đồng dạng, nhưng là Đàm gia tâm tình nhưng lại thoáng cái ngã rơi xuống đáy cốc, bi thúc không được. Lúc này Đàm gia cũng nhìn ra đến, Thần gia tìm đến cái này người Ấn Độ, thủ đoạn thập phần cao minh, Tưởng Hải Khiếu đoán chừng không phải là đối thủ của hắn. Khẩn trương ngoài, Đàm gia nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua ngồi sau lưng tự mình Cát Vũ, lại phát hiện Cát Vũ khép hờ hai mắt, đối với cái này giống như đặc sắc cao thủ đỏ sức hoảng như không nghe thấy, cảm giác như là ngủ rồi đồng dạng. Cái này Vũ gia tâm có thể ghê gớm thật, đều đến lúc này rồi, lại vẫn có tâm tư ngủ, ta lập tức muốn chắp tay cho người 4000 vạn a. Đàm gia trong nội tâm tại hò hét, tâm tình phức tạp đứng ngồi không yên. Mà trên đài Tưởng Hải Khiếu tâm tình so Đàm gia còn muốn phức tạp, ngay từ đầu tiểu đối với cái này ngoại quốc các ông trong lòng còn có kiêng kỵ, vừa rồi thử đánh ra một quyền, càng làm cho hắn cảm nhận được cái này Ấn Độ cao thủ cường hãn thực lực, chính mình thì càng thêm sợ không rõ ràng lắm đầu óc. Lôi người ở dưới đài đều tại trơ mắt nhìn chính mình, có người không ngớt lời thúc giục chính mình nhanh chút ít động tay. Còn đối mặt với chính là cái kia Ấn Độ các ông vẫn như cũ là đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, một đôi như là nước động con người, không có một tia gợn sóng, loại này ánh mắt chỉ là lại để cho Tưởng Hải Khiếu nhìn xem liền có vài phần sợ. Hít sâu một hơi, Tưởng Hải Khiếu lần nữa cố lấy dũng khí, trong cổ họng phát ra một tiếng hổ khiếu, lần nữa hướng phía cái kia Ấn Độ cao thủ hổ nhào tới, ra tay so trước đó lần thứ nhất còn muốn nặng hơn vài phần. Mà cái kia Ấn Độ cao thủ đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, chờ Tưởng Hải Khiếu sắp bổ nhào vào bên cạnh của hắn thời điểm, cái kia Ấn Độ cao thủ mới mở ra ôm ấp, một chút đem Tưởng Hải Khiếu thân thể cho ôm lấy, sau đó giống như là một cái bạch tuộc bình thường đem Tưởng Hải Khiếu thân thể nhanh chóng cho cuốn lấy. Tưởng Hải Khiếu quá sợ hãi, vội vàng sử xuất các loại thủ đoạn, muốn đem trên người cái này Ấn Độ cao thủ cho vùng thoát khỏi, không ngờ người này quấn tại trên thân thể nhưng lại càng ngày càng gấp, thân thể dùng một loại dị thường góc độ hỗn loạn, không thể tưởng tượng. Mà Tưởng Hải Khiếu hợp với rơi xuống vài nhớ trọng thương đã rơi vào cái kia Ấn Độ cao thủ trên người, một chút tác dụng cũng không có, cái kia A Tam hoảng nếu là không có cảm giác đau, như thế nào đánh cũng bất giác được đau. Vượt quấn càng chặt, Tưởng Hải Khiếu xương cốt lặc đau nhức, cuối cùng hai tay hai chân phân biệt đều bị cái kia Ấn Độ cao thủ cho cuốn lấy. Mà ngay cả dãy rùa đều dãy rùa không được. Đau, rét thấu xương đau, Tưởng Hải Khiếu cảm thấy trên người xương cốt đều nhanh bị cái kia Ấn Độ cao thủ cho cắt đứt. Rốt cục chịu không được rồi, Tưởng Hải Khiếu phát ra một tiếng ra sức la lên, đau quá a, người thả ta ra. Ta nhận thua. Nhanh đặc biệt sao thả ta ra. Lôi người ở dưới đài kinh hãi không hiểu, nhìn xem cái kia Ấn Độ cao thủ thân hình quấn quanh tại Tưởng Hải Khiếu trên người, một đầu cánh tay đánh cho nhiều cái chuyển nhi, người bình thường đã sớm cắt thành bài cát, cái kia Ấn Độ cao thủ giống như là một đầu cự mãng. Đem người cuốn lấy, thẳng đến lặc đứt gân gãy xương mới thôi mới bằng lòng dừng lại. Loại này tỉ thí mặc dù không có phía trước những cái kia quyền qua cước lại đến nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, cũng không có đấm máu mùi máu tanh, nhưng là ngưng trọng mà không khí khẩn trương, đem tất cả mọi người ánh mắt đều cho hấp dẫn ở. Đàm gia lúc này mồ hôi lạnh đều ra rồi, nhìn xem phía trên thống khổ không thôi Tưởng Hải Khiếu, trong lòng cũng là tâm thần bất định bất an mà bắt đầu, dù sao người này là bỏ ra giá tiền rất lớn tỉnh tới. Hơn nữa là hổ hạc môn cao thủ, vạn nhất có cái tốt xấu, mình cũng không cách nào cùng hổ hạc môn người nhắn đủ, không khác lại dựng đứng một cái cựu nhân. Hắn đứng ngồi không yên ngốc chỉ chốc lát, đột nhiên đứng lên, vung tay lên nói, đừng. Chúng ta đều nhận thua, ngươi như thế nào còn không thả hắn. Đàm gia bên này vừa mới đứng lên, một bên Thần gia liền vươn tay ra kéo lại Đàm gia, khẽ cười nói, tiểu Đàm, đừng khẩn trương như vậy à, bọn hắn bất quá là chúng ta dùng tiền mời đến đồ chơi, xem náo nhiệt, trêu chọc cái buồn bực tử phải rồi, gì về phần khẩn trương như vậy, hiện tại thắng bại còn không có phân ra đến, không đến cuối cùng một khắc. Ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào, ngồi xuống, từ từ xem. Nghe nói Thần gia lời ấy, Đàm gia tâm đều rét lạnh, nhưng lại không dám ngỗ nghịch Thần gia ý tứ, đành phải lại chán nản ngồi xuống. Lại sau một lúc lâu, Tưởng Hải Khiếu đã phát ra thống khổ kêu rên thanh âm, sắc mặt xanh lét tóc đen tím, kêu thảm thiết liên tục, hiển nhiên đã là nhận thụ tới cực điểm. Tạch 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 hợp với vài âm thanh thanh thúy tiếng vang, Tưởng Hải Khiếu trên người xương cốt không biết đã đoạn mấy cây, là bị sinh sinh cho tách ra đoạn, loại thống khổ này tự nhiên là thường nhân khó có thể chịu được. Dưới đài tất cả mọi người đã nghe được cái này xương cốt vỡ vụn tiếng vang, vô cùng sắc mặt đại biến. Loại này tra tấn quá tàn nhẫn, trên đài Tưởng Hải Khiếu đã kêu to cuống họng đều ếch rồi, nước mũi nước mắt ràn rụa, nhưng là cái kia Ấn Độ cao thủ như trước không có tính toán dễ dàng như thế buông tha hắn, lại là liên tiếp vài tiếng xương cốt đứt gãy tiếng vang, Tưởng Hải Khiếu thân thể tất cả đều tùng, lỏng, mềm nhũn ra, người cũng bởi vì ghen ghét đau đớn mà ngất đi, mới bị cái kia Ấn Độ cao thủ cho một cước đạp xuống lôi đài, tiểu đã rơi vào Đàm Gia bên người. Ngã xuống lôi đài Tưởng Hải Khiếu, cánh tay cùng chân đều dùng một loại quỷ dị độ cong vốn lượn lấy, không biết đã đoạn vài đoạn, lại không có chứng kiến có một giọt huyết theo Tưởng Hải Khiếu thân chảy xuôi xuống. Đàm Gia chứng kiến Tưởng Hải Khiếu thảm thiết như thế, nắm đấm cầm khanh khách rung động, càng là nhịn không được thẳng hấp hơi lạnh, bi vẫn lại không thể làm gì. Quá thảm rồi, loại này thảm thiết đoán chừng là hôm nay lôi đài luận võ nhất bi thuốc một vị. Đem làm Tưởng Hải Khiếu bị đá rơi dưới đài về sau, trong cả sân một mảnh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên đài cái kia Ấn Độ cao thủ trên người. Mà ngay cả bốn phía những cái kia còn lại tiểu trên lôi đài tỉ thí cũng tất cả đều ngừng lại, nhao nhao hướng phía Ấn Độ cao thủ chỗ cái này trong tràng tụ tập. Dầm 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 liên tiếp mấy bó trắng bệnh ngọn đèn tất cả đều đánh vào cái kia Ấn Độ cao thủ trên người, cái kia Ấn Độ cao thủ trở thành buổi tối hôm nay chói mắt nhất một vị. Lúc này, cái kia người chủ trì cầm trong tay microphone, đột nhiên leo lên này cái Ấn Độ cao thủ chỗ đứng lôi đài, vẻ mặt tiêu ý nói, hiện tại luận võ giải thi đấu tiến vào đã đến gây cấn giai đoạn, vị này Ấn Độ đến bằng hữu rất có thể đoạt được buổi tối hôm nay đầu khôi, hiện tại sân thi đấu chuyển rời đến lớn nhất sân khấu, vị này Ấn Độ bằng hữu sẽ tiếp nhận rốt cuộc đã khiêu chiến. Chương 128, sinh tử quyết đấu. Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, mặc dù tốt mấy giờ đều đi qua, mọi người còn đều không có theo kịch liệt trận đấu chính giữa phục hồi tinh thần lại. Buổi tối hôm nay cử hành lần này dưới mặt đất lôi đài thi đấu, dị thường kịch liệt, chỉ là bởi vậy bị đánh cái chết tiểu có mấy cái, bị thương vô số kể, vậy thì thật là từng quyền đến thịt, buổi diễn gặp huyết, trong cả sân đều tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi nhi. Thật sự là so dĩ vãng chứng kiến là bất luận cái gì một cuộc tranh tài đều muốn kích thích gấp trăm lần. Có người bởi vì mở ván bài hung ác buôn bán lời vừa so sánh với, có người lại bởi vậy bồi hơi kém táng ra bại sản, vậy thì thật là có người cười vui có người buồn. Thần gia không biết từ nơi này mời tới cho rằng Ấn Độ cao thủ, đem Đàm gia mời đến cao thủ hoàn toàn nghiền áp, lập tức đem trận đấu này đổ lên nhất cực nóng thời khắc. Rất nhanh gặp phải mọi người sẽ là lớn nhất một cái ván bài, quyết thắng ra đêm nay người mạnh nhất. Nhưng mà cái này liền ý nghĩa sẽ có càng thêm thảm thiết chém giết, cũng là tốt nhất xem cuối cùng mấy cuộc tỉ thí. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cả đám đều đánh bạc huyết mạch phun trường, con mắt đều đỏ. Rất nhiều người đã lặng lẽ bắt đầu ở cái kia Ấn Độ cao thủ trên người áp hạ rất nặng tiền đặt cược. Vừa rồi cái kia Ấn Độ cao thủ thực lực mọi người thế nhưng mà tất cả đều nhìn tại trong mắt, lợi hại như vậy Tưởng Hải Khiếu, một quyền có thể đem trên lôi đài cây cột đánh gãy, lại bị cái kia Ấn Độ cao thủ không có vài cái tiểu đem thả lật ra, một thân xương cốt tất cả đều bị hắn bẻ gãy, đoán chừng buổi tối hôm nay, vị này Ấn Độ cao thủ có thể đoạt được đầu khôi là không có chạy. Cái kia vẫn không thể đem tiền tất cả đều áp tại nơi này Ấn Độ cao thủ trên người, nhất định là muốn lợi nhuận phát. Ở đằng kia người chủ trì dưới sự dẫn dắt, đem vị kia Ấn Độ cao thủ dẫn tới đêm nay trong tràng một mực không có bị sử dụng chính là cái kia lớn nhất trên lôi đài. Sở hữu tất cả kia sáng huỳnh quang đèn tất cả đều tụ lại tại nơi này. Người chủ trì cầm microphone, cũng lộ ra hết sức kích động, dùng thập phần có cổ động cùng kích thích tính ngôn ngữ nói ra, "Chư vị, hoan nên các nơi bằng hữu tới tham gia lần này luận võ giải thi đấu, hiện tại luận võ giải thi đấu lập tức tiểu muốn đi vào khâu cuối cùng, lại giết ra một thất hắc mã, cái kia chính là đến từ Ấn Độ nhu thuật cao thủ, xin mọi người dùng nhiệt liệt nhất tiếng vỗ tay hoan nghênh xin đến." Lúc này, dưới khán đài mặt đã kín người hết chỗ, tiếng vỗ tay lôi động, tại đây tụ tập trong tràng hết thảy mọi người, mặc dù là không có chỗ ngồi, có chút phú hào tình nguyện đứng đấy, cũng không đành lòng đem con mắt dịch chuyển khỏi. Kích thích nhất cùng thảm thiết trận đấu lập tức tiểu muốn bắt đầu, ai cũng không biết còn không có. Hay không người là vị này xin đối thủ, đã bắt đầu có rất nhiều người nhao nhao tại xin trên người đặt cược, chuẩn bị kiếm lớn một số. Dừng một chút, cái kia người chủ trì nhanh lại nói tiếp, "Chư vị bằng hữu, còn có tới tham gia lần này khiêu chiến bằng hữu, có ai còn dám thượng tới khiêu chiến vị này đến từ Ấn Độ nhu thuật đại sư Sim, không đúng sự thật, cái kia 1.000 vạn tiền thưởng muốn rơi vào tay Sim rồi, ai chỉ cần đánh bại Sim, người đó là đêm nay đầu khôi, 1.000 vạn dễ như trở bàn tay a các bằng hữu." Người chủ trì lời nói vừa dứt, ánh mắt của mọi người liền hướng phía bốn phía nhìn quét, nhìn xem có ai dám đứng ra khiêu chiến Ấn Độ vị này nhu thuật đại sư. Thần gia an vị tại lôi đài phía trước nhất, trên mặt thủy chung bảo trì một loại mây trôi nước chảy dáng tươi cười. Vậy thì thật là đường làm quan rộng mở. Mà vừa rồi những cái kia tham gia trận đấu các lộ cao thủ, cũng nhao nhao thấy được ở đây Ấn Độ nhu thuật đại sư tàn nhẫn, bị hắn đả bại kết cục quá thảm thiết rồi, mặc dù là tại chỗ nhận thua cũng sẽ không biết bị buông tha, riêng là đem toàn thân xương cốt tất cả đều cắt thành vô số đoạn mới bằng lòng thu tay lại, người nọ mặc dù là sống sót, đoán chừng cũng muốn chung thân tàn tật, cả đời muốn nằm ở trên giường vượt qua quãng đời còn lại. Cái này một cái giá lớn quá lớn, vì 1.000 vạn, vẫn chưa có người nào dám đi tới toi mạng. Hoa Hạ võ đạo giới người còn có một chút quy củ đang nói, tuy nhiên chém giết cũng rất thảm thiết, nhưng cũng biết làm người lưu một đường, ngày sau tốt tương kiến đạo lý, trừ phi hai người lực lượng ngang nhau, bất đắc dĩ phía dưới mới có thể thống hạ sát thủ. Nhưng là cái này Ấn Độ cao thủ hiển nhiên không phải làm như vậy, cũng sẽ không cho người lưu cái gì tình cảm, người ta lợi nhuận đã xong tiền trực tiếp hồi trở lại Ấn Độ quê quán, báo thủ đều tìm không thấy địa phương. Cái kia người chủ trì hướng phía dưới hô lớn vài tiếng, như trước không người nào dám lên đài, lập tức lại nói, được rồi, xem ra ta có vẻ hoa hạ, vậy mà không có một cái nào anh hùng nhi nữ dám đi lên khiêu chiến vị này Ấn Độ cao thủ, cái kia buổi tối hôm nay đầu khôi tiểu là sim. Ta đến. Không đều người chủ trì đem nói cho hết lời, đột nhiên trong đám người có một người la lớn, cũng hướng phía trên lôi đài đi đến, đèn tiểu quang lập tức hướng phía trên thân người kia quét tới, lúc này mọi người mới chứng kiến, cái này dám can đảm lên đài khiêu chiến sim người. Dĩ nhiên là một vị chừng 30 tuổi người trẻ tuổi, giữ lại đầu đinh, mặc màu nâu xanh thượng y đi, màu sáng quần, dưới chân là một đôi đế giày dày vải, cước bộ nhẹ nhàng hướng phía trên lôi đài đi đến, trực tiếp đến đó Ấn Độ. Cao thủ đối diện, cách xa nhau bất quá 3 mét địa phương dừng lại. Tốt. Xem ra ta hoa hạ nhi nữ không cam lòng chịu nhục, cũng không muốn cho cái này 1000 vạn rơi vào cái này Ấn Độ cao thủ xin trong tay, đến cùng ai thắng ai thua, chư vị bằng hữu mỏi mắt mong chờ a, hiện tại có thể bắt đầu đặt cược. Nói xong, cái kia người chủ trì rất nhanh đi xuống lôi đài. Giờ phút này, ở đằng kia cực lớn trên lôi đài cũng chỉ còn lại có nảy vị vừa mới lên đài người khiêu chiến, còn muốn cái kia Ấn Độ cao thủ sim. Hào khí dị thường ngưng trọng, tất cả mọi người đình chỉ thủ hạ động tác, không dám lên tiếng, thẳng hơi giật mình nhìn xem trên đài hai người. Lúc này, mà ngay cả Đàm gia cũng không dám đặt cực rồi, bởi vì Tưởng Hải Khiếu đã bị cái kia sim đánh chính là sinh tử chưa biết, đã bị mình người dẫn theo xuống dưới, không có người nói với hắn trận này đánh nhau chết sống ai thắng ai thua. Cho nên lúc này Đàm gia chỉ có thể xin giúp đỡ, tựa như quay đầu nhìn về phía sau lưng Cát Vũ, từ đầu đến cuối Cát Vũ đều vẫn không núp nhích ngồi ở chỗ kia, một câu đều chưa từng nói, cũng không có đối với bất kỳ người nào phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ có ngẫu nhiên mở to mắt nhìn xem những người khác, ví dụ như trong sân Thần gia cùng vừa rồi đến cái vị kia Ấn Độ cao thủ. Cát Vũ vẫn còn các loại đợi quan gia sau lưng cái vị kia tuyệt thế cao thủ trên đài, những người này còn không vào được Cát Vũ pháp nhãn, mặc dù là lúc này danh tiếng chính thịnh xin cũng không thể. Chứng kiến Cát Vũ không có phản ứng gì, Đàm gia cũng không nên bạo lộ thân phận của Cát Vũ, bởi vì Thần gia vừa vặn an vị tại bên cạnh của hắn, vì vậy ho khan một tiếng, dùng một loại lao đại hỏi thủ hạ ngự khí hỏi, "Tiểu Vũ, ngươi nhìn xem cuộc tỷ thí này ai có thể thắng à?" Cát Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Đàm gia, một hồi lâu mới nói, "Ấn Độ A Tam." Thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng cũng bị Đàm gia nghe lọt vào trong lỗ tai, Cát Vũ mà nói hắn hay là thập phần tin tưởng, dù sao hắn thấy tận mắt qua thủ đoạn của hắn, một khoảng tâm trạng đang lo lắng rốt cục để xuống. Vội vàng cùng bên người một thủ hạ nói ra, cho ta áp cái kia Ấn Độ cao thủ, 2000 vạn. Thủ hạ kia được Đàm gia mệnh lệnh, vội vàng đã đi ra tại đây đi tới rót. Trên đài hai người lúc này đã ký tốt rồi giấy sinh tử, kéo ra trận chiến, đã bắt đầu muốn sinh tử quyết đấu. Chương 129, rốt cuộc là ai? Đàm gia đối với Cát Vũ thái độ, trong lòng có chút bất mãn, hắn thật không ngờ Cát Vũ hội như vậy trầm đắc chủ khí, bảo trì bình thản, cái kia Ấn Độ A Tam như thế lắc sát, đem chính mình mời đến hổ hạc môn cao thủ Tưởng Hải Khiếu đều đánh cho tàn phế rồi. Cát Vũ lại còn không ra tay, dù sao Cát Vũ coi như là hắn thỉnh tới, Tưởng Hải Khiếu cùng Cát Vũ cũng nhận thức, vậy mà cái này chút mặt mũi đều không để cho. Nhưng mà, hắn nhưng lại không biết Cát Vũ trong nội tâm suy nghĩ. Đã đi tới nơi này cái dưới mặt đất lôi đài luận võ người, đều bị cũng là vì tranh danh đoạt lợi, trong lòng còn có tham niệm, sống hay chết đều cùng hắn không người nào quan. Đã hắn quyết định tới tham gia cái này dưới mặt đất lôi đài thi đấu, muốn làm tốt đem mệnh mất ở nơi này chuẩn bị. Cát Vũ lại không nợ Đàm gia một phân tiền, cũng cùng hắn không có bất kỳ lợi ích liên quan, vừa rồi Đàm gia hỏi hắn xin cùng mới vừa lên đi cái vị kia Ấn Độ cao thủ ai có thể thắng, Cát Vũ cũng là xem tại Đàm gia có thể đưa hắn mang đến nơi đây trên mặt mũi mới có thể cùng hắn ngôn ngữ, đây đã là cho hắn thiên đại mặt mũi, Cát Vũ ánh mắt độc nói, ai thua ai thắng, chỉ cần một mắt là được cao thấp quyết đoán, chỉ cần Đàm gia cam lòng, cho, hạ vốn gốc, tiền này thẳng. Hình thắng không ít. Giờ phút này, trên đài hai người đã kéo ra tư thế. Vị kia Ấn Độ cao thủ mắt thần ý cựu như chết nước bình thường. Đầu tiên dùng thanh âm khẩu khí nói ra hai chữ, sim. Đối diện cái kia chừng 30 tuổi người trẻ tuổi, tắc thì có chút vừa chắc tay, nói ra, bắt quái quyền đệ tử Mã Tử Hàng. Cái kia Ấn Độ cao thủ khẽ gật đầu, hai người riêng phần mình đưa tay ra đến, lẫn nhau tương giao, sau đó rất nhanh tách ra. Lúc này Cát Vũ đã mở mắt, nhìn về phía này cái bắt quái quyền đệ tử Mã Tử Hàng, người này công lực không tệ, nhìn thân hình liền rất được bắt quái quyền tinh túy, là cái khó được cao thủ, chỉ tiếc cùng cái kia Ấn Độ cao thủ vẫn còn có chút chênh lệch, bị thua là tất nhiên. Bởi vì cái kia Ấn Độ cao thủ dĩ nhiên là cái không tệ người tu hành rồi, người tu hành cùng võ đạo giới người so sánh với, vẫn có rất lớn chênh lệch. Về bắt quái quyền, Cát Vũ cũng rất có hiểu rõ, ước chừng tại 7-8 tuổi thời điểm, sư phụ liền truyền thụ cho mình hóa hạ các nơi các lộ quyền pháp, nếu như một người đã có tu hành trụ cột vô luận tu luyện bất luận cái gì quyền pháp đều là làm chơi ăn thật, đương nhiên cái này bắt quái quyền cũng không ngoại lệ. Bắt quái quyền lại xưng là bắt quái truy, thuộc về Thiếu Lâm hệ thống, chia làm 24 đường quyền pháp, lại chia làm thượng bắt quái, trung bắt quái cùng hạ bắt quái, thượng trung hạ bắt quái tất cả 8 đường, quyền chuyến đường là thẳng tắp đến một lần một hồi, động tác cứng mãnh, chất pháp tự nhiên, cường công cứng gián tiến, toàn bộ xưng là du thân bắt quái liên hoàn trưởng, là thuộc về nội gia công pháp bên trong đích tốt nhất thành thi đấu công pháp, phi thường lợi cho thực chiến. Vô luận loại nào công pháp tu tập đã đến cực hạn, đều có thể dựng ở thế bất bại, người này sở dĩ đi đến trước sân khấu, nhất định là dựa vào một cổ huyết dũng chi khí, xem không được cái này Ấn Độ A Tam tại hoa hạ trên mặt đất diêu võ dương oai, cho nên mới dám đứng ra tới ứng chiến.